Chương 293, Giang Túc lo lắng, không thể xuất thủ. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời lại là một đạo kinh lôi xẹt qua. Kinh sợ ở đây mỗi người. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới tiên tôn thủ đoạn vậy mà lại như thế tàn bạo. Này công tử Càn trưởng lão dù sao cũng là đệ nhất tiên tông cốt hôi cấp nhân vật, cứ như vậy đem bọn hắn giết. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều hiểu. Tiên tôn đã không giống với ngày xưa. Tiên tôn lực lượng cường đại cùng hắn bồi dưỡng những cái kia linh thể nhóm, tất cả mọi người đều có chút e ngại. Toàn bộ địa phương yên tĩnh đáng sợ, chỉ có tiếng mưa rơi cùng kinh lôi âm thanh, tại này yên tĩnh địa phương vang lên. Tí tách hạt mưa, đánh rất tại còn chưa ngỏm cụ tỏi công tử Càn trưởng lão trên mặt. Thập tư quân lập tức chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, như thế nào sự tình liền biến thành dạng này nữa nha. Từng đôi đen nhánh con mắt, lúc này đang tại nhìn chằm chằm tiên tôn, bao hàm vô hạn hận ý. Diệp Thanh nhíu nhíu mày. Sư đệ của hắn đã thân tử đạo tiêu. Ha 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 ha, đừng nói các ngươi, liền xem như lại thêm Giang Túc, đều không thể tả hữu ta bồi dưỡng những này linh thể, muốn phản kháng ta. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Tần Hạo Nhiên toàn thân đều tản ra một cỗ màu đen tử khí. Giống như các ngươi còn không biết, Thập Đại Tiên Tông đám tông chủ cũng không phải đang bế quan, mà là toàn bộ bị ta giết chết, ta làm sao có thể giữ lại bọn hắn tới uy hiếp ta thế lực đâu. Đám người đều kinh. Ôn Thư Tử đi tới Giang Túc bên người, trong tay quạt xếp vô cùng sắc bén, hắn mắng, này tiên tôn thật đúng là người điên. Trừ đệ nhất tiên tông tông chủ bên ngoài, các tông chủ lại đều đang bế quan trong lúc đó thân tử đạo tiêu. Tất cả mọi người nghe tới tin tức này vừa sợ vừa giận. Nay Thập Đại Tiên Tông tông chủ, cái nào không phải vì này toàn bộ tu chân giới cùng bọn hắn riêng phần mình tông môn làm cân nhắc, là chính đạo người. Mà tiên tôn lại bởi vì như thế lý do, liền đem bọn hắn giết chết, đồng thời bọn hắn những người này còn bị lừa bịp lâu như thế. Đại bộ phận tiên vực tông môn trưởng lão vốn là bị thương, nhưng mà nghe tới tin tức này, lại là phun một ngụm máu tươi đi ra. Chẳng lẽ sư minh của bọn hắn cũng sớm đã chết rồi? Bọn hắn mặc dù trước đó từng có dạng này ngờ vực vô căn cứ, thế nhưng là cái này ngờ vực vô căn cứ chưa từng có từng chiếm được chứng thực. Mà bây giờ tiên tôn ở ngay trước mặt hắn nói ra tin tức này. Ngươi gạt người, sẽ không, Thập Đại Tiên Tông đám tông chủ mỗi người đều tại Nguyên Anh kỳ trở lên, thần hồn tại tông tự hào hào, ngươi không có khả năng đem bọn hắn đều giết chết. Dung Ngọc cầm kiếm mà đứng, thê lương nói, sắp chết đến nơi, cần gì phải con vịt chết mạnh miệng nói ra lời nói dối như vậy, chúng ta tông môn từ đường bên trong tông chủ thần hồn vẫn chưa tiêu tan. Tiên tôn khinh thường cười một tiếng, nói, thần hồn tại, liền đại biểu tu sĩ không chết, loại vật này các ngươi một mực tin tưởng a, không sai, dù cho thân thể chết rồi, chỉ cần đạo tâm cùng thần hồn vẫn chưa phai mờ, liền đại biểu cho bọn hắn không có chết. Thế nhưng là nếu như ta đem bọn hắn thân thể hủy diệt, thần hồn sinh hoạt tại thế gian này, trừ đoạt xá, bọn hắn không có loại thứ hai biện pháp. Đám người nghe xong, hô hấp đều phải đình trệ. Thế nhưng là bọn hắn là bực nào nhân vật ta, sẽ đoạt xá những cái kia người vô tội sao? Đương nhiên không có khả năng, đây chính là ta cho bọn hắn thiết một cái khốn cục, dùng bọn hắn tinh khiết đạo tâm vây khốn bọn hắn. Người khác bị đạo tâm vây khốn, mà tiên tôn lại bị tâm ma vây khốn, mà cả hai kết cục lại hoàn toàn khác biệt. Một cái đã bỏ mình, chỉ sợ qua không được bao lâu, cũng sẽ đạo tiêu tan. Mà đổi thành một cái, lại tại nơi này sinh long hoạt hổ, nhảy nhót tương mừng, sắp vượt qua phi thăng. Đây rốt cuộc là cái gì đạo lý? Giang Túc căng thẳng trong lòng, hắn không có trông thấy Thẩm Tư Quân thân ảnh. Hắn không ngừng hướng chân núi nhìn, nhưng vẫn là từ đầu đến cuối không có nhìn thấy. Trong tay hắn nắm đấm càng chặt, hai mắt cũng mang lên một tia tinh hồng. Đừng nói cho hắn, Thẩm Tư Quân bị tiên tôn giết. Tiên tôn tựa như là chú ý tới lúc này Giang Túc cảm xúc biến động, nhàn nhạt nói một câu. Đừng lo lắng, đồ đệ của ngươi, ta cũng không dám giết, bằng không thì ngươi tìm ta tính sổ sách, ta nhưng có điểm gánh không được a. Chỉ có điều dùng vài thứ, đem hắn vây khốn thôi, ngươi đừng nổi giận nha. Thẩm Tư Quân tuổi còn nhỏ, đứng tại Dung Ngọc đằng sau. Dung Ngọc thì cầm kiếm bảo hộ hắn, không bị linh thể gây thương tích. Tiên tôn đột nhiên mười phần giữ tợn lớn tiếng kêu lên. Cho ta tiếp tục. Hắn ý bảo bên cạnh hắn cực phẩm linh thể cùng nhau tiến công. Cao Thiên Sách bọn hắn xem xét không thích hợp, đây là muốn đối bọn hắn ma quân độc thủ. Thập Đại Ma Vực chẳng lẽ liền điểm này dũng khí đều không có, dĩ nhiên là muốn phản kháng. Bây giờ Thập Đại Ma Vực quân đội vực chủ nhóm xuất động, cùng những này cao giai linh thể chém giết. Tu chân giới đám người xem xét cũng minh bạch, bây giờ là không cách nào quay về lối cũ. Bọn hắn trừ đánh bại Tiên Tôn, đã không có cái gì biện pháp khác. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều hướng Tiên Tôn cùng linh thể tiến công mà đi. Thiên địa trong khoảnh khắc biến sắc, hơn 10 đạo thiên lôi đánh vào nơi này. Tất cả mọi người tất cả giật mình. Trận này khoáng thế kỳ chiến, hoàn toàn không thua gì vạn năm trước thần ma quỷ tam giới đại chiến. Ôn Thư Tử híp híp mắt, cảm thấy Lâm Sở Sở nữ tử này đột nhiên không thể lại mãnh liệt, giống như là muốn sống sờ sờ đem Tiên Tôn rút gần lộ ra. Hắn không biết Lâm Sở Sở ái hận tình cửu cái kia việc chuyện, nhưng mà Giang Túc không xuất thủ, ngược lại là tại ngoài ý liệu của hắn. Đồ đệ, chuyện gì xảy ra? Ngươi một cái sắp phi thăng tu sĩ không xuất thủ. Giang Túc thần sắc cẩn nhẫn, ta sợ Cửu Vũ đối Yên Yên hạ sát thủ. Thì ra là thế. Ôn Thư Tử tiện tay cắt đứt một cái linh sĩ đầu, lắc lắc máu tươi trên tay. Chậc chậc chậc, cái này quỷ vương, thủ đoạn cao cường à, ta nói sao, như thế nào nữ đế đại nhân còn chưa tỉnh lại. Đúng vậy a. Giang Túc ngưng tụ thành kết giới ngăn lại linh thể quân điên cuồng tiến công. Ôn Thư Tử trong thân thể tử khí đều tán. Hắn nhìn chằm chằm chiến cuộc nhìn mấy lần, thản nhiên nói, có ý tứ, một cái tiên tôn cùng vực chủ bồi dưỡng tư chất tuyệt hảo cực phẩm linh thể, một cái quỷ vương bồi dưỡng chuyên khắc ngũ hành tu sĩ dị linh căn quân đoàn. Đồng nhiên, hắn quay đầu đi nhìn cùng linh sĩ dây dưa Cao Thiên Sách. Hữu tướng, sự tình đều đến mức này, như thế nào nữ đế đại nhân không có bồi dưỡng đồ vật sao? Mau gọi ra đi, cục diện này thật đáng sợ nha. Cao Thiên Sách lạnh lùng nhìn hắn một cái, người sắp chết, vẫn là ít nói chuyện cho thỏa đáng. Mắt thấy một chút vân bọn hắn cũng bị linh thể đại quân chỗ dây dưa, thế cục dung chuyển. Giang Túc tiến vào thức hải, vận dụng chính mình cường đại thần thức, thuật ở giữa liền ngưng tụ thành hơn vạn đạo kiếm ảnh, đâm thẳng Tiên Tôn mà đi. Vạn kiếm đủ dưới, đông đảo linh thể đại quân tránh cũng không thể tránh, quét dọn ra từng đầu huyết đạo. Mục Trúc Vân bọn người trong khoảnh khắc tìm tới khe hở điên cuồng tiến công Tần Hạo Nhiên. Đao kiếm giao tiếp, phát ra chấn động tranh minh. Mà tiên tôn thực lực cũng không thể khinh thường, dùng chính mình quanh thân linh lực liền ngăn lại mấy ngàn kiếm ảnh. Đồng thời, lại là rất nhiều người công tới, không cho tiên tôn một điểm phản ứng. Đại gia hoặc nhiều hoặc ít trên người đều treo vết thương. Huyền Diệp ở hậu phương cùng chúng tiên ma trưởng lao đến thử phá vây. Tiên tôn nuôi những này linh thể thực lực thực sự là quá mạnh mẽ, đồng thời bọn chúng tựa như một cái không tình cảm chút nào cô máy giết người đồng dạng, hoàn toàn không biết đau đớn, này rất khó đánh. Chương 294, không còn nhẫn lại, dứt khoát ra tay. Thập tư quân nối liền Huyền Diệp lời nói gốc dạng. Đúng vậy a, chúng gia trưởng lão cái gì pháp khí đều sử xong, không có một chút tác dụng. Những này linh sĩ thực sự là quá khó chơi. Rất nhiều người trên mặt đều lộ ra lực bất tòng tâm thần sắc. Tu chân giới cùng ma vực những người khác, tại cùng tiên tôn những này cường đại độ kiếp linh thể đối chiến, máu tươi chảy đầy cả toàn núi. Trong núi một ngọn cây cỏ đều bị những này vô tội chết đi linh sĩ máu tươi xâm nhiễm. Còn có những kia thiên tư chắc tuyệt, lại tại lần này trong chiến dịch vẫn lạc thiên tài tu sĩ, đều tại lên án tiên tôn tà ác, là hắn tham lam, tạo thành hiện nay tu chân giới cục diện này. Thế nhưng là tiên tôn vẫn không có nửa điểm hối cải. Ngươi sẽ không thật sự coi là phía dưới những cái kia linh sĩ, những này tu chân giới cùng ma vực lính tôn tướng của có thể đối phó đứng lên đi, liền xem như Lâm Sở Sở nghiên cứu đám kia cố máy giết người, cũng không thể cùng bọn hắn đánh đồng. Tiên tôn đối Giang Túc không xuất thủ đã có nghi hoặc cũng có suy đoán. Một đạo huy nguyệt một dạng lạnh huy xẹt qua này bầu trời xám xịt, giống như mưa nhanh không còn, trời trong tựa như. Giang Túc phảng phất xuyên thấu qua tiên tôn thấy được phía sau hắn cầu vồng. Một đạo màu lam cổ sáng dáng lâm tại huyết đạo trung ương. Một cái thân mặc màu lam nhuyễn yên la nữ tử từ trong đó đi ra, chính là Cửu Vũ. Tại Cửu Vũ sau lưng còn có một đạo thân ảnh màu trắng. Giang Túc trong lòng siết chặt. Nàng một thân lụa mỏng màu trắng, khả tơ vàng ngân tuyến tường vân hoa văn váy áo, dưới ánh mặt trời phản xạ điểm điểm hào quang. Cơn gió hơi hơi thổi lên đến eo mái tóc. Cái kia hào quang chiếu rọi như tiên tử kéo hà mà đến, đơn giản vật trang sức, tươi mát thoát tục, không thi phấn trang điểm dung nhan, ngũ quan xinh xắn, tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo, như anh đào đỏ thắm môi son. Một đôi linh động con mắt, lóe ra linh động sát thái, để cho người ta liếc mắt một cái, liền rốt cuộc khó mà quên. Trong tóc không có chút nào quá nhiều trang trí tô điểm, chỉ dùng một cây bạch ngọc cây châm, đơn giản kéo lên bên thai hai bên sợi tóc, còn lại mái tóc một cách tự nhiên xoa xuống. Tại cái kia trắng non tiểu xảo trong thai thượng mang theo một viên nho nhỏ màu trắng trân châu, cùng mặc trên người một thân vàng bạc cẩm tú váy áo màu trắng, là như vậy xứng đôi. Đơn giản như vậy ăn mặc, đều đẹp giống tiên nữ hạ phàm. Cựu nhạc trưởng lão hoàng hốt, nữ đế đại nhân. Này, này làm sao biết? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cao Thiên Sách nhíu mày, ngăn lại Cựu nhạc trưởng lão muốn tiến lên bộ pháp, không thích hợp, nữ đế đại nhân nên tại phàm vực còn chưa thức tỉnh mới là, tuyệt không có khả năng xuất hiện ở đây, còn lại là này U Minh Quỷ Vương chỗ ấy. Giang Túc nhẹ gật đầu, lạnh giọng nói, "Giả." Tiên tôn trông thấy Cựu Vũ, hiển nhiên hơi kinh ngạc. Quỷ Vương đại nhân, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, không nghĩ tới lại đứng ở bên ta. Linh thể đại quân hậu phương thập đại ma vực cùng tiên vực đám người, khi nhìn đến Vân Mộng lúc, liền đã dừng lại công kích. Nữ đế đại nhân tại, tất cả dừng tay. Đừng làm bị thương nữ đế đại nhân. Nhìn đứng ở Cựu Vũ sau lưng, dung mạo khí chất đều cùng nữ đế đại nhân không kém bao nhiêu người. Dung Ngọc lại lắc đầu, nàng không phải nữ đế đại nhân là nhân vật bậc nào, như thế nào đứng ở Cựu Vũ cùng vô thượng tiên tôn một bên? Một cái ma vực trưởng lão lại phản bác, ngươi một đứa bé hiểu cái gì? Nếu là nữ đế đại nhân bị Cựu Vũ ám thương, không thể không bị Cựu Vũ thao túng, chẳng lẽ chúng ta cũng muốn không cố kỵ gì sao? Tha thứ chúng ta không thể thương tổn nữ đế đại nhân. Hắn nói xong, liền dẫn tông môn của mình người về sau rút vài dặm. Không bằng tông tông chủ Thẩm Dương giữ chặt một mực sông về phía trước, đã thụ thương không ít tiểu thất, đừng sông, đó là nữ đế đại nhân, chúng ta trước hết yên lặng theo dõi kỳ biến. Thập tư quân nhìn xem chiến tranh lần nữa lâm vào cục diện bế tắc, hắn đi khắp nơi đi, phát hiện rất nhiều người đều thụ thương, hơn nữa còn tổn thương không nhẹ. Hợp nhất Hoan tông người khoan thai tới chậm. Thẩm Ngọc Ninh chân vừa bước mà, liền hướng về tiên tôn xung tới. Thập tư quân nhìn thấy một đạo hồng y rút kiếm liền hướng về tiên tôn đâm tới, không khỏi kinh ngạc không thôi, ngoại tảo, đây là ai? Như thế đột nhiên sao? Kim đan kỳ thẳng chọn độ kiếp kỳ. Tần Hạo Nhiên không nghĩ tới này tình cảnh phía dưới, còn có người dám đả thương hắn. Hắn khẽ vươn tay, mấy đạo kiếm ảnh đem Thẩm Ngọc Ninh gắt gao ngăn lại. Thẩm Ngọc Ninh rút lui mấy bước, thần sắc không thay đổi. Ngược lại để tiên tôn giật mình. Thu hắn độ kiếp kỳ đại năng một trường, vậy mà không bị thương mảy may. Là cái nhân vật. Cửu Vũ một đôi mắt đẹp tại này tràn đầy máu tươi địa phương nhìn một chút, khắp không trải qua thầm nghĩ, các ngươi nữ đế đại nhân ở trên tay ta, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục không? Ngươi là người, làm sao có thể là nữ đế đại nhân? Nữ đế đại nhân liền xem như bị ngươi khống chế, nàng định cũng không muốn trông thấy chúng ta như thế. Nữ đế đại nhân là nhân vật bậc nào, liền xem như chính mình bỏ mình, cũng sẽ không để tu chân giới sinh linh đổ thán. Nghe tới này một lời nói, Giang Túc trong tim phảng phất có vô số con kiến tại cào. Hắn biết, lão bà hắn nhất định là tình nguyện chính mình bỏ mình cũng không muốn xem như người khác uy hiếp thập đại ma vực thẻ đánh bạc. Hắn thật sự muốn xuất thủ sao? Lý Thế Nôn giật giật Giang Túc tay áo, hắn mặc dù đối Thẩm Ngọc Ninh không có ý tứ kia, nhưng mà hắn cũng không thể trông thấy Thẩm Ngọc Ninh chết. Giang ca, nữ đế đại nhân nếu là tỉnh lại biết ngươi bởi vì nàng mà chậm chạp không muốn ra tay, chắc chắn tức giận. Giang Túc cười khổ, ta biết, chỉ là tại không rõ ràng Cửu Vũ phải chăng động tay chân tình huống dưới, ta không thể cầm nàng tính mệnh mạo hiểm. Nhưng mà Giang ca, chẳng lẽ những này linh thể cùng tu sĩ liền nên chết đi như thế sao? Giang Túc trầm mặc thật lâu. Một chút vân đám người đã chiến trí linh lực thâm hụt, vô số thi thể nằm ở trong núi, sinh sinh đem trọn ngọn núi đều cho nhuộm đỏ. Giang Túc trong ánh mắt chăm chú của mọi người, đột nhiên đi lên trước, đối cái kia thân mang màu làm nhuyễn yên la nữ tử nói, Cửu Vũ, nếu như Yên Yên chết rồi, ta muốn ngươi chôn cùng. Cửu Vũ rút kiếm tại Vân Mộng bên hông mở ra một đạo vết máu, Vân Mộng không có dãy rủa, chỉ là làm ra Mộ Dung Yên đau khổ bộ dáng. Giang Túc giống như là hạ quyết tâm, chẳng những như thế, ta còn muốn giết sạch ngươi U Minh quỷ giới ngàn vạn lệ quỷ, để bọn hắn vĩnh viễn không cách nào quay về thế gian. Ta cũng sẽ cùng Yên Yên cùng chết. Hắn vừa dứt lời, trên bầu trời xuất hiện từng chiếc khổng lồ đen nhánh chiến hạm. Những chiến hạm này số lượng nhiều, trực tiếp bao trùm toàn bộ chân trời. Trên chiến hạm chính là Lâm Sở Sở dùng Giang Túc huyết chỗ bồi dưỡng linh thể. Bọn hắn thần sắc trang nghiêm, mỗi người bên hông đều phân phối Giang Túc hạ phát tiên cấp pháp khí. Trong lúc nhất thời, pháp khí linh lực sử không gian vì đó chấn động, giống như là muốn bị sinh sinh xô phá. Những này linh thể cùng tiên tôn bồi dưỡng trăm ngàn năm linh thể thực lực tương xứng. Tại chiến hạm phía trước nhất, đứng một người, chính là Thượng Quan Nguyệt, hắn ý khí phong phát nói, nghĩ không ra, ta cũng có làm tướng quân một ngày. Tại tiên tôn bên cạnh Cửu Vũ biểu lộ trở nên dữ tợn, ngươi liền như vậy yêu nàng? Tốt, ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Một cái to lớn truyền tống trận pháp từ Cửu Vũ dưới thân triển khai. Sau đó, vô số dị linh căn ám ảnh quân đoàn từ trong trận pháp bò lên. Số lượng nhiều, để cho người ta cảm thấy hào hào khủng bố. Chẳng những như thế, U Minh quỷ triều người cũng lần lượt trình diện. Giết cho ta. Giang Túc nghĩ thông suốt hết thảy, liền không còn thu liễm chính mình. Lý Thế Ngôn mỉm cười. Tha thứ hắn nói thẳng, các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Chương 295, án tiệc. Án tiệc. Giang ca vừa ra tay, toàn bộ hạ giới đều phải vì đó rung chuyển. Giang Túc nhìn thật sâu Vân Mộng liếc mắt một cái, mặc dù mục tiêu đây không phải lão bà hắn, nhưng đối với cái kia một tấm mặt giống nhau như lúc, hắn thực sự không xuống tay được. Cô nàng này, khống chế là được. Giang Túc đúng tay, một cái quạt xếp xuất hiện trong tay hắn, phát ra ngân bạch ánh sáng. Tần Hạo Nhiên híp híp mắt, chẳng lẽ ngươi không sử dụng kiếm? Thật sự là buồn cười, ngươi không khỏi quá càn rỡ chút. Linh thể đại quân cùng ám ảnh quân đoàn lực lượng có thể lật tung toàn bộ hạ giới, ngươi cho rằng ngươi là ai? Giang Túc lãnh đạm cười một tiếng, cười cực kỳ đẹp mắt. Ngươi còn chưa xứng càn nguyên kiếm ra khỏi vỏ. Vô số kinh khủng ma khí từ Giang Túc trong cơ thể lưu chuyển mà ra. Hắn giơ tay lên, từng cái ma ảnh tại phía sau hắn hiện lên, đều lạnh lùng nhìn về phía Tiên Tôn. Quạt xếp che kín kinh khủng ma khí, nương theo Giang Túc đưa tay, ngập trời ma khí càn quét mà ra. Còn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào, cái kia ma khí đã hóa thành ngàn vạn đạo hư không chi kiếm, đem một đám linh thể quân đập vào trên mặt đất, gắt gao trấn áp. Thượng Quan Nguyệt chỉ huy nắm giữ nửa ý thức chiến hạm quân ong kèn xuống, còn vừa hô to, "An tiệc, an tiệc." Tại tu chân giới đám người bọn người cái kia ánh mắt sợ hãi dưới, Giang Túc quanh thân che kín đen nhánh ma khí. Hắn một đôi tuấn mắt, phù văn màu vàng vờn quanh. Quanh thân ma khí lưu chuyển, giống như là lôi minh nổ vàng, mười phần rung động. Phô thiên cái địa hắc ám, giống như là bị Giang Túc từ xa xôi thượng cổ triệu hoán mà đến. Hắc ám chi khí không ngừng hướng phía chân trời của tới. Một chút Vân bọn người bọn hắn thần sắc đều là ngưng trọng vô cùng. Giang Túc, đến tột cùng cường đại đến loại cảnh giới nào? Tiên Tôn cùng Cửu Vũ trong lòng đều là trầm xuống, trong mắt lóe lên một vệt vẻ âm trầm. Hắc khí càn quét toàn bộ không gian. Cửu Vũ thậm chí mơ hồ có thể nghe tới cái kia trong bóng tối cái kia kêu khóc thanh âm, cùng khổng lồ bóng đen dục dịch. Máu nhuộm cắt vàng chi địa. Toàn bộ không gian tràn đầy cảm giác áp bách. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, nhìn về phía cái kia sắp giáng lâm đồ vật, giờ khắc này tâm đều là bị nhấc lên. Hải vực nước biển cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Giữa thiên địa tất cả linh vật đều bị Giang Túc điều khiển. Nước biển sớm đã là hóa thành như mực đen nhánh, từng sợi hắc khí từ trong nước biển thẩm thấu ra. Phương viên trong dặm, linh khí tại thời khắc này lại là toàn bộ lui tán, thay vào đó là bóng tối vô tận khí tức, kinh khủng bực nào năng lực khống chế. Giang Túc tà khí cười một tiếng, một đạo giống như sấm rền âm thanh đột nhiên vang lên, vang vọng toàn bộ tu chân giới. Một tiếng này âm thanh giống như sấm rền, trong lúc nhất thời toàn bộ không gian đều là run lên, không ít thực lực yếu tu sĩ nháy mắt quỳ giảm xuống đất, trong thân thể linh khí lập tức liền bị oanh nhiên đánh tan. Toàn bộ linh khí của thiên địa tại thời khắc này đều là lấy một loại tốc độ cực nhanh bị thôn phệ. Tại Giang Túc dưới chân, mảnh đất này phảng phất cuối cùng từ trong ngủ mê tỉnh lại. Phía dưới thú bị nhốt giống như là rốt cuộc phải xông phá trói buộc, toàn bộ thổ địa chấn động lên. Từ bọn hắn chỗ chính đông mặt, một đạo mười phần lóa mắt, sát khí bức người hồng quang từ dưới nền đất bắn ra. Theo cái kia đạo hồng quang mà đến, là cái kia tiên gia trong điện tịch ghi lại thượng cổ tứ đại hung thú. Hỗn độn, cùng kỳ, đạo nột, thao thiết. Tứ đại hung thú tề tụ. Đám người kinh hô, trời ạ. Đây là trong cổ tịch ghi lại thượng cổ tứ đại hung thú, thật không hổ là Giang Ma Quân. Cửu Vũ nắm chặt nắm đấm, lại còn có tâm tư cùng Tần Hạo Nhiên nói chuyện hiếm, sách, sự tình càng thêm khó giải quyết. Từ nơi không xa truyền đến chấn động kịch liệt tiếng bước chân. Mỗi cái hung thú đều giữ tận hướng tiên tôn mà đến. Cửu Vũ tự mình ra trận, cùng hỗn độn đối đầu. Toàn bộ không gian phong vân biến ảo. Một vệt ánh sáng, một đạo giống như ba ngày ánh sáng, từ Giang Túc đỉnh đầu một mực lan tràn đến chân trời. Giống như là sông phá thượng giới cùng hạ giới bình chướng, đem không trung đâm ra một cái độc lớn. Xa xa dãy núi lầm vang sụp đổ. Từ dãy núi bên trong một đạo màu vàng ánh sáng. Tia sáng kia xuyên qua mê vụ, xuyên qua rừng rậm, đi tới Giang Túc trước người. Ầm ầm âm thanh vang vọng toàn bộ thiên địa, phảng phất muốn sụp đổ. Cửu Vũ cũng là thật sự quyết tâm. Một trận chiến này, nàng chỉ có thể đem hết toàn lực. Vân Mộng cũng gia nhập chiến đấu. Hai cái độ kiếp kỳ đại năng, hỗn độn cùng cùng kỳ liếc nhau một cái, không muốn sống tựa như đối với các nàng tiếp tục phát động công kích. Núi xa dây leo, mê vụ, còn có bát phương thú triều, giống như là được đến hỗn độn cùng cùng kỳ triệu hoán. Toàn bộ từ bốn phương tám hướng chạy đến. Thao thiết cùng đào nột cũng không cam chịu yếu thế. Thiên Tôn cùng Diệp Thanh vì đó một trận chiến. Tần Hạo Nhiên kiếm trong tay mười phần dọa người, trừ hung thú có thể khó khăn lắm ngăn cản, thú triều bên trong phổ thông yêu thú ma thú tử thương vô số. Máu tươi nhuộm đỏ cả toàn núi, kiếm đi tới chỗ, không có một mảng cỏ. Giang Túc thấy cảnh này, không khỏi trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Hắn chỉ là đếm thử la lên tứ đại hung thú danh tự mà thôi. Hỗn độn chi giới phát ra ánh sáng, trên bầu trời truyền đến rầm rập âm thanh, từng đạo thiên lôi tinh chuẩn đánh vào linh thể quân cùng ám ảnh quân trên thân. Đây là cựu thiên lôi đỉnh. Không biết qua bao lâu, toàn bộ thổ địa biến mười phần nóng hổi. Tần Hạo Nhiên không hiểu nội tâm có chút bực bội, giơ tay lên bên trong kiếm, kiếm của hắn đã chém giết vô số ma thú yêu thú, lại là một tia máu tươi cũng chưa thấm nhiễm. Trước sau phương các trưởng lão thực sự là chịu không nổi, vừa lui lại lui. Giang Túc trông thấy một màn này, cũng biết rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn rút ra càn nguyên kiếm, dùng một cái tay gián tại mũi kiếm, dùng sức tại lòng bàn tay vạch phá một cái miệng máu, máu tươi lưu tại trên thân kiếm, chuôi kiếm này tựa như được đến cái gì hiệu triệu đồng dạng, toàn thân đều tản mát ra quang mang. Giang Túc quỳ một chân xuống đất, kiếm bị hắn một tay cắm vào thổ địa. Mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, từ dưới mũi kiếm thổ địa bắt đầu lan tràn. Từng đạo kiếm y bén nhọn từ lòng đất bắn ra, đâm về bốn phương tám hướng linh thể đại quân cùng ám ảnh quân. Núi xa chỗ sâu phát ra tiếng vang ầm ầm, giống như là có vô số đồ vật tại chạy nhanh hướng bọn hắn cái phương hướng này mà đến. Diệp Thanh thở ra một hơi, hét lớn, không tốt, là bát phương thú triều. Giang Túc vậy mà triệu hồi ra bát phương thú triều. Trời ạ, đại gia mau nhìn, đó là cựu huyền mỹ ma. Thảo, đã sớm tại vạn năm trước đó diệt vong nha. Huyền Diệp vô vô bên cạnh Thẩm Tư Quân bả vai, thần sắc có chút cổ quái, ngươi có cảm giác hay không đến, này Giang Túc ma quân giống chúng ta sư phó à? Thẩm Tư Quân trầm tư một hồi, ta cảm thấy sư phó so hắn xoái. Thẩm Ngọc Linh, yếu điểm Bích Liên được không? Này công nhận hạ giới đệ nhất xoái chẳng lẽ không phải Giang Túc? Còn có thể là ai? Giang Túc xông lên trước cùng tiên tôn đối chiến, thân ảnh của hai người giao nhau ở không trung. Giang Túc trong thân thể bắn ra mãnh liệt kim quang, từ hắn đỉnh đầu chỗ tựa hồ có một cái ấn ký đang chậm rãi ngưng tụ. Hai vị hạ giới chi cường giả tại không trung điên cuồng mà chém giết. Tần Hạo Nhiên hối hận nói, ta sớm nên giết ngươi, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Giang Túc một tấm mặt đẹp trai vô cùng gần sát Tần Hạo Nhiên, a, sát thực đáng tiếc. Cửu Vũ được đến khẽ hở, liền trực tiếp lao đến. Giang Túc cùng đối đầu, quan xếp kiếm khí đụng vào trên mặt đất, cuồng phong gào thét, kinh thiên kiếm khí cùng ngập trời quỷ khí va chạm, sinh ra kịch liệt bạo tạc. Khí lãng gợn sóng vậy mà nhanh chóng khuyết tán ra, phá hủy tiến lên trên đường hết thảy sự vật. Một diệp, cổ thụ, toàn bộ bị đả kích cường liệt sóng chấn địa vỡ nát. Chỉ thấy trên mặt đất nháy mắt liền xuất hiện một cái 30 trượng phương viên to lớn hố, có thể thấy được va chạm uy lực, 10 phần doan người. Chương 296, Cửu Vũ phát huy, lệ quỷ hiện thị rõ. Cửu Vũ giật mình, nàng thực lực hôm nay đã không thể cùng Giang Túc cứng rắn. Giang Túc thì tại Cửu Vũ ngây người lúc, thuần gian di động đến trước mặt nàng, kiếm ý đem Cửu Vũ sinh sinh bước lui đến 10 bước có hơn. Thiên Tôn giật mình, nhanh chóng cầm kiếm hướng Giang Túc công tới. Giang Túc lạnh lùng nhìn xem hắn, đột nhiên cười cười, mang theo vô tận hàn ý. Tiên Tôn trường kiếm đột nhiên ở giữa không trung nhở cây ở bất động, dùng sức trước tiến đưa. Mũi kiếm càng không có cách nào đẩy về phía trước ra mảy may. Lưỡi kiếm lại hướng lên chậm rãi cong lên, đồng thời linh khí gấp nghiêng mà ra. Cuối cùng hắn xem thời cơ cực nhanh, vội vàng cất kiếm, hướng về sau nhảy ra, thế nhưng là trước lực đã mất, hậu lực không kế, thân ở giữa không trung, đột nhiên mềm liệt, trùng điệp thẳng thắt xuống. Lâm Sở Sở chẳng biết tại sao, thủ hạ lực đạo càng thêm ngoan lệ, liên tiếp chạm linh thể đại quân mấy vị chiến tướng. Chủ nhân, người thụ thương. Nhìn thấy Cựu Vũ thụ thương, Vân Mộng rút kiếm hướng Giang Túc mà đi, kiếm cùng phiến giao tiếp, phát ra băng lãnh tiếng kim loại. Giang Túc lãnh đạm nhìn nàng một cái, chung quy là cái phục chế phẩm. Đối khuôn mặt, hắn không xuống tay được. Tiên Tôn gặp Giang Túc lại có muốn truy hắn ý tứ, con người bỗng nhiên co rụt lại. Tiếp lấy không dám chậm trễ chút nào, trên thân thể hắc khí lưu chuyển, đem tốc độ bộc phát đến cực hạn, mới là cố mà làm tránh thoát Giang Túc một trường này. Giang Túc trong tay lôi đình ngưng tụ, thậm chí đã là phát ra trận trận tiếng oanh minh. Hắn sử xuất vô ảnh bộ, một bước giống như quỷ mị một dạng xuất hiện tại Tiên Tôn sau lưng, một trường oanh ra. Không trung, phản phất dường như phối hợp Giang Túc một trường này, vang lên một đạo oanh minh một dạng trùng điệp tiếng sấm. Trên mặt của mọi người hiện lên đại khoái chi sắc. Tần Hạo Nhiên thân thể còn tại run rẩy, biểu lộ mười phần phức tạp, trong mắt lóe lên một vẻ bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, tại tĩnh mịch không gian quanh quẩn. Xác thực, là ta sơ sẩy, lúc ấy tại ngươi bị đưa vào ma tông lúc, liền nên xác nhận ngươi chết rồi, ta lại rời đi. Một lời hù dọa kinh đào hải lãng. Cái gì? Này vô thượng tiên tôn là có ý gì? Ma quân đại nhân bị nữ đế đại nhân trắng trợn cướp đoạt đến đệ nhất ma tông lúc, hắn không phải đang bế quan sao? Nguyên lai lại còn có như vậy một kiện sự tình, tiên tôn thật sự là hèn hạ đến cực điểm. Giang Túc rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hắn lại tới đây lâu như vậy, chưa hề cảm nhận được nguyên chủ khí tức. Hóa ra, không phải ngủ say, là sớm đã tử vong. Linh hồn của hắn mới có thể tiến vào thân thể của hắn. Cửu Vũ âm tàn nói, Giang Túc, là ngươi bức ta. Nàng vừa dứt lời, đám người liền nghe tới bên tai có từng đợt nổ vang, mơ hồ có thể nghe tới kêu thảm, kêu khóc, tuyệt vọng các loại khác biệt quỷ dị âm thanh. Giang Túc nhíu mày, trung quanh khí thế không ngừng nghiền ép thân thể của hắn, cho hắn một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Một mảnh màu đen tạo thành nhất định tầm mắt khấu nhiễu. Từ Cửu Vũ sau lưng, vô biên lệ quỷ đạp đen lãng mà đến. Nhìn trước mắt này quỷ dị chi vật, Giang Túc cảm giác bản thân nổi da gà đều phải rớt một chỗ. Chỉ thấy trước mắt những này lệ quỷ, toàn thân mười phần quỷ dị, bốn tay tám chân, toàn thân đen nhánh, giống như là hợp lại mà thành. Được đến Cửu Vũ mệnh lệnh, Vân Mộng lãnh đạm cười một tiếng. Chỉ thấy trên bầu trời hàn mang nổi lên, hóa thành vô số trôi hàn băng lưới dao. Tiếp theo, tay nàng vung lên, cái kia vô số trôi hàn băng lưới dao chính là hướng phía Giang Túc đâm tới. Giang Túc trước người, một đoàn hắc vụ ngăn lại công kích. Hắn lúc này mới thật sự sững sờ. Độ kiếp kỳ, băng linh căn. Cửu Vũ thật sự là vì cái này phục chế phẩm phí tâm tư a. Làm vô số trôi hàn băng lưới dao đâm vào hắc vụ bên trong thời điểm, trung quanh hàn mang lập lòe, ngưng tụ ra một cô vô tận to lớn lực lượng. Giang Túc trong mắt lóe lên một vẻ hàn ý. Một bộ bạch y Giang Túc khẽ miệng không khỏi là hơi hơi câu lên, lộ ra một vẻ cười nhạt cho. Trên bầu trời, có một trận mãnh liệt không gian ba động. Giang Túc khẽ cười một tiếng, nhìn về phía cái kia một chỗ. Hắn hơi hơi nhấc kiếm, mũi kiếm bị một cỗ thuần bạch sắc năng lượng bao phủ, kinh khủng không gian năng lượng tại trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ. Hắn giờ phút này đã là thượng giới chiến thần, không gian năng lực nắm giữ cũng là có bay vọt về chất. Khi tất cả người thần sắc ngưng trọng lúc, không trung một cỗ khí tức quỷ dị lưu chuyển mà ra. Một đoàn hắc vụ lặng yên hiện lên, mà khi này hắc vụ xuất hiện lúc, Cửu Vũ cùng Tiên Tôn lập tức liền phát giác được trong đó khí tức. Giang Túc một đôi tràn ngập ma khí trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức, không bằng cùng một chỗ quy về hư vô. Cái kia thanh âm nhàn nhạt vang lên, thanh âm của hắn bình thản đáng sợ, phảng phất đối hết thảy đều không chút nào lo lắng. Giang Túc sau lưng, một đạo kinh khủng liệt diễm nổi lên, trực tiếp là hướng phía chính là Giang Túc một trường đánh tới. Giang Túc khẽ cười một tiếng, chỉ thấy quanh người hắn bốn phía một vệt hắc khí hiện lên mà lên, trong mắt hắc mang dần dần ngưng tụ, nhìn về phía Tiên Tôn ánh mắt lạnh lùng băng lãnh. Trên bầu trời, từng đợt khí thế kinh khủng như sóng triều đồng dạng càn quét. Mục Trúc Vân, Tô Vật Thần, Ôn Thư Tử, Thẩm Ngọc Ninh bọn người xông đi lên cùng Cửu Vũ, Tiên Tôn, Diệp Thanh, Vân Mộng bọn người đối chiến. Mau nhìn, bởi vì Tiên Tôn cùng Cửu Vũ bị hạn chế, những này linh thể cùng ám ảnh quân hành động trở nên chậm chạp, chúng ta thừa cơ công kích, xông lên a. Thẩm Tư Quân lập tức xông tới, Dung Ngọc gặp hắn trúc cơ kỳ đều như thế mãnh liệt, cũng là vào tới, chỉ còn lại Huyền Diệp trong gió lộn xộn. Không phải, các ngươi như thế mãnh liệt, những cái kia linh thể đều là kim đan kỳ trở lên a. Đám người đều là ánh mắt ngưng trọng nhìn xem trên không, mấy chục đạo thân ảnh lẫn nhau giao thoa, trong lúc xuất thủ linh khí nhấc lên chiều dâng, khủng bố đến cực điểm. Lý Thế Ngôn sắc mặt lạnh lùng, nhưng khóe miệng từ đầu đến cuối mang theo một vệt lạnh lùng nụ cười. Hắn đứng chắp tay, Cựu Nhạc trưởng lão để hắn lui ra phía sau chút, miễn cho bị linh khí chiều dâng liên lụy. Đừng đứng như thế phía trước, ngươi bây giờ tu vi tuy nói là nguyên anh, nhưng dạng này nhiều độ kiếp đại năng chiến đấu, không phải ngươi có thể ứng phó. Khu khu cụ. Lý Thế Ngôn trang bước thất bại. Trên bầu trời, ầm, phanh phanh, một đạo linh khí xung kích không ngừng nổ vang. Chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh không ngừng lập lòe, kinh khủng linh khí từ trên bầu trời không ngừng bộc phát. Chớp mắt mấy giây, đã là đối kháng lên ngàn chiêu nhiều. Chỉ thấy Giang Túc quanh thân huyết khí nồng đậm, thậm chí liền hắn cái kia đôi mắt đều là hóa thành tinh hồng, trong đó lại có ám kim phủ văn ngưng ở trong đó, đưa tay ở giữa huyết hồng sắc linh khí tại toàn thân các nơi lưu động. Tại một trận đen nhánh quang mang phía dưới, một cái to lớn đại nhất vật đột nhiên xuất hiện. Cái kia vô tận miệng to như chậu máu bỗng nhiên mở ra, trực tiếp là đem Diệp Thanh một ngụm liền nuốt vào. Khi thấy này quái vật kinh khủng lúc, không ít tu sĩ đều là run sợ không thôi. Nay khủng bố mà to lớn đồ vật, quả thực là cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Chính là trước đó bị đánh lui, trở lại không gian hỗn độn. Giang Túc không gian chứa vật bên trong yêu huyết kỳ lần cùng sĩ hoàng đã kìm nén không được, bị Giang Túc phóng xuất, theo tu chân giới các tu sĩ cùng nhau thảo phạt linh thể lại quân. Sách, đến nói tạm biệt thời điểm. Tiên Tôn muốn phá vỡ trùng điệp trở ngại, đi cứu Diệp Thanh, ai ngờ Giang Túc gắt gao ngăn lại hắn. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi giết không được ta, chỉ cần ta thần hồn vẫn còn, liền sẽ không sợ ngươi. Giang Túc cười lạnh, khí tức khủng bố không ngừng ngưng tụ, dù cho cách mấy ngàn mét, không ít người cũng cảm nhận được một cỗ kinh khủng áp chế. Này một cỗ áp chế xuất hiện, để Tiên Tôn bọn người liền hô hấp đều là khó khăn. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Chương 297, Vô Thượng Tiên Tôn, rốt cục nhận mệnh. Cảm nhận được bên cạnh cái kia khí thế kinh khủng cùng sát ý, Mục Trúc Vân sững sờ, không chỉ là nàng, liền một bên Tiểu Thất cùng Thẩm Ngọc Ninh bọn người là sửng sốt, ngơ ngác nhìn Giang Túc. Bọn hắn liếc nhau, đã là lặng yên vận chuyển linh khí. Cửu Vũ lạnh lùng phân phó nói, "Vân Ngọc, ta đã phân phó ngươi." Vân Ngọc khí thế tại thời khắc này phi tốc dâng lên, trong tay hàn mang hiện lên, không khí chung quanh trực tiếp lạnh xuống. Nàng nhàn nhạt nhìn về phía Giang Túc, hơi hơi đưa tay, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, trên bầu trời băng thứ hóa thành một phấn. Cái này phục chế phẩm vậy mà năng lực cùng nữ đế đại nhân không có sai biệt, mà lại cũng là độ kiếp kỳ. Này quỷ vương là như thế nào làm được? Một trận chiến này lại nên như thế nào kết thúc công việc? Ngươi chừng nào thì biến thành người kể chuyện rồi? Huyền Diệp chặt xuống một cái hành động chậm chạp linh thể đầu, hắc hắc cười hai tiếng. Vừa mới chuyển biến nghề nghiệp, đợi chút nữa khai tiệc ta ngồi Thẩm Tư Quân bàn kia. Tình thế đã trong sáng, Cửu Vũ cùng Tiên Tôn đã hiện lên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chi thế. Giang Túc nhìn chằm chằm Vân Mộng động tác, từ đầu đến cuối không nói một lời, thần sắc bình thản. Mục Trúc Vân bọn hắn cũng không biết muốn hay không ra tay, cho nên dứt khoát ngay tại một bên yên tĩnh nhìn xem. "Oan." Giang Túc khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, một mặt trêu tức nhìn xem Vân Mộng. Chỉ là phục chế phẩm còn muốn cùng lao bà hắn hoàn toàn tương tự. "Oan." Trong khoảnh khắc, Giang Túc trên người khí thế không ngừng bành trướng, một đạo hắc khí từ sau lưng nổi lên. Mà cùng lúc đó trên người cũng là tràn ngập ra huyết hồng chi sắc khí tức, cả người xem ra mười phần khủng bố. Thấy cảnh này, Vân Mộng trong mắt lóe lên một vệt vẻ mặt nghiêm trọng. Giang Túc cũng không tránh công kích của nàng. Hắn không ngừng bị Vân Mộng quanh thân nổi lên hàn băng gai nhọn sâu một xuyên thân thể, nhưng rất nhanh vết thương đều có thể khép lại. Hắn chữa trị năng lực không tầm thường. Vân Mộng cắn răng, trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý, tiếp lấy trên người tản mát ra một cỗ cực hạn hàn ý. Trong tay hàn ý hóa thành thực chất băng thương, nhìn bộ dáng là muốn cùng Giang Túc đơn độc chiến đấu. Sắc mặt nàng khẽ biến, trong tay băng thương run run, qua trong giây lát hóa thành mấy vạn chuôi, trực tiếp là hướng phía Giang Túc đâm tới. Tại những cái kia băng thương đâm tới một nháy mắt, Giang Túc nhàn nhạt giơ tay lên, không gian tại lúc này có ba động, mà cái kia mấy vạn chuôi băng thương trong nháy mắt này biến mất không thấy gì nữa. Vân Mộng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhưng lúc này thân thể đã là hoàn toàn không thể động đậy, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, băng xương ở trên người hắn hạ xuống, mấy vạn chuôi hàn băng trường thương sâu một xuyên Vân Mộng thân thể. Một nháy mắt, Vân Mộng trong thân thể không ngừng chảy ra từng đạo màu hồng máu tươi. Nàng, máu tươi của nàng là màu hồng phấn. Này, này làm sao sẽ có người là màu hồng phấn máu tươi? Thẩm Tư Quân trầm mặc một hồi, lúc này mới nói ra, ta minh bạch vì cái gì nàng cùng nữ đế đại nhân giống nhau như lúc, bởi vì là phục chế phẩm a. Huyền Diệp, đây không phải nói nhảm sao? Đây không phải phục chế phẩm là cái gì? Không phải, ta nói là, nàng là lấy nữ đế đại nhân máu tươi cấu trúc mà thành, chắc là này Cửu Vũ thủ đoạn một trong. Nàng từ chỗ nào mang tới máu tươi? Đại chiến. Vân Mộng miệng phun máu tươi, cả người trở nên chật vật không chịu nổi, một đôi tràn ngập sát ý con mắt đang nhìn chằm chọc vào Giang Túc, trong mắt tràn đầy vẻ oán hận. Cửu Vũ trong mắt lóe lên một vẻ điên cuồng, chuyện cho tới bây giờ hắn đã là chờ không được, lại không vận dụng cố lực lượng kia, chỉ sợ hôm nay muốn làm chàng nằm tại chỗ này. Cửu Vũ hai mắt trong nháy mắt xích hồng. Trên thân thể từng sợi ám tử sắc khí tức không ngừng toát ra tới, khí thế của nàng trong nháy mắt này tăng vọt. Nhìn thấy Cửu Vũ như vậy biến hóa, Mục Trúc Vân bọn người đều là sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một vẻ mặt nghiêm trọng. Bây giờ Cửu Vũ trên người toát ra khí tức, đã là để bọn hắn đều có một loại kinh hãi. Giang Túc ca ca, ta đều làm như vậy, ngươi vẫn không rõ ta muốn đến cùng là cái gì sao? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy đem ta thực tình trà đạp trên mặt đất? Giang Túc hừ lạnh một tiếng, hướng phía cái kia một mảnh tím sầm khí tức nhìn lại. Hắn lãnh đạm cười một tiếng, cái gì thực tình? A, ngươi là chỉ giết ta thực tình? Là chính ngươi chọn sai, chẳng lẽ ta U Minh Quỷ Vương liền nên bị ngươi coi nhẹ cùng chán ghét? Mộ Dung Yên đạo tâm cũng chưa hẳn là ngươi nghĩ như vậy tinh khiết, ngươi xem một chút trên người ngươi hắc khí, rõ ràng chúng ta mới hẳn là cùng nhau, cũng là ta cùng ngươi gặp nhau sớm hơn. Giang Túc nghe tới nàng chửi bới lao bà hắn, nháy mắt thần sắc trở nên lạnh hơn, sắc ý càng lộ vẻ. Ngươi là thứ gì, cũng xứng chửi bới Yên Yên. Mục Trúc Vân xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, tiếp một câu, Quỷ Vương tái nhập thế gian, ta còn tưởng rằng là dạ tâm, không nghĩ tới là khốn tại tình yêu nam nữ a. Giang Túc trên thân thể một tầng kim quang nhàn nhạt nổi lên, đó là thượng giới chiến thần ban sơ lực lượng. Một đạo thông thiên cột đá từ trên bầu trời hạ xuống tới, cột đá toàn thân màu vàng, có vô số đầu xích kim sắc đường vân. Mà này xích kim đường vân từ phía chân trời nối thẳng cột đá tận cùng dưới đáy. Đúng lúc này, trên bầu trời, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đầu kim long từ trong hư không chậm rãi tới. Đó là Hoàng Kim Cự Long. Người hạ giới chỉ biết nó là bị phong ấn, là tà ác. Nhưng mà, kỳ thật nó cũng là thượng giới chiến thần tọa kỵ một trong. Hoàng Kim Cự Long nháy mắt càn quét một đống linh thể. Vân Mộng khẽ lắc đầu, dù rằng trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt chấn kinh. Tiếp lấy nâng lên tay ngọc, trong mắt lóe lên một vệt lạnh ý. Đưa tay hướng phía Giang Túc một trường mà đi, nháy mắt mang theo một trận kinh khủng hàn băng. Phản phất liền này một mảnh bầu trời tế đều là hàn băng chỗ đông kết, rét lạnh kia khẩu khí tại bốn phía lưu chuyển, linh khí, hắc khí, ma khí đã đều đông kết. Đây là nàng đem hết toàn lực một kích. Quanh thân cái kia hàn ý ngưng kết, hóa thành từng đạo hàn băng lưới dao, nương theo linh lực của nàng, đánh về phía Giang Túc bọn người. Trung quanh hàn khí ngưng tụ, bầu trời hạ xuống lạnh đâm, như lưỡi dao sắc bén. Ba mẹ nó, cái này phục chế phẩm không hổ là độ kiếp kỳ đại năng, lực lượng này người bình thường thật đúng là bị không được. Đại gia nhanh lên ngưng tụ lại linh khí bình chứng, tu vi thấp, tìm tu vi cao người che chở, chúng ta tu chân giới lần này nhất định phải đoàn kết nhất trí. Đúng, không thể lại có càng nhiều người thụ thương, trận chiến tranh này đã kéo dài thật lâu, bây giờ đúng là hắn lúc kết thúc, Giang Túc Ma Quân đã ra tay, ta muốn đợi đến giờ phút này thời gian nhanh. Huyền Diệp đầu tiên liền đem Thẩm Tư Quân hộ chắp sau lưng, mà Dung Ngọc thì là dẫn theo đệ nhất tiên tông các đệ tử vận dụng riêng phần mình linh lực, ngưng kết thành một đạo to lớn linh khí bình chứng. Độ kiếp đại năng uy lực thực sự là không thể khinh thường. Có chút bình chứng rất nhanh liền bị đâm ra một cái động lớn tới, lại bị tu vi cao hơn người tu bổ. Lần này tu chân giới hiện ra trước nay chưa từng có đoàn kết nhất trí. Ta xác thực thất bại, Giang Túc, ta cảm nhận được bên trong thân thể ngươi cố lực lượng kia, nếu như trên thế giới có hậu hối hận dược có thể ăn lời nói, ta nhất định sẽ trở lại lúc kia. Thiên Tôn tựa như là có thất bại dự cảm, hắn không giãy giụa nữa, ngược lại có chút nhận mệnh đứng ở tại chỗ. Cái kia hàn băng là không khác biệt công kích, hắn cũng không có làm ra bất kỳ phòng ngự biện pháp, ngược lại để hàn băng thứ xuyên thân thể của hắn. Chương 298, nữ đế trở về, cuồng vung cầu lương. Phàm vực. Tô Vô Ưu tuy là 10 phần lo lắng tu chân giới tình hình chiến đấu, thế nhưng là nữ đế đại nhân còn chưa thức tỉnh, nàng nhất định phải ở đây trông coi. Mộ Dung Kỳ, Mộ Dung Doãn bọn người thì là đứng ở ngoài cửa, như có điều suy nghĩ. Ngươi nói, nếu là ngươi tỷ tỷ cũng không còn có thể tỉnh lại, này thập đại ma vực không thể một ngày vô chủ, chúng ta Mộ Dung gia liền cũng chỉ có thể nóng trong ngươi. Ngài nói cái gì đó? Tỷ tỷ ta nhất định sẽ bình an vô sự. Mộ Dung Kỳ khuôn mặt đều đỏ lên, hắn hiểu được Mộ Dung Doãn không có chú Mộ Dung Yên chết ý tứ, chỉ là tại thời của phía dưới thuyết pháp thôi. Tô Vô Ưu trông coi Mộ Dung Yên đã có vài ngày, những ngày này nàng không ai dám chớp mắt, liền sợ bỏ lỡ nữ đế đại nhân thức tỉnh. Nàng cũng cảm giác mình đã thần kinh thất loạn, cho nên tại nữ đế đại nhân tinh tế ngón tay trắng nón hơi động một chút lúc, nàng trong thoáng chốc còn tưởng rằng ánh mắt của mình xảy ra vấn đề gì. Thẳng đến nàng rốt cục ý thức được nữ đế đại nhân sắp thức tỉnh, lúc này mới kích động mà lại lớn tiếng nói, nữ đế đại nhân nhanh tỉnh. Ngoài cửa Mộ Dung Kỳ lập tức lau sạch nước mắt đi đến. Mộ Dung Doãn cùng ám ảnh theo sát phía sau, trên mặt của mỗi người đều mang vui sướng. Mộ Dung Yên từ hỗn độn thức hải bên trong thức tỉnh, nàng một đôi mắt đẹp hơi hơi mở ra, nhìn thấy quen thuộc người cùng một lúc, thoáng yên tâm chút, cuối cùng không phải cái kia kỳ quái huyễn cảnh. Nữ đế đại nhân, ngài rốt cục tỉnh lại. Tỷ tỷ, chỉ là tại Mộ Dung Yên chưa thể nhìn thấy Giang Túc lúc, nàng một trái tim đã xét tới. Phu quân đâu? Nghe tới nữ đế đại nhân âm thanh hiển nhiên mang theo lo lắng. Trong lúc nhất thời, mấy người một mảnh tĩnh lặng, không người nào dám mở miệng nói chuyện. Mộ Dung Yên đã mang lên nộ khí, hắn gặp nguy hiểm. Không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu. Tô Vô Ưu bọn người mồ hôi lạnh đều lưu lại, thật không hổ là vợ chồng, đây là có cái gì tâm linh cảm ứng sao? Bọn hắn cũng không dám nói. Mộ Dung Kỳ đỉnh lấy áp lực đem hắn tỷ tỷ hôn mê khoảng thời gian này phát sinh tất cả mọi chuyện đều nói một lần. Tỷ, Lý Thế Ngôn bỗng nhiên bị Trích Tinh Lâu Lâu chủ tra ra ma đế ý thức, tỷ phu vì cứu hắn tiến về trường canh cổ thành, ai ngờ tiên tôn những năm gần đây vẫn nghĩ bắt ngươi xương tỷ bà phi thăng lên giới, hiện nay đã khai chiến. Mộ Dung Yên con ngươi co rụt lại, cái kia Giang Túc chẳng phải là muốn cùng tiên tôn cùng cựu vũ thế lực đối kháng? Mộ Dung Yên lạnh giọng phân phó nói, chuẩn bị xe mã. Phàm vực hạn chế tu vi, nàng chỉ có thể qua phàm vực biên giới mới có thể đi giúp Giang Túc, giúp tu chân giới. Không được, tỷ, ngươi mới vừa vặn thức tỉnh, linh lực chưa hoàn toàn khôi phục, nơi đó có Bạch Ngọc Kinh đế nữ, Trích Tinh lâu lâu chủ, còn có cái kia Ôn Thư Tử bọn người, không có việc gì. Tô Vô Ưu nhìn xem Mộ Dung Kỳ trợn tròn mắt nói lời địa đặt, này vung lên láo đến chả thật sự là có lý có lý. Tiên tôn linh thể đại quân cùng cựu vũ dị linh căn ám ảnh quân cứ như vậy bị hắn lướt qua rồi. Như thế thế lực, nếu không phải Giang Túc nhân vật như vậy, có thể nào gánh vác được? Mộ Dung Yên không được xía vào nói, ám ảnh, chuẩn bị xe. Ám ảnh động tác cực nhanh, lập tức liền chuẩn bị tốt hết thảy. Tô Vô Ưu lôi kéo Mộ Dung Kỳ lên xe. Bên này, tiên tôn Tần Hạo Nhiên đã bỏ đi dãy rủa, hắn đã nhìn ra Giang Túc thượng cổ truyền thừa, hắn lại dãy rủa thì có ích lợi gì, chẳng bằng cứ như vậy đi, kết thúc đây hết thảy. Cửu Vũ thì là cực kỳ không cam tâm. Nàng rõ ràng thiết kế hết thảy, thế nhưng là vì cái gì mỗi một chuyện đều cùng nàng trước hết nhất nghĩ hoàn toàn khác biệt. Giang Túc ca ca tiến vào U Minh quỷ giới, nàng là nhất định phải lưu lại nàng, lấy nàng hình dạng cùng tài tình, thế mà cũng không có thể lưu lại Giang Túc tâm, mà nguyên nhân thì là trong lòng của hắn sớm đã có người. Nàng không phục. Dựa vào cái gì Mộ Dung Yên liền có thể đương nhiên hưởng thụ Giang Túc đối nàng tốt, vì cái gì Giang Túc liền không thể tiếp nhận nàng? Rời đi U Minh quỷ giới, nàng tìm kiếm Lâm Sở Sở hợp tác. Nàng vốn là coi là Lâm Sở Sở thật sự muốn phục sinh Thẩm Vô Đoan, ai ngờ cái kia lại chỉ là một cái ngụy trang, nàng đổ vào Giang Túc một bên, ngược lại đem nàng một quân, để nàng tức chết đi được. Nàng giống như điên cùng Vân Mộng cùng một chỗ tiến công Giang Túc. Nếu nàng không chiếm được, Mộ Dung Yên cũng đừng nghĩ cùng Giang Túc thật dài thật lâu. Giang Túc nắm giữ chiến thần chi lực, nàng hai người chính là lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là độ kiếp kỳ thôi, tại hạ giới, có lẽ có thể quát tháo phong vân, thế nhưng là tại thượng giới, vẫn chưa có bất kỳ ưu thế. Rất nhanh, Cửu Vũ đám người đã chiếm hạ phong. Những cái kia căn cứ các nàng tinh thần thể lực lượng cường đại hoặc suy bại linh thể cùng ám ảnh quân sớm đã hành động chậm chạp, bị chưa từng có đoàn kết tu chân giới bọn người giải quyết. Đại thế đã mất. Cửu Vũ cuối cùng bị dị cười cười, Mục Trúc Vân nhìn ra trong nội tâm nàng cực đoan ý nghĩ. Không được, nàng muốn tự bạo. Một cái độ kiếp kỳ đại năng tự bạo, không khác phá hủy bây giờ ở đây tất cả các tu sĩ, khu kiến trúc. Ta sẽ không để cho nàng như nguyện. Giang Túc phi tốc đến Cửu Vũ trước mặt, trong tay càn nguyên kiếm chết xạ mới ra một đạo cực lạnh qua mang, mũi kiếm hung hăng đâm vào Cửu Vũ ngực. Tất cả mọi người cơ hồ không kịp phản ứng. Ai ngờ Cửu Vũ tựa như là minh bạch Giang Túc sẽ làm như vậy một dạng, lồng ngực của nàng chảy ra vậy mà là máu đen, cái kia huyết giống như là có sinh mệnh, nhanh chóng hướng Giang Túc xâm nhập mà đến. Ta nghĩ lôi kéo ngươi, cùng chết. Vào thời khắc này, một đạo vô cùng cường đại linh khí càn quét địa phương này, Cửu Vũ huyết bị gắt gao đông cứng, ngưng kết thành băng. Giang Túc thuận thế rút ra kiếm, quay người liền nhìn thấy chính mình tâm tâm niệm niệm người, là Mộ Dung Yên. Quá tốt rồi, hết thảy đều kết thúc. Nữ đế đại nhân cũng thức tỉnh, tất cả đều vui vẻ, tất cả đều vui vẻ a. Lý Thế Ngôn rốt cục trầm tĩnh lại. Ta còn tưởng rằng nữ đế đại nhân muốn tới đại chiến kết thúc về sau mới có thể trở về. Ha 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 ha, Tần Hạo Nhiên cùng Cửu Vũ cuối cùng vẫn là bại. Cửu Vũ như một mảnh nhẹ vũ vậy ngã trên mặt đất. Vân Mộng khuôn mặt đã khôi phục nàng nguyên bản dáng vẻ, cũng là cực kỳ đẹp mắt nữ tử. Nàng tiếp được Cửu Vũ, vốn là coi là chỉ cần Cửu Vũ thần hồn vẫn còn, các nàng có cơ hội ngóc đầu trở lại. Ai ngờ Cửu Vũ dường như biết trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì, đột nhiên cười. Không có cơ hội, chiến thần chi lực, thần hồn của ta chống cự không được. Hết thảy đều kết thúc. Giang Túc từng thanh Mộ Dung Yên ôm vào trong ngực, nhịn xuống thiên ngôn và ngữ, cuối cùng hóa thành một câu. Ngươi trở về. Mộ Dung Yên về ôm lấy Giang Túc, trên người nàng mang theo chi tử hoa hương khí, không nói lời gì hôn lên hắn vành hai. Thanh âm của nàng dán tại hắn bên hai, giống một trận ấm áp gió nhẹ nhàng lướt qua. Giang Túc không cầm được run rẩy giống như dòng điện, từ bên thai phi tốc lan tràn, càn quét toàn thân mỗi một giọt máu, mỗi một cây cốt tủy. Hắn nghe thấy Mộ Dung Yên thì thầm một dạng lẩm bẩm, vậy ngươi, ưa thích lễ ra mắt như vậy sao? Giang Túc lỗ thai mắt trần có thể thấy trở nên đỏ bừng, đỏ đến giống như chỉ cần lại thoáng vẩy một nhóm, liền có thể nhỏ ra đỏ thắm huyết. Làm bờ môi nàng tới đụng vào lúc, có thể cảm thấy thiếu niên toàn thân trên dưới chảy xiết, thấm rõ sông nhiệt khí. Đáng yêu đến phạm quy. Đáng người, ta con mẹ nó đã làm sai điều gì? Ta không muốn vừa đánh xong đỡ ăn cẩu lương a. Lý Thế Nôn, thảo thảo thảo. Vợ chồng tư mật cũng không cần phải hiện ra đi. Thỉnh yêu mến độc thân cẩu. Chương 299, hệ thống trở về, mang đến tài trợ, quyển sách lần thứ nhất ưu hóa. Đinh. Huyền Huyễn thần cấp đánh dấu hệ thống đã toàn diện ưu hóa, đang tại một lần nữa đang khởi động. Hệ thống coi là nàng lại lần nữa trở về, nàng túc chủ nhất định sẽ cao hứng phi thường nên đón nàng. Nhưng mà tình huống thực tế là, làm hệ thống máy móc tiếng vang lên lúc, Giang Túc, thật sự là sát phong cảnh, ta cùng lao bà đang ngọt ngào đây. Đinh. Đánh dấu chủ hệ thống trước mắt đã ban thưởng. Thông thường vật phẩm ban thưởng, nữ đế ngọc bội, cực phẩm tụ linh đan, vượt cấp hiến tế tạng, thiên tâm thảo, thượng cổ lá bùa, kiếm loại chuyển đổi khí, hỗn độn chi giới, tuyệt phẩm tiến giai đan, lam trạch thạch, thần cấp kết giới châu, càn nguyên kiếm, côn công trùng, thần cấp pháp khí toàn thiên, phong cổ bí cảnh chìa khóa, thiên thư trước hai trang. Năng lực giao phó, trường sinh năng lực, mãn cấp thấp cấp, khép lại năng lực, cấp 6, viễn trình không gian thao túng năng lực, tứ cấp, đỉnh cấp dịch dung thuật, sáng thế năng lực, cấp 2, dự báo năng lực, tứ cấp. Tiên thú ma thú thu thập, thần thú sĩ hoàng, yêu huyết kỳ lân, hoàng kim cự long, đế vương kim kê, nuốt dẫn chi khâu, cửu thiên phượng hoàng. Tiên tịch ma công ban thưởng, vô ảnh bộ, nhân kiếm hợp nhất, diệu thủ nhân, thái thanh kiếm điện, thần ma đoán thể quyết, thái cổ trận pháp lục, đoán linh quyết, cung thành. Buff tạo ra, thông thiên chi nhãn, thanh tâm buff, hoàn mỹ học bá buff, thượng cổ tổ long võ hồn, khí vận gia trì, kim long huyết mạch. Nhân vật phản diện tặng cho, hư không mảnh vỡ. Những phần thưởng khác, Tiên Tông Tiêu Gia môn. Trước mắt biến thành nhiệm vụ độ hoàn thành 7%. Trở lên vì hệ thống công tác tổng kết. Thỉnh túc chủ kiểm tra và nhận, đồng thời cho nhất tinh đến ngũ tinh khen ngợi. Trông thấy ở trước mặt hắn năm viên màu xám ngôi sao, Giang Túc trầm mặc. Hệ thống này phục vụ còn muốn để hắn cho ngũ tinh. Mượn hoa hiến Phật cái gì thông thường thao tác hắn cũng sẽ không nói. Liền hắn tiến vào trường canh cổ thành về sau, hệ thống một đoạn thời gian rất dài cũng không xuất hiện qua. Hệ thống, ta cần ngươi thời điểm, ngươi đi chỗ nào rồi? Bây giờ tìm ta muốn ngũ tinh khen ngợi. Túc chủ đại đại không nên tức giận nha, hệ thống đây không phải đi kéo tài trợ đi. Không đợi Giang Túc tiếp tục hỏi tiếp, hệ thống mở ra nàng thành quả đại luận. Đinh. Đánh dấu chủ hệ thống trừ thông thường đánh dấu ban thưởng, năng lực giao phó bên ngoài, mới tăng một lần tính kỹ năng thẻ, ngẫu nhiên hành vi phát động ngẫu nhiên đánh dấu ban thưởng trở. Từ hệ thống trừ tông môn kiến thiết từ hệ thống, tông môn tự động thăng cấp, đệ tử công pháp tự động tu luyện, bên ngoài, mới tăng phụ thần tử hệ thống, chiêu mộ tử hệ thống, tuyển hạng tử hệ thống trở. Túc chủ đại đại cho xong ngũ tinh khen ngợi, hệ thống liền sẽ vì ngài từng cái giới thiệu. Hệ thống tại tuyến hèn mọn, nàng vẫn là sợ Túc chủ đại đại không cho ngũ tinh khen ngợi, đã bắt đầu thả lên đáng yêu la lị âm. Giang Túc cũng chỉ nghe thấy. Ba ba, cho cái ngũ tinh khen ngợi a. Ngũ tinh khen ngợi khen ngợi. Thắp sáng ngôi sao, chiếu sáng thế giới. Ở trong đầu hắn vô hạn tuần hoàn. Hắn thực sự là bị phiền đến chịu không được. Cho hệ thống ngũ tinh khen ngợi. Hệ thống tại không trung huyền hóa thành một cái ghim song đuôi ngựa, mặc quần áo thủy thủ thiếu nữ khả ái. Đang tại vì kiếm không dễ ngũ tinh khen ngợi mà vui vẻ không thôi. Cảm tạ Túc chủ đại đại. Giang Túc bung ra mộ dung yên, quay người đối này dưới mắt linh thể đại quân cùng dị linh căn ám ảnh quân đoàn tàn cuộc. Gặp lại, vĩnh viễn không thấy. Đám người chỉ thấy Giang Túc tại không trung xoáy khí lưu loát vỗ tay phát ra tiếng. Hệ thống, sử dụng vượt cấp hiến tế tạp. Đinh. Vượt cấp hiến tế tạp đang khởi động. Sử dụng thành công. Cửu Vũ đột nhiên 10 phần hoảng sợ nhìn xem mình thân thể, hô lớn, ta như thế nào tại biến trong suốt. Đám người đem tầm mắt từ Giang Túc trên người chuyển tới Cửu Vũ cùng những này quân đoàn nhóm, lúc này mới phát hiện, bọn hắn những người này thân thể đang từ biến thành trong suốt hình. Tiên Tôn tuyệt vọng nhìn xem mình thân thể dần dần biến thành trong suốt, hắn cũng không để ý chính mình có phải là thật hay không đang sẽ chết. Hắn vốn là hắc khí tràn đầy đôi mắt đột nhiên mang lên một điểm hồng, hắn thật sâu nhìn xem trước đó cùng Giang Túc điểm điểm mật mật mộ dung yên, trong lòng hình như có ngàn vạn suy nghĩ sẽ qua, lại không cách nào mở miệng. Trông thấy trong mắt của hắn thâm tình, mộ dung yên phản ứng nhàn nhạt, thậm chí có chút lạnh lùng. Đối với dạng này muốn tổn thương nàng phu con người, nàng là không có nửa phần mềm lòng. Đám người thật không có lâm vào trong bát quái, mặc dù bát quái này là tu chân giới tam đại nhân vật, vô thượng tiên tôn, ma tông nữ đế, Giang Túc ma quân bát quái. Bởi vì bọn hắn đều đang khiếp sợ tại Giang Túc thực lực. Ngươi nói ngươi nếu là nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, cùng Trảnh Khốc Huyễn treo Tạc Thiên cùng những người này đánh một trận, đem bọn hắn toàn bộ đánh bại, bọn hắn cũng không đến nỗi kinh ngạc như vậy. Chỉ là vỗ tay phát ra tiếng a. Trong khoảnh khắc, tất cả người lãnh đạo cùng với đại quân toàn bộ biến mất. Vĩnh Viễn thân tử đạo tiêu. Đệ nhất ma tông đệ tử, trời ạ. Tổ sư Giang Như Ba. Một cái búng tay đưa bọn hắn thượng Tây Thiên. Thập đại tiên tông đệ tử, ta đơn giản run lẩy bẩy, ba, ai nói Giang Túc ma quân là ăn nữ đế đại nhân cơm chùa người? Cút ra đây cho ta. Lý Thế Ngôn Ảm, Vương Thiên bọn người, Giang ca chính là như bức như vậy. Thẩm Tư Quân Ảm, Huyền Diệp, người này thật tốt giống bọn hắn sư phó a. Giang Túc hiếp hiếp mắt, không muốn gặp lại những người này tại làm quá nhiều dãy rủa, hắn tâm niệm khẽ động, gia tốc Cửu Vũ, Tần Hạo Nhiên, Diệp Thanh bọn người tử vong tốc độ. Bất quá 3 giây, đã từng độ kiếp kỳ đại năng cùng y phong lẫm liệt quân đoàn đều đã tiêu tán ở thế gian. Liền một câu di ngôn đều không thể lưu lại. Nhìn xem này một vùng phế tích, Cửu Nhạc trưởng lao muốn sầu bắt đầu, đệ nhất ma tông kiến trúc đều bị hủy đến 7-8 phần, còn có đỉnh núi chân núi cũng là bị tàn phá đến không được. Nếu là muốn tu phục, chí ít cũng phải hơn mấy chục năm. Hắn đã ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, đem đệ nhất ma tông dọn đi khắp núi. Giang Túc đi đến mộ Dung Yên bên người, trông thấy mộ Dung Yên nhíu mày, cũng là kịp phản ứng bây giờ đệ nhất ma tông khó xử. Nay đệ nhất ma tông bây giờ thực sự là vô cùng thê thảm, dùng phế tích để hình dung, kia cũng là chuyện nhỏ. Nơi này cơ hồ biến thành một khối tiêu mà, tất cả kiến trúc đều đổ sụp, tản mát ra mục nát khí tức. Trong không khí tràn ngập một cỗ đốt cháy khét mùi, lại thêm nữa mùi máu tanh nồng đậm, hỗn hợp đứng lên thật sự là muốn mạng người. Trên người hắn cuốn lên màu lam ánh sáng nhạt, ngưng tụ với hắn đầu ngón tay. Đinh. Đã tự động khóa lại đệ nhất ma tông, tông môn kiến thiết tử hệ thống đang khởi động. Đinh. Người tông môn tàng thư các tự động tồn vào vạn bản tiên tịch công pháp, ký thư dị văn. Đinh. Người tông môn nội điện tự động chữa trị đồng thời tỉnh lại khí vận long mạch. Đinh. Người tông môn chân núi tự động thu nạp gấp trăm lần thiên địa linh khí. Theo Giang Túc động tác, đám người chỉ thấy dưới chân bọn hắn phiến thiên địa này, phía dưới giống như có vô số bảng bạc linh khí phun lên, nguyên bản tàn cuộc giống như chưa từng có tồn tại qua. Hết thảy đều khôi phục bình thường. Lại nhìn đệ nhất ma tông kiến trúc, đã càng thêm hùng vĩ. Mộ Dung Yên cũng có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, phu quân của nàng lại có sáng thế năng lực. Đám người, no cứu mạng. Giang ma quân sao có thể như thế hoàn mỹ? Dáng dấp đẹp trai cũng coi như, thực lực còn như thế người tiên. Chương 300, tuyển hạng hệ thống, chính thức vận hành. A nam thần. Quả xoái. Đơn giản chính là chúng ta tu chân giới vạn người mê, cùng nữ đế đại nhân thật sự là xứng đôi đâu. Không hổ ta một mực gặm chính là hai người bọn họ CP. Chúng nữ trong ánh mắt ngôi sao đều nhanh muốn tràn ra tới. Giang Túc nhìn về phía Mộ Dung Yên, Mộ Dung Yên cũng nhìn về phía hắn. Phàm vừa có lẽ là tại nghỉ lễ, không biết từ khi nào bắt đầu châm ngòi lên pháo hoa. Pháo hoa chói lọi nhiều màu, không biết mở tại ai trong lòng, rất kinh diễm. Hai người lại lần nữa giắt tay. Trực tiếp lóe mù Lý Thế Ngôn đám người hoàng kim mắt chó. Lý Thế Ngôn, anh thật sự là không có mắt thấy, sợ là về sau lóe mù ta thời gian còn nhiều nữa. Gag. Vương Thiên, ta gặm CP thật sự không thể lại thật. Vui vẻ. Thiếu Nam Tâm trực tiếp được đến 10 ức lần thỏa mãn. Thẩm Ngọc Ninh đè xuống xí hoàng huyết mạch cho thân thể mang tới thiêu đốt cảm giác, ngự kiếm phi hành đến Lý Thế Ngôn bên người. Con mắt của nàng tại ngũ quan bên trong xinh đẹp nhất, dương lên độ cong bên trong luôn là mang theo như có như không cười cùng mỹ ý, trong con ngươi phảng phất ngậm thủy sắc, dưới ánh mặt trời dập dờn ra liễm diễm ba quang. Ngươi khổ cực. Lý Thế Ngôn đông dương mặt đỏ lên, như thế nào bất quá là mấy ngày chưa gặp, Thẩm Ngọc Ninh càng thêm nhìn khá hơn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng nàng tới gần một bước, thiếu nữ quanh thân hơi hơi mùi thơm cùng huyết khí ngưng kết cùng một chỗ, không hiểu sinh ra mấy phần mi lạn mỹ cảm, giống như là mê người hoa anh túc, đột nhiên nở rộ. Cùng bọn hắn trước đó tại bí cảnh gặp nhau, đơn giản giống nhau như lúc. Nhìn xem Lý Thế Ngôn đỏ mặt, Thẩm Ngọc Ninh cười cười, tiếng cười kia giống như một cái cực kỳ đáng yêu con mèo nhỏ tại Lý Thế Ngôn trong lòng gãi ngứa. Nhìn xem hai người này phấn hồng bầu không khí, lại nhìn Giang Ca cùng nữ đế điểm điểm mật mật, mặt mày đưa tỉnh, thật là dính nhau cảnh tượng, Vương Thiên giống như bị trời đánh ngũ lôi. Cứu mạng. Hắn một cái độc thân cầu tại sao phải tiếp nhận những này bạo kích? Cựu nhạc trưởng lão nhẹ nhàng ho hai tiếng, mất tự nhiên xoay người sang chỗ khác. Một chút Vân cùng Tô Vận Thân ngẩng đầu nhìn trời, như muốn đem thiên đâm ra một cái đầu tới. Còn chúng vây xem có thể nói gặp một vạn điểm bạo kích, nhao nhao muốn thoát đi hiện trường, thế nhưng là sự tình còn không có giải quyết xong toàn bộ đâu. Lâm Sở Sở vết thương trên người đang tại tự động khép lại, nàng nhìn xem đã khôi phục bình thường tu chân giới, khóe miệng mang lên một chút xíu cười nhạt. Nàng rốt cục đại thù được báo, cũng là thời điểm hướng nữ đế đại nhân thừa nhận sai lầm, đến nỗi nữ đế đại nhân nên như thế nào phạt nàng, đều là nên được. Lâm Sở Sở quỳ gối Mộ Dung Yên trước mặt, đem kiếm hai tay nâng quá đỉnh đầu. Nữ đế đại nhân, Sở Sở, làm nhiều như vậy chuyện sai lầm, không xứng tiếp quản vụ sở vực, còn xin nữ đế đại nhân trách phạt. Mộ Dung Yên lạnh lùng nhìn nàng một cái, lại không phải nói chuyện với nàng, mà là lạnh giọng hỏi tại phụ cận tùy thời chờ lệnh Cao Thiên Sách nói, hữu tướng, phản bội thập đại ma vực ra sao hạ chẳng? Tội lỗi đang chém. Lâm Sở Sở đối này cũng không nửa phần muốn giải thích chi ý. Ngược lại là Cao Thiên Sách nói vài câu lời hữu ích. Nữ đế đại nhân, thần coi là, Lâm vực chủ tại tối hậu quan đầu vẫn là lên tác dụng cực lớn, không bằng lại nghe nghe tất cả đại vực chủ ý tứ. Giang Túc méo méo lao bà hắn tay, Mộ Dung Yên sắc mặt mới đẹp chút. Vậy thì như thế đi. Lâm Sở Sở hết sức kinh ngạc, phản bội ma tông nữ đế, thế nhưng là tu chân giới tất cả mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nàng vốn là cho là mình chết chắc. Đa tạ nữ đế đại nhân. Thập đại tiên vực người nhìn xem Dung Ngọc cùng Diệp Nhan này hai đáng thương hài tử, đều là thở dài. Đinh. Tuyển hạng từ hệ thống đang khởi động. Ngài hai cái đồ đệ Thẩm Tư Quân cùng Huyền Diệp đang dùng 10 phần ánh mắt nóng bỏng nhìn xem ngài. Đối với ngài tiêu giao môn môn chủ thân phận, ngài đem lựa chọn. A thẳng thắn thân phận B tiếp tục ẩn tàng. Đây chính là hệ thống nói nàng đi kéo tài trợ. Những này từ hệ thống đúng là chút mới mẹ đồ chơi. Ta tuyển A. Đã phải thêm nhanh nhiệm vụ chi nhánh, đem tiêu giao môn kiến thiết thành đệ nhất tiên tông, cái kia xem như Giang Ngộ Nôn, khẳng định không có xem như Giang Túc dễ dùng. Tuyển A ban thưởng ngẫu nhiên một lần tính kỹ năng thẻ một tấm, đang tại vì ngài rút ra. Đinh. Chúc mừng thu hoạch được tổ thần một kích. Tổ thần chi lực, cao nhất có thể lấy tại trong một giây phá hủy toàn bộ tu chân giới. Giang Túc có chút vui mừng. Này tài trợ kéo tốt. Cuối cùng không phải mượn hoa hiến vật. Hắn cảm thán nói, hệ thống, ngươi trừ hướng dẫn bên ngoài, rốt cục có chút dùng. Hệ thống lại nghĩ anh, bị Giang Túc che đậy. Giang Túc cầm kiếm mà đứng. Nhàn nhạt nhìn về phía tại Dung Ngọc sau lưng dưới một thân cây Thẩm Tư Quân cùng Huyền Diệp. Tới. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng mà Thẩm Tư Quân cùng Huyền Diệp trái tim bịch bịch chực nhảy. Đột nhiên bị một cái đại soái ca như thế nhìn xem, là người đều phải kích động hai lần. Thẩm Tư Quân cùng Huyền Diệp cùng nhìn nhau liếc mắt một cái, cơ hồ riêng phần mình đều từ đối phương trong mắt được đến xác định đáp án. Ngoa tạo. Ngoa tạo. Hai người gần như đồng thời lên tiếng kinh hô. Không phải chứ? Không phải chứ? Chúng ta sư phụ lại chính là nữ đế đại nhân phu quân. Vừa mới trong nháy mắt diệt một đám độ kiếp nhân vật phản diện người. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Còn lại ở bên cạnh họ, bị bọn hắn chấn vỡ màng nhĩ người biểu thị, các ngươi cũng đừng bở xèo lại đi. Các ngươi ngữ khí là nghi hoặc, bộ dáng lại đắc ý ghê gớm. Tức chết chúng ta tờ. Thập Tư Quân một mặt sùng bái từ chân núi xuống tới, giống một trận tự do gió, ai cũng ngăn không được cái chủng loại kia. Huyền Diệp thấy thế, trực tiếp ngự kiếm phi hành, không nghĩ tới lại còn không có Thẩm Tư Quân chạy nhanh. Ngay tại Thẩm Tư Quân cái này nhóc con muốn nhào vào Giang Túc trong lúc, Giang Túc một cái tay ba một chút, che lại Thẩm Tư Quân khuôn mặt, đem hắn hướng mặt trước đẩy. Đằng sau tới Huyền Diệp thấy cảnh này, phốc phốc cười ra tiếng, mười phần tự giác ở bên cạnh ngợi. Thẩm Tư Quân khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chạy đến bên cạnh hắn, biến thành yên lặng cây cột. Mới tiêu giao môn môn chủ Giang Ngộ Nôn chính là đệ nhất ma tông tổ sư ra việc này, hiển nhiên tại thập đại ma vực cùng tiên vực nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ta đã nói rồi, có thể để cho 10 tông thánh nữ không muốn lễ hỏi, lấy lại cầu cả người, nhất định là tổ sư ra nhân vật như vậy mới là. Khá lắm, ta trước đó còn xem thường tiêu giao môn môn chủ, thất sách. Làm sao bây giờ nha, Giang Túc ma quân lại xoáy lại có tiền, lại thêm nữa mạnh mẽ như vậy thực lực cùng tài hoa, cái này khiến tu chân giới nam tu nhóm sống thế nào? Đệ nhất ma tông đệ tử nháy mắt chi lăng dậy rồi. Ai không muốn trở thành tổ sư gia đồ đệ, nhất là nữ tu nhóm. Coi như tổ sư gia cái gì đều không dạy, chỉ cần các nàng có thể trông thấy tổ sư gia tấm kia mặt đẹp trai, để các nàng làm gì đều được. Một người đệ tử yếu ớt nói một câu, cái kia ta tổ sư gia về sau là tại đệ nhất ma tông đợi, vẫn là đi tiên vực tiêu giao môn à? Bọn hắn những ngày ma tu, chẳng lẽ đi tiên vực sao? Lời này vừa nói ra, các đệ tử lại nghĩ tới, nữ đế đại nhân biết việc này lại sẽ là phản ứng gì? Chỉ thấy Mộ Dung Yên rõ ràng cạn cười một tiếng, thần sắc vẫn như cũng là ôn nhu. Đám người chỉ cảm thấy bị hoa mê mắt, thằng hề lại là chúng ta. 3. Nữ đế đại nhân xem xét, chính là đã sớm biết chuyện này dáng vẻ a. trực diện ngọt ngào bạo kích Ôn Thư Tử, "Tạm mời, người tại ma vực, vừa hạ chiến trường, lại bị tiểu tình lữ tú một mặt." Chương 301, nữ đế đại nhân mời ta cùng một chỗ tắm suối nước nóng. Đinh. Phụ thân tử hệ thống đang khởi động. Kiểm tra đến túc chủ như sau tin tức: đã đạt thành thành tựu có, chiến thần chuyên nhân. Vẫn không đạt thành thành tựu có, vô địch vũ em, đệ nhất tông sư, sáng thế chi chủ trợ. Phụ thân tử hệ thống sẽ lấy đây là phương hướng cho túc chủ tương quan chỉ dẫn. Giang Túc trong đầu có một vạn cái dấu hỏi sẽ qua. Vô địch vũ em. Hắn cùng lão bà hắn liền hài tử đều không có, đương nhiên không có khả năng đạt thành thành tựu này được không? Hệ thống phát đây là ở ngoài sáng bày ra cái gì? Hệ thống, ta túc chủ lại đại, lao khoảng trắng người. Đinh. Căn cứ một ngày vi sư, trung thân vi phụ vận hành pháp tắc, kiểm tra đến rất gần khoảng cách có hai người thỏa mãn phụ thần tử hệ thống khóa lại tư cách, xin hỏi túc chủ phải trang khóa lại. Giang Túc hiếp hiếp mắt, hắn ngược lại muốn xem này chơi lại là cái gì hoa văn. Vâng. Khóa lại thành công. Đinh. Thẩm Tư Quân, tu vi trúc cơ kỳ, đến phụ thần Giang Túc chỉ đạo, tu vi tăng lên một giai, ban thưởng phụ thần một lần tính kỹ năng thẻ nữ trang đại lão. Huyền Diệp, tu vi nguyên anh kỳ, đến phụ thần Giang Túc chỉ đạo, tu vi tiểu đệ thăng, ban thưởng phụ thần cựu truyền thần hồn đan, có thể tu bổ bị hao tổn thần hồn, cứu vãn đại năng. Giang Túc xem như minh bạch. Nay phụ thần tử hệ thống kỳ thật nói trắng ra chính là cái dưỡng thành hệ thống, cùng hắn có thân tử hoặc quan hệ thầy cho người, có thể khóa lại cái này tử hệ thống, dưỡng thành thuộc tính càng cao, hắn lấy được ban thưởng lại càng tốt. Bất quá, này nữ đế đại lão kỹ năng thẻ hơi có vẻ dư thừa rồi a. Thập Tư Quân đã ám đâm đâm bắt đầu cùng Huyền Diệp mặc sức tưởng tượng tiêu giao môn tương lai. Đi qua hôm nay một trận chiến này, ngày mai tiêu giao môn cửa sợ là muốn bị đập phá. Bái phỏng, bái sư, có thể nói là vĩnh viễn không đoạn tuyệt a. Giang Túc suy nghĩ còn tung bay ở hệ thống kéo tới những này tài trợ hệ thống phía trên, Mộ Dung Yên giật giật tay áo của hắn, hắn mới từ trong đó rút ra đi ra. Tiên Yên, làm sao vậy? Giọng nói vô cùng hắn ôn nhu. Thẩm Tư Quân không khỏi nghĩ, quả nhiên đây chính là song tiêu sao. Sư phụ lại yêu ta một lần. Huyền Diệp tựa như cảm nhận được Thẩm Tư Quân suy nghĩ cái gì, khép mắt cười cười. Ngươi này về sau là đi tiêu giao môn, vẫn là cùng ta cùng nhau đi ma vực cung điện. Giang Túc đương nhiên không chút do dự tuyển ma vực cung điện. Phụ thân từ hệ thống này ám chỉ đến chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Vô địch vũ em, đương nhiên là ma vực cung điện. Mộ Dung Yên thẹn thùng cười một tiếng. Lời này vừa nói ra, đám người cũng minh bạch là có ý gì. Cựu nhạc trưởng lão có thể nói hết sức kích động, bọn hắn thập đại ma vực là muốn nên đón tiểu ma quân sao? Đi qua Giang Túc chữa trị, toàn bộ tu chân giới, tựa như trừ biến mất một số người bên ngoài, xưa nay chưa từng xảy ra qua chiến sự đồng dạng. Chỉ là người sống còn tại nhớ lại chết đi dũng sĩ. Dung Ngọc cùng Diệp Nhan hai người, nước mắt đều chảy khô. Bọn hắn vẫn luôn không thể nào tiếp thu được Diệp Thanh chết đi sự thật. Giang Túc hình như có nhận thấy, nhưng mà hắn không biết dùng lập trường gì đi an ủi, thế là bàn giao Vương Thiên vài câu, để hắn thay tiền đến. Sau đó liền cùng lão bà hắn điểm điểm mật mật đi. Thượng Quan Nguyệt gặp chàng diện này, thế là lôi kéo Thẩm Tư Quân cùng Huyền Diệp bắt đầu chuyện. Các thiếu niên, các ngươi tốt ta. Thẩm Tư Quân cùng Huyền Diệp cảnh giác nhìn xem cái này không biết từ đệ nhất ma tông cái nào dưới gốc cây chạy tới người, tiện hề hề, lại có một loại cảm giác quen thuộc người, trong lúc nhất thời không có đáp lời. Làm sao vậy? Mau gọi sư tổ a. Ta cùng Ôn Thư Tử, Cựu Nhạc đều là sư tổ của các ngươi. Người này tên là lớn tiếng như vậy, cũng không gặp bọn hắn sư phó phản bác, Thẩm Tư Quân cùng Huyền Diệp liếc nhau một cái, gọi một tiếng, sư tổ tốt. Kỳ hỉ. Hắn Thượng Quan Nguyệt liền đồ tôn đều có, thực sự là diệu a. Tốt tốt tốt, chờ lấy ta, qua một thời gian ngắn sư tổ ta liền cho các ngươi mang đến siêu nhiều bà bối, các ngươi nhất định sẽ hài lòng. Sư phó của các ngươi hôm nay sợ là sẽ không về tiêu gia môn, liền từ ta tới chiếu cố các ngươi a. Lúc nào Giang Túc cùng Mộ Dung Yên tái sinh cái mãi hoa hoa cho hắn chơi, thì càng diệu. Đơn giản mà kỳ diệu diệu phòng, diệu về đến nhà a. Mọi người đều bắt đầu tất cả bận bịu tất cả. Giang Túc đi theo Mộ Dung Yên đi tới ma vực cung điện. Hắn nhìn lại, phát hiện đây là một cái viện, giữa sân có một cái suối nước nóng. Cái này suối nước nóng to lớn vô cùng, bị mấy khối giả thạch cùng làm sa ngăn cách thành mấy cái không gian, đang không ngừng bốc hơi nóng. Này suối nước nóng trung quanh, không phải cái gì cỏ dại nhàn hoa, mà là kỳ dị vậy tại này chói chang trong ngày mùa hè tùy ý lớn lên hoa mai, tiểu diễm bất đắc, cành lá không ngừng hút không trung sương ngủ. Giống như là bất luận thế gian bốn mùa như thế nào biến hóa, những thứ kia mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Lại nhìn trong nhà này, không có người nào đi lại, chỉ có trong hành lang có từng mảnh nhẹ nhàng linh hoạt sa mỏng, tại gió trong động tác, hữu ý vô ý ôm lấy người tiếng lòng. Nhìn xem này suối nước nóng phụ cận không hiểu vô cùng quen thuộc hành lang, nhà lầu cấu tạo. Giang Túc trong nội tâm lộp bột một tiếng, đây không phải lúc trước hắn gặp được nàng lao bà tắm suối nước nóng địa phương sao? Nay còn không phải tạo thành hắn đầu góc đứng máy nguyên nhân. Không nghĩ tới, lao bà hắn đối hắn vậy mà phát ra mời, cùng một chỗ tắm suối nước nóng. Khá lắm a, liền rất đỏ gà a. Ta về phòng trước một lát. Mộ Dung Yên đỏ mặt nói xong câu đó. Một đám nữ hầu, túi đầu tiến vào, các nàng là không dám nhìn thẳng Giang Túc ma quân kinh thế dung nhan. Đem đồ vật buông xuống, các nàng lại bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt lui xuống. Đợi một hồi lâu, không đợi đến lao bà hắn, Giang Túc trước hết xuống. Tê. Ừm. Không thể không nói, này suối nước nóng nhiệt độ nước chính chính tốt, lão bà hắn xác thực sẽ hưởng thụ. Hắn hai mắt nhắm lại, cảm thụ được thoải mái nước ấm, giống như là tiến vào một thế giới khác. Qua hồi lâu, cũng không gặp hắn lão bà tới, lúc này, không biết đám kia nữ hầu làm cái gì, nơi này đã lên sương mù. Hắn nếm thử đứng dậy đi nhìn, kèm theo hai chân ở trong nước mở ra soạt tiếng vang. Mộ Dung Yên rốt cục thấy rõ Giang Túc lúc này bộ dáng. Sương mù một bút một vẽ phát họa ra thiếu niên thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Tóc đen bị nước sông thấm đẫm, tướt xuống dán tại hắn không sợi vải cánh tay cùng bên hông. Rộng lớn cái cổ vai đường cong trôi chảy, hướng phía dưới thì là chạy xuống huyết lồng ngực cùng bụng dưới, thân eo kình gầy, được không quá phận. Giang Túc thần thức cảm nhận được tầm mắt của nàng, thân hình rõ ràng mà đột nhiên cứng đờ, vung xuống mi mắt, gắt gao chăm chú vào suối nước nóng trên mặt nước. Hắn tại sao phải như thế thẹn thùng a? A a a a. Bọn hắn là vợ chồng hợp pháp, bãi đường thành qua thân. Không đến mức. Cứu mạng. Không thể nào. Lão bà hắn không phải làm mớn. Đây vốn là bình thường chẳng cảnh, lại bởi vì Giang Túc cái này né tránh động tác lồng tầng như có như không ái nhất mọi khí tức. Mộ Dung Yên vốn là có chút khẩn trương, bây giờ càng là cảm thấy một cỗ nhiệt khí hướng đỉnh đầu sông, toàn thân cứng đờ đến không động đậy. Giang Túc dạng này, đổ nổi bật lên nàng giống như là đối sắc đẹp mưu đồ làm loạn đắc nhân. Mộ Dung Yên bất động thanh sắc mấp máy môi. Mặc dù, nàng đích sắc có bị dụ một nghi ngờ đến. Hệ thống, anh, không phải người ta tiểu hài tử nên nhìn rồi. Hệ thống mặc dù nói thì nói như thế, khiêu động nhan văn tự đã bại lộ nội tâm của nàng. Chương 302, lão bà đại nhân quá biết vậy làm sao bây giờ? Giang Túc mặc niệm mấy lần thanh tâm chú, hắn tâm niệm khẽ động, liền mặc lên một kiện áo trong. Hệ thống, các huynh đệ, xin đem giới này Túc chủ không được đánh vào công bình lên. Chờ Giang Túc lên mở, ban sơ cái kia cô thẹn thùng nhiệt tình liền lặng yên không một tiếng động tiêu tán rất nhiều. Giang Túc toàn thân vẫn là mang theo cỗ mùi máu tanh, có lẽ là trước đó dính vào quá nhiều, liền tắm suối nước nóng đều không thể đem mùi pha đi. Mộ Dung Yên để hắn ngồi tại cạnh suối nước nóng, sau đó cầm khối thuần trắng khăn tơ, nàng ngồi xuống, túi đầu, đem thấm nước sạch khăn tay tại Giang Túc trên cổ lau sạch nhẹ nhẹ. Giang Túc túi người, liền có thể trông thấy nàng thon dài lông mi. Lão bà hắn thật là đẹp mắt. Hắn lập tức không biết nên nói cái gì. Ngược lại là Mộ Dung Yên mở miệng. Nhiệt độ nước thế nào? Nàng lúc nói chuyện nhấc đầu, theo thiếu niên cứng rắn cảm đường cong, một mực nhìn lên hắn đen nhánh đồng tử. Giang Túc nói giọng khàn khàn, rất tốt. Giang Túc nghe thấy nàng một tiếng cười khẽ. Cách một tầng thật mỏng khăn tơ, Giang Túc có thể cảm nhận được nàng đầu ngón tay nhiệt độ. Mộ Dung Yên chưa hề cảm thấy một người có thể đáng yêu như thế, để cho người ta không tự chủ liền nghĩ trêu chọc hắn. Nàng dường như ở trong lòng châm trước nửa ngày, làm như thế nào vậy mới tốt. Giang Túc chỉ cảm thấy thanh âm của nàng ôn nhu mà lưu luyến, "Phu quân, ngươi thích cùng ta nói chuyện sao?" Nàng lúc nói chuyện trắng muốt ngón tay như ngọc dùng sức, tại hắn eo nhỏ ở giữa nhẹ nhàng xoay một vòng. Giang Túc vô ý thức cắn răng, không phát ra xấu hổ âm thanh. Một cái cổ quái vấn đề. Hắn giống như là đầu hàng vậy đáp, "Đương nhiên ưa thích." Giang Túc bên tai phấn hồng. "Dắt tay đâu? Ngươi cũng thích không?" Ngón tay của nàng chậm rãi rời xuống, đã đi tới hắn bụng dưới. Giang Túc toàn thân căng cứng đờ đến như là pho tượng. Đơn giản so Tần Thủy Hoàng tượng binh mã còn muốn cứng ngắc. Hắn thanh tuyến đồng dạng cứng nhắc khàn khàn, phảng phất bên thai căn mở dạng, cuộn cuộn nóng lên, "Ừm." "A." Nàng túi đầu tiếp tục hỏi, "Ôm đâu?" Nàng từng bước ép sát, hỏi được càng ngày càng ái, giấu, phun ra từng chữ đều đặt ở trong lòng hắn bên trên. Giang Túc lộ thối lui, ra vẻ trấn định, "Ưa thích." Kỳ thật nội tâm của hắn là, "Đáng chết. Lão bà hắn như thế nào như thế sẽ vậy?" Mộ Dung Yên hai gò má là màu hồng nhạt, nàng cười nói, "Thật sự." Cái kia đạo dương lên âm cuối giống nho nhỏ, đáng yêu con mèo lay động cái đuôi. Âm thanh cào qua hắn màng nhĩ lúc, tinh tế ngứa, tại huyết dịch khắp người bên trong phút chốc nổ tung. Trong đầu chỉ còn lại tràn ngập nguy hiểm cuối cùng một cây dây cung, Giang Túc nhìn xem nàng mỹ lệ con mắt. Phảng phất thần trí bị mê hoặc, chỉ có thể thuận theo tâm ý mà đáp, "Vâng." Mộ Dung Yên trong mắt tràn đầy ý cười. Sau đó, nàng không nói một lời đưa tay trái ra, giáp Giang Túc tay. Tại tứ tán ra xương mù sắc bên trong, hắn trông thấy Mộ Dung Yên lại lần nữa cúi đầu. Trên tay của hắn, đột nhiên che tầng ấm áp lạ lẫm xúc cảm. Đó là Mộ Dung Yên đôi môi mềm mại. Hết thảy chung quanh tiếng vang, tựa hồ cũng bởi vì nàng động tác này mà hết mức tiêu tán. Chiến Miên lâu yên lặng trong bóng đêm, trong mắt của nàng giống đang phát sáng. "Giang Túc, ta mỗi ngày đều thích ngươi." Yên lặng như tờ bên trong, chỉ có trái tim điên cuồng loạn động âm thanh. Hắn đem môi dán tại nàng cái trán, nhu hòa chậm rãi rời xuống. Đêm hè u ám, môi mỏng bên trên nhiệt độ dọc đường nàng làn da. Cái kia đạo xúc cảm liền lộ ra phá lệ chân thực lại nồng đậm. Nhiệt khí cuối cùng chụp lên thiếu nữ môi. Giang Túc lực đạo rất nhẹ, cố ý đụng vào lại rời. Giống như ngày xuân quấn, miên mưa phùn, tí tách, làm cho người ta lòng ngưỡng ấy. Mộ Dung Yên trong giọng nói, chẳng biết lúc nào thêm ra mấy phần không thể nói dụ ý, "Đêm nay khác biệt, đêm nay, yêu ngươi." Phân loạn hô hấp lẫn nhau giao, quấn, không phân rõ bắt nguồn từ lẫn nhau phương kia. Giang Túc nghe thấy trong đêm vang lên kéo dài hô hấp, trong ngực Mộ Dung Yên nắm chặt hắn vào áo. Hắn đã sắp ngăn chặn không ở kia cổ mãnh liệt suy nghĩ, muốn thân cận nàng, muốn hôn môi nàng. Mộ Dung Yên đã dần dần quen thuộc Giang Túc hôn môi, mặc dù vẫn là sẽ tim đập gia tốc, nhưng tóm lại sẽ không giống đã từng khẩn trương như vậy đến không dám động đậy. Nàng đang âm thầm điều chỉnh hô hấp, kỳ quái Giang Túc như thế nào không hỏi tối nay có cái gì không giống. Đột nhiên nghe thấy Giang Túc hơi thở hổn hển, tiếng gọi Yên Yên. Hắn rất thích gọi tên của nàng, hai cái vô cùng đơn giản trọng âm, đọc luôn mang theo một chút giọng mũi. Giang Túc một chút thân tại trán của nàng. Hắn cố ý méo méo Mộ Dung Yên bên hông mềm, thịt, âm thanh khàn khàn, "Têu, lão bà đại nhân." Mộ Dung Yên lỗ tai cùng huyết dịch trùng điệp nổ tung, bị trên mặt mình nhiệt khí bỏng đến. Coi như hai người tình đồng ý nồng thời điểm. "Hữu tướng đại nhân, ngài thật sự không thể đi vào nha, quấy rầy đến nữ đế đại nhân, phải làm sao mới ở đây?" Cao Thiên Sách một mặt ngượng ngực, hắn cũng không có ý định đi vào a. Này nữ hầu nhóm như thế nào biểu lộ khẩn trương như vậy, như thế sợ hãi, giống như là tại che lấp cái gì tựa như. Nữ đế đại nhân xưa nay hay tắm suối nước nóng, nhưng hắn cũng cho tới bây giờ không có dám xông vào đi vào à. Chúng nữ hầu luôn cảm giác mình muốn xong. Này hưu tướng đại nhân đúng rồi tên bảy mưu nghị kia quy cao nhân tài, thế nhưng là hắn à, đối cảm tình một chuyện mười phần chi độn, đến nay cũng bên người cũng không có người bạn. Không phải, ta chỉ là để các ngươi đem phần tài liệu này hiện lên cho nữ đế đại nhân thôi, có như thế khó xử sao? Này, đại nhân, không bằng ngài vẫn là đi đi. Có chuyện gì ngày mai bàn lại. Giang Túc cùng Mộ Dung Yên lần thứ nhất cảm thấy, Thính lực không muốn như thế nhạy cảm liền tốt. Mộ Dung Yên thở dài, Giang Túc mặt đen. Hắn xem như về sau một đời một thế đều nhớ kỹ Cao Thiên Sách người này. Hắn đem Mộ Dung Yên lại lần nữa kéo về trong ngực hắn, môi cùng môi dính nhau thời điểm, hai tay của hắn ôm lên Mộ Dung Yên bên hông. Trên người nàng quần áo rộng thùng thình, nổi bật lên cả người có chút tròn vo. Chỉ có tự tay đè xuống tầng kia vải vóc, một chút xíu lom ép xuống, mới có thể chạm tới bị bao khỏa mềm mại mỏng thịt. Lại mảnh vừa mềm, giống như ôn nhu sóng nước, gọi hắn lưu luyến quên về, không nỡ rời đi. Phần môi đan sen hương khí. Nụ hôn này cũng không sâu, Mộ Dung Yên muốn ngồi thẳng lên, lại bị hắn một cái đè lại phần gáy, không thể động đậy. Đây là cái không nói lời gì, có chút bá đạo động tác. Nhưng mà Giang Túc thấp giọng nói, chẳng lẽ bây giờ không phải là lúc tan việc sao? Ngươi bận bịu thành dạng này, khổ cực. Mặc dù không có một chữ nâng lên Cao Thiên Sách, nhưng mà luôn có thể cảm giác được. Hắn rất khó chịu. Hắn biết lao bà hắn có rất nhiều sự tình cần xử lý. Nhưng mà, bây giờ đã rất muộn, cũng không phải giờ làm việc, làm sao lại hết lần này tới lần khác lại đụng vào nữa nha. Hắn thích cùng hắn lao bà đại nhân rán rán. Hắn ưa thích loại cảm giác này. Loại này nói cho tất cả mọi người, Mộ Dung Yên ưa thích hắn cảm giác. Đồng dạng cũng là làm cho tất cả mọi người biết, hắn thuộc về cảm giác của nàng. Vô luận loại nào cảm giác, cũng có thể làm cho Giang Túc cảm thấy vô cùng vui vẻ. Mộ Dung Yên không khỏi cười, thích không? Hắn không quá thuần thục ngửa đầu, đem Mộ Dung Yên hướng phía dưới ép, hôn lên bên nàng cái cổ. Cho ngươi đóng cái dấu. Vị trí này mười phần mẫn cảm, Mộ Dung Yên có thể cảm thấy nhiệt khí dâng lên. Nàng lưng run rẩy, âm thanh nhỏ đi rất nhiều, vẫn là dùng nói đùa ngữ khí. Con dấu, cho ta đắp lên người trương. Ừm. Giang Túc nghiêm túc nói, để bọn hắn đều có thể biết, ngươi là của ta. Mộ Dung Yên ý cười đột nhiên cứng đờ. Bị vậy. Vậy ngươi nắp. Chương 303, y tu sư phó, sắp chết. Mộ Dung Yên cùng Giang Túc lại dính nhau một hồi lâu. Nàng vốn là không có xuống nước, lúc này trực tiếp từ suối nước nóng bên bờ đi đến xa mỏng bên ngoài. Đám tiên nữ hầu từng cái bối rối đến không được, lập tức quỳ xuống linh tội nói, nữ đế đại nhân, chúng ta thử qua ngăn lại hữu tướng, chỉ là không có ngăn lại. Mộ Dung Yên tuyệt sắc mặt bên trên ngược lại là không có cái gì trách cứ ý của các nàng. Đứng lên trước đi. Cao Thiên Sách lại không phải lần đầu tiên tới này tìm nàng, chỉ là lần này khó tránh khỏi có chút quá trùng hợp. Chuyện gì? Mộ Dung Yên một bên hỏi một bên ý bảo hắn đi theo hướng nội địa đi. Cao Thiên Sách đột nhiên liền cảm nhận được một cỗ khí tức thập phần cường đại, cùng Giang Túc Ma quân khí tức trên thân đơn giản giống nhau như lúc. Hắn mồ hôi lạnh đều xuống. Không phải chứ, không phải chứ, thật sự như thế vừa vặn. Hắn xem như hỏng Giang Túc Ma quân cùng nữ đế đại nhân chuyện tốt. Thế nhưng là đã phá hư, hắn chỉ có thể kiên trì đi. Trên đường đi, nữ đế đại nhân không nói một lời, chỉ là cái kia lỗ thai màu hồng một mực không có chút bỏ đi, tựa như là đang nhớ lại cái gì. Đến nội điện, Cao Thiên Sách tinh tế đem thập đại ma vực chuyện gần nhất đều nói một lần. Sau đó, lại đem mấy cái phương án giải quyết đệ trình cho Mộ Dung Yên. Mộ Dung Yên không khỏi khen hắn vài câu. Những này phương án giải quyết chính là nàng muốn. Từ khi nghe tả tướng ý kiến, thu nạp Cao Thiên Sách cái này nhân tài, nàng dần dần nhẹ nhõm xuống dưới. Bên này, Giang Túc trong suối nước nóng ngâm, vô cùng thoải mái dễ chịu. Một đạo hắc ảnh ngự kiếm tại ma vực phía trên cung điện. Giang Túc muốn nhìn rõ bóng đen kia dáng vẻ. Là ai phách lối như vậy? Bóng đen kia vội vàng không kịp chuẩn bị từ không trung ngã xuống, thẳng tắp rơi vào trong ôn tuyển, còn tốt có chết hay không liền rơi vào Giang Túc bên cạnh. Nếu không phải là thấy rõ tấm kia mặt người là Ôn Thứ Tử, Giang Túc đã sớm động thủ. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ mặc xong quần áo, từ trong ôn tuyển di động đến thủy bên bờ. Hắn đứng thẳng người, một cái tái nhợt vô cùng tay nắm lấy mắt cá chân hắn, cái tay kia lạnh buốt không được, cho hắn quăng đến giật mình. Ôn sư phó, ngươi làm gì đâu? Ôn Thứ Tử đầu từ suối nước nóng trong nước chui ra ngoài, mượn nhờ Giang Túc leo lên, hắn thở hổn hển, trên người còn mang theo mùi máu tươi. Giang Túc ngửi thấy mùi này, lại nhìn suối nước nóng kia thủy đã nhiễm lên máu tươi màu đỏ. Hắn sù lông, lão bà hắn có bệnh thích sạch sẽ a. Đợi chút nữa nếu là biết, này suối nước nóng sợ là đến bị phá. Còn không phải bởi vì ngươi bảo bối đồ đệ này, ta bị Tinh Vân Các xóa tên. Cho nên, liền cùng tứ đại sát thủ cùng các chủ đánh một trận. Hắn một người độ kiếp đại năng, đám người này sợ là không thể gây tổn thương cho hắn a. Ôn Thứ Tử trên mặt tử khí hiển thị rõ. A, ngươi như thế nào cái biểu tình này? Đều không đau lòng một chút sư phó ngươi sao? Tiên Yến có bệnh tích sạch sẽ. Ôn Thứ Tử nhìn một chút này suối nước nóng, giống như quả thật bị hắn làm bẩn. Vậy ngươi không phải cũng pha qua? Giang Túc nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Chúng ta là vợ chồng. Ôn Thứ Tử a một tiếng, đồ đệ, không nói gạt ngươi, ta sắp chết. Nhìn ra, tử khí hiển thị rõ, người mù mới nhìn không ra Ôn Thứ Tử đã nửa chân đạp đến tiến trong quan tài. Từ nhìn thấy Ôn Thứ Tử lần đầu tiên lên, hắn liền minh bạch, Ôn Thứ Tử sống không lâu. Hắn cũng không cùng Ôn Thứ Tử quay tới quay lui. Như thế nào cứu ngươi? Viên đan dược kia, ta còn không có luyện ra, trước ăn vào này một viên a. Giang Túc không chút do dự từ không gian chữa vật xuất ra hệ thống trước đó mới cho cựu truyền thần hồn đan. Có thể để cho một cái độ kiếp kỳ đại năng thống khổ như vậy, trừ thần hồn phá toái, không có ý nghĩa khác. Mà lại, chắc hẳn trừ thần hồn phá toái, Ôn Thứ Tử trên người chỉ sợ còn có không ít ma bệnh. Ôn Thứ Tử nhìn thấy này một cái cựu truyền thần hồn đan lúc, mặc dù hắn ức chế nét mặt của mình, khiến cho không nên quá khoa trương, thế nhưng là khí tức lại vẫn lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn đồ đệ đến cùng là từ đâu làm tới những cực phẩm đan dược này? Liền xem như ma tông nữ đế Mộ Dung Yên, chỉ sợ đều chưa bao giờ thấy qua cái này có thể chữa trị thần hồn đan dược. Ăn vào đan dược, Ôn Thứ Tử biểu lộ rốt cục buông lòng chút, cứu ta phương pháp tại phòng cổ bí cảnh. Hắn vốn cho rằng Giang Túc sẽ phản ứng rất bình thản. Ai ngờ Giang Túc cao mày, không nói một lời. Phong cổ bí cảnh. Lần một lần hai là trùng hợp. Thế nhưng là xuất hiện nhiều lần như vậy, vậy liền nhất định không phải trùng hợp. Thượng quan Nguyệt bởi vì tiến vào phong cổ bí cảnh, bị nhốt tẩn tảng không gian tiên nhận tuyết sơn bên trong, mà ngàn năm về sau, hắn khóa lại hệ thống, tiến vào huyễn cảnh bái thượng quan nguyệt vi sư, lấy tự thân vì nắm, dẫn hắn đi ra. Tịch Quân Dung là ngũ linh căn tư chất, mà duy nhất có thể tu luyện công pháp ngũ linh quyết, cũng chính là tại phong cổ bí cảnh bên trong. Hắn đoạn thời gian trước cùng Lý Thế Ngôn bọn người phối hợp cầm tới côn luân trùng, cần huyền hoàng chi khí, thứ này đã biến mất vào năm, chỉ có phong cổ bí cảnh mới bảo lưu lấy. Hệ thống đánh dấu chỗ ban thưởng huyền hoàng khí dẫn quyết chỉ dẫn hắn tu thành hoàng cổ bất diệt thể, tu luyện cần tại phong cổ bí cảnh bên trong tiến hành. Trước đó đủ loại, lại thêm ôn thư từ bệnh, giải cứu chi pháp còn tại phong cổ bí cảnh bên trong. Này liền không thể không gây nên hắn suy nghĩ sâu xa. Hệ thống máy móc gầm thanh đánh gãy suy nghĩ của hắn. Đinh. Tuyển hạng từ hệ thống đang khởi động. Xin hỏi túc chủ phải chăng lựa chọn tiến vào phong cổ bí cảnh? A là bế không.
Vâng.
Lựa chọn thành công. Giang Túc cho ôn thư tử đem trên thân thể tổn thương đều chữa trị xong, thân lực của hắn cũng bởi vì cho ôn thư tử trị thương mà bị phân đi 1/10. Thời gian cũng qua nhanh chóng. Mộ Dung Yên xử lý xong tất cả mọi chuyện, trời đã tảng sáng. Giang Túc lại từ không gian chữa vật bên trong móc ra một đống bình bình lọ lọ cho ôn thư tử. Ôn thư tử đúng là cái không muốn vây người, thu sạch dưới. Đinh. Phụ thân tử hệ thống đang khởi động. Quét hình đến tiên vực Thiên Khải Đại Lục một chỗ tiên thị xuất hiện cùng tiêu giao môn độ phù hợp 100% đệ tử tình huống không thể lạc quan, thỉnh phụ thần đại nhân lập tức tiến về.
Cam.
Bận điệu chết hắn được rồi. Giang Túc lắc đầu, bất đắc dĩ cùng lão bà hắn nói rõ tình huống. Mộ Dung Yên cười nhạt một tiếng, ngươi đi chính là, ta cũng còn muốn xử lý Lâm Sở Sở một chuyện. Hai người lấy hôn môi cáo biệt. Ngọt chết cá nhân. Ôn thư tử trông thấy Mộ Dung Yên trên cổ đồ vật, trừng mắt vô cùng. Hắn một cái độc thân cậu bị ép tiếp nhận quá nhiều. Phi thường thức thu không có quấy rầy hai người. Giang Túc ngự kiếm hướng tiên vực mà đi. Sáng sớm, tiên thị trên đường phố, đột nhiên truyền đến một trận đứt quãng nước chảy thanh âm. Giang Túc đến thời điểm, hắn dừng chân lại, nhìn xem xung quanh. Phản phất thời gian bị đông cứng. Tất cả mọi người duy trì một giây trước động tác, hoặc đi hoặc ngừng, hoặc ăn cái gì hoặc nói chuyện phiếm, liền nước nóng bạch khí đều bị đông cứng. Giang Túc đứng tại chỗ không hề động. Cổ quái vô cùng. Giang Túc đẹp mắt lông mày nhăn lại, vừa bóp một cái ẩn thân phủ, liền gặp đứng im trong đám người, một người người mặc màu đen áo bào, áo quyết tung bay, chậm rãi đi tới. Hắn cử chỉ ưu nhã, thong dong bình tĩnh, đối với chung quanh đứng im mà nói phảng phất rất là tập mãi thành thói quen, bất quá hai bước liền từ 100 mét chỗ đến tiệm cơm. Giang Túc mở ra thông thiên chi nhãn. Hắn trông thấy thiếu niên này chính là Thủy Linh Căn. Đúng là mầm mống tốt. Chương 304, hôm nay thu hai huynh muội. Thiếu niên hành động, phảng phất đều xuất hiện tàn ảnh, cuối cùng đẩy cửa tiến vào tiệm cơm. Trong quán ăn, một thiếu nữ nháy một đôi đẹp mắt con mắt, không lúc đích.
A, ngươi tới rồi.
Nghe nàng nhả ngữ như châu, âm thanh lại là nhu hòa lại là thanh thúy, dễ nghe chi cực. Lăng Linh có chút cứng đờ nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, nửa ngày đều không có nhìn thấy người chung quanh động, nhịn không được hít sâu một hơi. Thiếu niên đi thẳng tới bên người nàng, không nói một lời. Nàng vô ý thức nhìn đẩy cửa vào thiếu niên, liền gặp ánh mắt của hắn ngưng trọng, cũng không nhìn cửa ra vào phương hướng, phảng phất có vật gì đáng sợ lập tức liền muốn đẩy cửa đi vào. Lăng Linh không dám luận động, duy trì lấy chính mình ngu ngơ biểu lộ dáng vẻ, nhìn chừng chừng cửa ra vào phương hướng. Giang Túc đi đến, hướng nàng mảnh nhìn vài lần, gặp nàng thần thái ngây thơ, hai gò má ửng đỏ, niên kỷ dù ấu, nhưng lại dung mạo thanh lệ. Chắc là hắn cái này mới đồ đệ muội muội a. Không thích hợp, rõ ràng có người đi theo ta. Nay liên quá hoảng sợ. Lăng Linh dùng mình một cái, ca ca, thật xin lỗi, ta lại không thể khống chế tốt. Có lẽ là dẫn tới nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Giang Túc nhíu nhíu mày, cùng bọn hắn đứng đến một bên, phát giác bọn hắn hoàn toàn không cảm ứng được hắn. Thiếu niên kia lỗ tai giật giật, thần sắc càng thêm lạnh lùng. Nếu như bọn hắn cảm ứng không phải hắn, đó chính là nhân vật khác. Một đạo hắc ảnh xuất hiện ở quán cơm bên trong. Bóng đen cười, thân hình như quỷ mị nháy mắt tới gần, duỗi ra năm ngón tay đen nhánh, thẳng dò xét Lăng Linh ngực. Bóng đen này tu vi là Nguyên Anh kỳ, 10 phần tà ác cùng khủng bố. Lăng Linh hít sâu một hơi, vô ý thức né tránh. Nhưng động tác của nàng nào có bóng đen nhanh, bất quá trong chớp mắt, đen nhánh móng tay thật dài đã sắp đụng phải trong lòng nàng. Lăng Phong hô to, muội muội. Sau đó liền rút kiếm cùng bóng đen đánh nhau đứng lên, thế nhưng hắn bất quá là kim đan kỳ, dĩ nhiên là bị bóng đen chèo đánh. Bất quá mấy chiêu, Lăng Phong liền bị bóng đen trùng điệp văng ra ngoài, tiệm cơm đồ vật cũng là thất linh bất lạc. Coi như Lăng Linh, Lăng Phong hai người cực kỳ tuyệt vọng lúc, một thanh quạt xếp từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm tại bóng đen mu bàn tay. Giang Túc kéo xuống ẩn thân phủ, bắt lấy bóng đen cổ tay, ngăn cản hắn mọi tìm động tác. Bóng đen dùng sức hất ra Giang Túc tay. Không có cảm nhận được Giang Túc linh lực ba động, hắn cười lạnh, tưởng rằng cái gì tiểu tử không biết trời cao đất rộng, tay lần nữa mò về Lăng Linh. Giang Túc lãnh đạm phất tay áo, kiếm khí quanh quẩn, mấy đạo kiếm khí ép ra bóng đen, còn có thể đưa ra tay thiết cái kết giới, trước đem Lăng Linh bao lại. Lăng Linh trông thấy Giang Túc xoáy khí thân ảnh, trái tim nhỏ bịch bịch chực nhảy. Người cứu nàng, dáng dấp rất đẹp trai. Giang Túc đung tay, quạt xếp bị bạch quang quanh quẩn, nháy mắt xuất hiện trong tay. Hắn nắm chặt cán quạt, mặt mày lênh khốc. Chỉ là Nguyên Anh, còn chưa xứng ta ra tay. Hắn tâm niệm khẽ động, một tia thần lực rót vào Lăng Phong trong thân thể. Đã lần nữa chạy tới Lăng Phong liền cảm giác trong thân thể có cái gì tại lớn lên tựa như thực lực bạo tăng. Lăng Phong khiếp sợ nhìn xem Giang Túc. Vị này đại năng, thật mạnh. Lăng Phong cùng bóng đen hết sức căng thẳng, từ trong tiệm cơm đánh tới trên lầu, một đen một vàng quang mang lần lượt va chạm, thôn vệ, càng đánh càng nồng đậm. Lăng Linh đột nhiên cảm giác bản thân mắt tối sầm lại, một đạo hắc ảnh bay xuống tại trước mắt mình. Nguyên lai trong lúc vô tình, chiến đấu sớm đã kết thúc. Một cái Nguyên Anh kỳ đại năng, bại. Đạo hắc ảnh kia hung tợn nhìn xem Giang Túc, trong miệng là mơ hồ không rõ mắng chửi người ngôn ngữ. Giang Túc cảm thấy kỳ quái, hắn nghe không hiểu. Lăng Phong cùng Lăng Linh hai người cũng nghe không hiểu. Giang Túc mất kiên nhẫn, giơ tay lên một cái kia Nguyên Anh kỳ bóng đen liền biến thành tro, biến mất ở trong thiên địa. Lăng Phong cùng Lăng Linh hai người liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Lăng Phong, hắn xem ra cùng ta đồng dạng lớn, lại so với ta mạnh hơn nhiều như vậy. Lăng Linh, vị này soái ca ca thật là lợi hại nha. Lăng Phong lôi kéo Lăng Linh quỳ xuống. Đa tạ tiền bối cứu. Đinh. Phụ thân từ hệ thống bắt đầu kiểm tra. Đối tượng 1, Lăng Phong, thủy linh căn, 31 đầu linh mạch, tư chất thượng thừa. Đối tượng 2, Lăng Linh, khi hữu quang linh căn, điệp ra thời gian năng lực, 20 đầu linh mạch, tư chất tuyệt hảo. Giang Túc giật mình. Quang linh căn. Biến dị linh căn bên trong hiếm thấy linh căn. Chỉ là, tu hành rất khó khăn, bởi vì thích hợp tu hành công pháp, kiếm tịch ít càng thêm ít. Giang Túc tại biết hai người tư chất sau, cũng không loanh quanh lòng vòng, trực tiếp mở miệng, ta gọi Giang Túc, tiêu giao môn môn chủ, các ngươi nếu là còn chưa bái sư, nhưng nguyện vào môn hạ của ta. Lăng Linh cùng Lăng Phong kinh hãi. Vốn là cảm thấy Giang Túc chính là trích tiên chi tư, kinh thế dung nhan, thực lực lại như thế mạnh mẽ, nguyên lai thật sự chính là vị kia nhân vật truyền kỳ. Nếu là có thể bái Giang Túc vi sư, tiên đồ một mảnh bằng thẳng. Nhất là Lăng Linh, nàng kích động đến không được. Nàng mặc dù là đơn linh căn, thế nhưng là này quang linh căn, thập đại tiên tông không có cái nào tông môn dám tiếp nhận, cho nên nàng chậm chạp không chiếm được đột phá. Không nghĩ tới, lại vẫn để nàng có cơ duyên như vậy. Hai người lập tức sửa lời nói, gặp qua sư phụ. Lên. Lăng Linh sau khi đứng dậy, cũng không biết nên cầm chung quanh nơi này làm sao bây giờ, nàng có một loại năng lực đặc thù, có thể đình chỉ hết thảy, chỉ là loại năng lực này bỗng nhiên liền sẽ bị phát động, không nhận nàng khống chế, cho nên nàng đồng dạng không thế nào đi ra ngoài. Sư phụ, số không nhi năng lực không nhận chính mình khống chế, không biết sư phụ có thể hay không giải khai. Giang Túc, hệ thống, giải khai. Đang tại chữa trị. Đinh. Sửa lại thành công. Hệ thống máy móc âm thanh vừa rơi xuống, nơi này thời gian lưu động đứng lên, chung quanh hết thảy đều khôi phục bình thường. Thấy cảnh này, Lăng Linh càng thêm sùng bái nhìn về phía Giang Túc, chỉ cảm thấy chuyến này không giả. Cùng ta về tiêu giao môn a. Lăng Phong cung kính thi lễ một cái, sư phụ, cho phép chúng ta cùng người nhà cáo biệt. Giang Túc nghe vậy, ném hai cái truyền tống phủ cho bọn hắn. Ta đi đầu một bước. Non xanh nước biếc, đào hoa tiên cảnh. Một ngọn núi đứng ở phương nam, kỳ hoa dị thảo, chân quý dược liệu nhiều vô số kể. Đinh. Túc chủ đại đại, hệ thống cũng có hình thái thực thể rồi, về sau cùng một chỗ tại thế giới huyền huyễn, còn xin Túc chủ chiếu cố nhiều hơn. Một cái trắng nung nung nắm, tiên tính im ắng ngốn tại xanh biếc tán cây bên trong, mượn nhờ khổng lồ lá cây che khuất chính mình thân ảnh, tiên lặng nhìn chăm chú lên ở trong mắt mình quá phận khổng lồ thế giới. Màu trắng tiểu thỏ thỏ dùng cái đuôi treo ở trên nhánh cây, giống như là muốn hấp dẫn Giang Túc lực chú ý tựa như. Thế nhưng là, nàng sẽ không nghĩ tới. Thẩm Tư Quân đi theo Thượng Quan Nguyệt, Thượng Quan Nguyệt tiễn đưa hắn một con mèo. Con mèo kia không biết từ chỗ nào xuống tới, trông thấy Giang Túc, mười phần sợ hãi xoay người, hướng về tiểu thỏ thỏ mà đến. Ngốc mèo, ngươi nhìn ta làm cái gì? Ngươi cho rằng trên mặt của ngươi còn có thể xuất hiện sát khí sao? Mặt của ngươi đều bị mau mau che khuất. Nói xong, tiểu thỏ thỏ lại là một trận cung tiếu. Một cái tại mèo trước mặt nhảy nhót tương bừng tiểu thỏ thỏ, là mười phần có thể kích thích công ý. Mà lại, đây không phải mèo. Giang Túc tin tưởng hệ thống cũng minh bạch, nàng chính là phách lối mà thôi. Tần Võng Bạc Hổ giật giật đen nhánh đồng tử, tuyết trắng xóa tung thân thể hơi hơi chắp lên, tại tiểu thỏ thỏ vẫn cười đến vui vẻ lúc, đồng nhiên liền xông ra ngoài, cắn một cái vào thân thể của nàng. Chương 305, manh sủng đại loạn đấu. Nhuyễn manh tiểu thỏ thỏ thượng tuyến. Hệ thống kém chút bị dọa rớt hồn, nhắm mắt lớn tiếng thét lên. Tha mạng, tha mạng. Hồ đại hiệp tha mạng a a a. Tần Võng Bạc Hổ yên lặng dùng sức, đem kịch liệt dãy rủa tiểu thỏ thỏ lắc lắc. Đợi đến trong miệng tiểu thỏ thỏ rốt cục không dãy rủa, lúc này mới nhả ra, đem nàng ném đến mềm mại trong bụi cỏ. Này hổ vẫn là rất hiểu chuyện. Có câu nói tốt, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Cái này tiểu thỏ thỏ chủ nhân hiển nhiên là Giang Túc, nó nhưng không thể chơi vào. Giang Túc nhìn xem hệ thống vừa trốn khỏi miệng quặng, nháy mắt nhảy nhót tưng bừng chạy đến một cái khác cái cây bên trên, bình tĩnh liếm liếm chính mình móng vuốt. Túc chủ đại đại, đều không cứu thỏ thỏ sao? Hệ thống ngoại hình là tiểu thỏ thỏ không sai, nhưng cũng là thượng cổ thập đại hung thú đứng đầu, xích viêm kim nghe thú huyết mạch. Trong cơ thể yêu khí sung túc, tại sông phá hóa thần kỳ lúc, huyết mạch có thể trực tiếp phản tổ, triệt để nắm giữ tổ tiên tất cả uy năng. Nghe tới hệ thống giới thiệu, Giang Túc lúc này mới đem tiểu thỏ thỏ ôm. Phát hiện tiểu đoàn tử trên thân, đại khái ngay tại phía trên trán, lớn một cái nho nhỏ nhọn lưu ly sừng. Tiểu thỏ thỏ thẹn thùng cười một tiếng, phấn nộn móng vuốt nghĩ lay Giang Túc vào áo. Giang Túc mặt tối sầm, nữ hài tử phải hiểu được thận trọng. Cái kia hổ nhịn không được lại lộ ra chảo câu hung hăng cào mấy lần dưới người mình nhánh cây, lúc này mới nhảy hạ cây cao. Lúc rơi xuống đất màu mực lưu quang sẽ qua. Thân hổ nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một thân huyền y dáng người thẳng tắp thiếu niên đứng dưới tảng cây. Tóc của hắn không giống người bình thường màu đen, ngược lại là bởi vì lông tóc nguyên nhân tuyết trắng một mảnh, chiếu vào màu đen trên quần áo, càng thêm lóa mắt. Tiểu xảo đáng yêu vênh hai từ tóc trắng bên trong lộ ra, trắng nõn nà nghị không khiến người ta chú ý cũng khó khăn. Người hình hái, yêu tu, thật đúng là hiếm lạ a. Đây là Giang Túc lần thứ nhất trông thấy trong sách ghi lại yêu tu. Giao, có chút đáng yêu làm sao bây giờ? Đáng yêu như thế nhất định là nam hải tử rồi. Tông chủ đại nhân tốt. Giang Túc cười cười, ngươi tốt. Khi Ninh theo Giang Túc tầm mắt sờ lên, lại vội vàng vận chuyển trong cơ thể yêu khí, đem lỗ thai biến ảo thành nhân loại lỗ thai dáng vẻ, lúc này mới thoải mái chút, quay người nhìn xem còn tại làm yêu tiểu thỏ thỏ. Hệ thống cảm thấy hẳn là hình tượng của mình không thể để cho Giang Túc hài lòng, làm không biết mệnh biến ảo đủ loại tư thái. Một hồi biến thành một cái tiểu vẹn liễu díu gọi vài câu, cảm thấy không có thèm, lại biến thành chín cái đuôi hồ ly, đem cái đuôi vặn thành gió lốc, kém chút bị chính mình mang bay. Vẫn là tiểu thỏ thỏ tốt. Khi Ninh biểu lộ có chút hoảng sợ. Này, cái này chẳng lẽ chính là vạn năng thỏ? Hệ thống, theo một ý nghĩa nào đó, ta đúng là vạn năng nha. Giang Túc đi tới tiêu giao môn bên trong, Thẩm Tư Quân, Thượng Quan Nguyệt, Huyền Diệp sớm đã chờ. Đồ đệ, sư phụ. Nhiều truyền âm cuối để Giang Túc một trận ác hàn, từ không gian chữ vật bên trong móc ra một túi lớn linh thạch, ném cho Thẩm Tư Quân. Thẩm Tư Quân không chút khách khí thu tới, mở ra túi chữ vật trực tiếp ngồi xếp bằng tại Giang Túc bên chân, đổ ra tất cả linh thạch. Thẩm Tư Quân thích nhất chính là như vậy đếm linh thạch. Một khối linh thạch từ ngủ cục theo bậc thang lăn xuống tới, dừng ở một đôi màu trắng dày bên cạnh. Khi Ninh Trần chờ một cái chớp mắt, xoay người nhặt lên, chậm rãi hướng Thẩm Tư Quân đi đến, đem linh thạch một lần nữa buông xuống, sau đó ngẩng đầu không nhúc nhích nhìn chằm chằm Giang Túc. Cái này nhân loại, không khỏi quá đẹp chút. Giang Túc nghiêm túc xử lý trong tay dược liệu, trong tay quang mang lưu chuyển, mấy lần liền đem một gốc linh dược giải quyết. Ôn Thư Tử cho lúc trước đan dược luyện chế tờ đơn, ở trong chứa có 26 gốc dược liệu. Nhìn như không khó, đa số dược liệu dù cho có chút ít chú ý nhưng cũng đều có thể tìm được. Nhưng nếu nói quái lạ thì là ở trong đó 17 gốc linh dược, 9 cây ma hoa. Thật ở ma giới đồ vật, liền xem như một gốc ma hoa từ trước đến nay đều là có thể ăn thịt người lại 10 phần bá đạo, mà linh dược lại cứ lại tính tình ôn hòa đa số bổ dưỡng bảo dưỡng làm chủ, cả hai xen lẫn trong cùng một chỗ chế biến, linh dược căn bản không có cách nào chống cự ma hoa công kích, rất nhanh liền sẽ bị ma hoa khu trục chèn ép, căn bản là không có cách dung hợp. Lại cứ phương thuốc này 26 gốc dược liệu, thiếu một thứ cũng không được, nhiều một cũng không thể. Liền xem như có thể dung hợp cả hai dược liệu cũng vô dụng võ chi địa. Muốn thế nào đem bá đạo ma hoa cùng tính tình ôn hòa linh thảo dung hội mới là lớn nhất chỗ khó, cũng khó trách liền xem như dược liệu không khó khăn lắm tìm, nhưng đan dược này vẫn như cũ khó mà luyện chế. Hắn giải hồi lâu đều không thể luyện chế thành công. Sư phụ, hắn, ngươi là từ đâu lấy được? Thượng quan Nguyệt sờ lên căn bản không tồn tại sợi râu, làm cao thâm hình dáng, ta ngàn năm trước gặp, hắn một mực bị phong tồn tại một cái lưu ly bình bên trong, bây giờ giải phong, ta lại không cần, liền đưa cho ta đại đồ tôn. Đại đồ tôn, dĩ nhiên là Thẩm Tư Quân. A, vậy ta đi nghỉ ngơi. Giang Túc ngủ đến một nửa, đột nhiên cảm nhận được thân thể mình phía dưới giường bắt đầu xê dịch, hắn uể oải vươn tay vỗ vỗ, giường lập tức bất động. Hắn nghi hoặc, sau đó triệt để thanh tỉnh. Tiểu Thỏ Thỏ từ màu xám trắng mau mau bên trong nâng lên đầu, nhìn chung quanh một lần. Ồ, Hi Ninh làm sao lại cùng bọn hắn ngủ ở cùng một chỗ? Cái này thối hổ. Nàng Tiểu Thỏ Thỏ một ngày nào đó muốn đánh trở về. Lẩm bẩm, Túc chủ đại đa số còn không có đánh qua nàng đâu. Thế là hệ thống trực tiếp ngạo kiểu lướt qua Hi Ninh. Túc chủ đại, bên ngoài ánh nắng đặc biệt tốt, chúng ta đi phơi nắng a. Tiểu Thỏ Thỏ cái đuôi không tự chủ lay động mấy lần, ánh mắt với bên ngoài thái dương tràn ngập khát vọng. Giang Túc nho nhỏ ngáp một cái, đem trắng nón nà tiểu Thỏ Thỏ dùng sức hướng phía trước duỗi lưng một cái. Tiểu Thỏ Thỏ lập tức xoay người đứng lên, dùng sức phấn chấn một chút chính mình mau mau, từ trên giường nhảy xuống, đối Hi Ninh một trận ngao ngao gọi. Hi Ninh không có phản ứng. Tiểu Thỏ Thỏ liếm liếm chính mình mau mau, hơi hơi nghiêng đầu nhìn xem Giang Túc. Tròn trịa con mắt hắc bạch phân minh, liền như vậy bị nhìn thời điểm, đơn giản có thể đem người manh hóa. Tối thiểu nhất Giang Túc chính mình liền tinh thần hoảng hốt một chút. Túc chủ đại, phơi nắng. Tiểu Thỏ Thỏ nhảy đến Hi Ninh trên đầu, cái đuôi lướt qua, mười phần đoan trang ngồi xuống. Tinh khí thần tràn trề gọi một tiếng. Ý tứ này chính là, Hi Ninh, đi, ra ngoài phơi nắng. Hi Ninh đối với Tiểu Thỏ Thỏ không khách khí, cũng không có sinh khí, thật còn liền định chở nàng ra ngoài phơi nắng. Bất quá, một cái Tiểu Thỏ Thỏ phơi cái gì thái dương? Cao lớn sao? Hệ thống, đúng a, Tiểu Thỏ Thỏ muốn lớn thật cao. Hi Ninh ngao ô một tiếng, vui vẻ chạy ra cửa. Ai ngờ cửa vậy mà chủ động mở ra, Thượng Quan Nguyệt khuôn mặt nháy mắt xuất hiện tại Hi Ninh cùng Tiểu Thỏ Thỏ trước mặt. Đồ đệ, cùng đi đi thôi. Hai người hai manh sủng đến đình viện. Hi Ninh chính mình từ trong túi chứa vật thả ra một cái giường êm, chính mình nằm ở phía trên, dương lên cổ. Ngồi tại trên đầu của hắn Tiểu Thỏ Thỏ lập tức ngồi than trượt như vậy trượt đến trên lưng của hắn, đi theo nằm xuống phơi nắng. Sau giờ ngọ thái dương sẽ không quá chói mắt, nhưng cũng đầy đủ ấm áp. Tiểu Thỏ Thỏ phơi trong chốc lát, liền không nhịn được xoay người lộ ra chính mình cái bụng, thừa dịp Thượng Quan Nguyệt cùng Giang Túc nói chuyện phiếm, chạy đến Giang Túc trong ngực, lại có chút buồn ngủ. Chương 306, Thỏ Thỏ đáng yêu như thế, tại sao phải ăn Thỏ Thỏ? Trên núi, màu xám trắng Tiểu Thỏ Thỏ mười phần vui sướng xuyên qua lùm cây, đuổi theo một cái màu hồng hồ điệp, ngao ô kêu to. Hồ điệp đã mở sơ trí, bay cao bay thấp tránh thoát nàng Thỏ Trảo, nhìn xem đi theo phía sau mình ngốc Thỏ Thỏ, còn mười phần đắc ý tại đầu của nàng bên cạnh dạo qua một vòng. Đang chuẩn bị đùa giỡn xong liền chạy, không ngờ từ trên trời giáng xuống một cái trắng trảo một tay lấy nó đè xuống đất. Hồ điệp vô lực dãy rủa mấy lần, lập tức giả chết không bất động. Tiểu Thỏ Thỏ tròn căng con mắt trừng lớn, rất là nghiêm túc nhìn chằm chằm hồ điệp, giống như là đối phương làm tội gì đại ác cực sự tình đồng dạng. Nàng ánh mắt băng lãnh hung ác, sắc bén trảo câu cũng lúc gần lúc hiện. Ngao ngao. Hưu, ngươi lại dám đụng đến ta vạn năng Thỏ Thỏ con mồi. Hưu méo một chút đầu. Tựa hồ suy nghĩ một chút, chậm rãi buông ra móng vuốt. Hồ điệp một giây phục sinh, đồng bền thấm thoát liền muốn bay xa. Xoát lại là một đạo tàn ảnh, đáng thương hồ điệp lần nữa bị để lại. Giang Túc lạnh lùng đem hồ điệp vứt qua một bên, tiếp tục cùng Thượng Quan Nguyệt nói chuyện phiếm. Hưu ngồi xổm ở một bên, bởi vì không nhìn thấy Tiểu Thỏ Thỏ con mắt, dứt khoát mở ra tứ chi trực tiếp nằm xuống, bước lên sẽ bị cào cái mũi phong hiểm xích lại gần nhìn thoáng qua, cuối cùng xuống kết luận. Cái này con thỏ là táo bạo Thỏ Thỏ. Con ngồi bay đi, vậy thì đổi một cái, ta thế nhưng là vạn năng hệ thống. Nàng yên lặng nâng lên một cái móng khác. Tại Hưu hoảng sợ trong tầm mắt chậm rãi lộ ra chào câu. Ngao. Bi thảm hổ âm thanh nháy mắt vang vọng trong núi, hù dọa từng trận chim bay. Bị Tiểu Thỏ Thỏ đánh một trận Hưu có đáng không thể nói, ôm đầu ngã trên mặt đất không nhúc đích. Tiểu Thỏ Thỏ an vị tại trên đầu của hắn, đang chậm rãi liếm láp chính mình móng vuốt nhỏ. Trước đó giả chết hổ điệp trước chuẩn đi. Thẩm Tư Quân lúc đến nơi này, nhìn thấy chính là ngày xưa thần khí 10 phần Hưu, bị một cái còn không bằng đầu mình 1/2 lớn Tiểu Thỏ Thỏ ngăn chặn. Giống như là chỉ chết hổ một dạng nằm rạp trên mặt đất, chân trước ôm đầu, xem ra tựa hổ vừa mới bị đánh xong. Vẻ mặt hắn không thay đổi, đối Giang Túc nghiêm túc hành lễ nói: Sư phụ, Tiểu Thỏ Thỏ thật đáng yêu, chúng ta lúc nào ăn à? Hệ thống kinh hãi. Cái gì? Thỏ thỏ đáng yêu như thế, ngươi tại sao phải ăn thỏ thỏ? Tê cay thỏ đầu, cây ớt thỏ đinh, tay xé thỏ đướng, đó cũng đều là đỉnh đỉnh ăn ngon. Giang Túc nghe, mấp máy môi. Tiểu thỏ thỏ bất vi sở động, hai cái lỗ tai chi cạnh chậm rãi nhấp ở, liền cái đuôi cũng không có gì tinh khí thần rũ cục lấy. Nàng Túc chủ đại đại làm sao có thể ăn nàng đâu? Nàng đáng yêu như thế. Giang Túc thản nhiên nói, rất tốt. Tiểu thỏ thỏ cuối cùng là có chút phản ứng, nàng nằm thực chất thân thể hai cái mao chảo vươn về trước, duỗi lưng một cái, liền vô vô chính mình dưới mông đầu hổ, thanh âm nhỏ non. Giá. Cháy mau. Ôm đầu giả chết hưu lập tức về ngay, chậm rãi đứng người lên, chỉ sợ mang trên đầu tiểu thỏ thỏ làm rơi, cố nén run mao xúc động, chỉ vui sướng lắc lắc cái đuôi. Hưu, ta cũng muốn ăn thỏ thỏ. Thượng quan Nguyệt cuối cùng giảng đến chính đề, từ không gian chứa vật móc ra một viên có đầu người lớn như vậy Dạ Minh Châu. Tiểu gì, này Dạ Minh Châu đủ cho chúng ta tiêu giao môn chiếu sáng đi. Hắn toàn thân trên dưới đều đang viết màu tới khen ta bốn chữ lớn. Giang Túc cười nói, tạ ơn sư phụ lợi hại. Đinh. Ngẫu nhiên hành vi kích phát ngẫu nhiên ban thưởng. Chúc mừng Túc chủ thu hoạch được cấp 2 phục chế năng lực. Tiểu thỏ thỏ quan sát một chút, tròn căng con mắt hơi có chút hiếu kỳ, cuối cùng tại Thượng quan Nguyệt nhiệt tình mời mọc nhảy lên đại Dạ Minh Châu. Kỳ hỉ, đồ đệ, này vẫn chưa xong đâu. Quang mang lóe lên, Thượng quan Nguyệt thôi động chính mình linh lực, liền gặp Dạ Minh Châu nháy mắt ra tốc, bay thẳng, tốc độ cực nhanh, ở giữa không trung xoay tròn vài vòng, lúc này mới chậm rãi hạ xuống. Tiểu thỏ thỏ tràn đầy phấn khởi vẫy vẫy mình bị thổi lật lỗ tai, tại Dạ Minh Châu thượng cọ sát đầu, đen nhánh con mắt lóe sáng tinh tinh, liền cái đuôi cũng bắt đầu không tự chủ tạo động. Này, đây là biết bay Dạ Minh Châu, có thể mang người. Thẩm Tư Quân ngốc manh hỏi, có gì hữu dụng đâu? Thượng quan Nguyệt trầm mặc, hắn chỉ là được cái bảo bối khoe khoang một chút mà thôi. Thế là chỉ có thể lúng túng nói ra, tiểu thỏ thỏ nếu là ưa thích, lần sau còn mang người hóng mát. Khi Ninh biến thành hình người, muốn đem Dạ Minh Châu tiểu thỏ thỏ ôm xuống, nhìn đối phương tựa hồ cao hứng một chút, cũng đi theo câu môi cười. Tiểu thỏ thỏ lẩm bẩm một tiếng, né tránh tay của hắn, chính mình nhảy đến trên mặt đất biến thành hình người. Biến thành một cái ghim song đuôi ngựa, mặc trắng hồng sắc trường sam nữ hài tử, dung nhan thanh lệ, mặt mày mang cười. Thẩm Tư Quân nhìn ngây người. Không nghĩ tới cái này tiểu thỏ thỏ đáng yêu như thế. Hệ thống chạy đến Giang Túc bên người, giang hai tay muốn ôm một cái. Bị Giang Túc vô tình đẩy ra. Hệ thống, anh, nhân ra chỉ là muốn ôm một cái mà thôi đi. Thượng quan Nguyệt sờ lên chính mình cái cằm, nhưng cười không nói. Hắn thích xem hí kịch, nhất là tình tay bốn. Thẩm Tư Quân vừa nhìn thấy tiểu thỏ thỏ hình người, liền hoàn toàn thay đổi thái độ. Ai, thỏ thỏ, ngươi không phải ưa thích phơi nắng sao? Phòng ta chịu dương nha. Chi này hoa tặng cho ngươi. Hệ thống bị Giang Túc đẩy ra sau, mới khó khăn lắm đứng vững, khuôn mặt liền bị một đóa hoa tươi chỗ gai. Nàng tức chết rồi. Cô nãi nãi ta sống vạn vạn năm, ngươi một cái 12 tuổi tiểu tử còn muốn vậy ta, không có cửa đâu. Huống hồ, tiểu tử này trước đó còn muốn dùng đủ loại phương pháp ăn hết nàng. Hừ. Giang Túc nghĩ đến ôn thư tử bệnh, cảm thấy sớm luyện đan dược sẽ tốt hơn, thế là đi đầu một bước. Hắn đến giữa, từ không gian chữ vật xuất ra một cái luyện đan đỉnh, cho ta tới điểm huyết. Hệ thống không chút do dự cắt một cái vết thương nhỏ, ngưng kết thành huyết châu. Giang Túc đem viên này huyết châu để vào trong đỉnh, bắt đầu cắt thảo dược, hệ thống ở bên cạnh chăm chú nhìn hắn. Túc chủ đại đại. Hệ thống đột nhiên giật nảy cả mình, vội vàng lách mình đến Giang Túc bên người, một tay lấy chủy thủ đoạt lấy ném đến một bên, bưng lấy hắn chảy máu ngón tay, hốc mắt nháy mắt hồng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Túc chủ đại đại ngươi chảy máu. Đừng lúc ních. Giang Túc nâng nàng thấp tới đầu, rút về tay, đem máu của mình nhỏ tại ép thành bụi phấn thuốc bột bên trên. Chuẩn xác không sai sau. Giang Túc vung tay áo, ma khí vận chuyển, liền gặp đan lô nóc đống nhiên mở ra, trên bàn đựng lấy thuốc bột cùng xích viêm kim nghe thú huyết mạch chén nhỏ bay về phía lô miệng. Đan lô nóc lại lần nữa đắp kín, liền gặp lô hạ nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt hỏa diễm, chớp mắt thôn phệ đan lô. Bất quá mấy giây, đan lô lại lần nữa mở ra, Giang Túc bàn tay tung bay đem trên bàn đã sớm chuẩn bị kỹ càng linh dược tất cả đều dùng tung ra đi vào, cuối cùng dung hợp, ngưng đan. Đúng lúc này, bên ngoài thiên tượng dị biến, nguyên bản tình lẹn nhì ổ mây bầu trời màu lam nháy mắt âm trầm xuống, phảng phất có một khối mây đen bao phủ một phương này thổ địa, lan lộn. Đột nhiên một cái tử lôi trực tiếp đánh xuống, nổ vang tại hiệu thuốc hộ ngoài trận. Trời sinh dị tượng, đây là có thần đan xuất thế ý tứ, mà lại đẳng cấp này nhất định không thấp. Trong lò đan thần đan không an phận lan lộn, đan lô nóc bị cường đại linh khí không ngừng đánh thẳng vào, cuối cùng vậy mà trực tiếp bị hút bay. Chương 307, thời gian đúng dùng qua. Ba viên đan dược nhanh chóng gian phòng bên trong xoay tròn truy đuổi đứng lên. Bên ngoài tiếng sấm liên tiếp vang dội ba tiếng. Mang theo xích viêm kim nghe thú huyết dịch đan dược đối với đồng dạng yêu thú mang theo chấn nhiếp tính uy áp, mà lại đã đơn giản linh trí, để cho người ta khó mà trưởng khống. Mà đối với Giang Túc mà nói, chẳng qua là phất phất tay, này ba viên đan dược liền tự động trở lại trong tay của hắn. Linh quang thu liễm sau, liền gặp ba viên đan dược yên tĩnh nằm tại hắn lòng bàn tay, hoàn toàn không có trước đó phế lối. Ai, ngu ngốc, ta có tự lành năng lực. Biến thành tiểu thỏ thỏ, trí thông minh cũng xuống hàng rồi sao? Giang Túc ngồi trên bàn đọc sách, ôn thư tử sớm muộn muốn tới tìm hắn. Bầu không khí có chút lúng túng. Hệ thống lại biến thành tiểu thỏ thỏ. Tiểu thỏ thỏ chí ít còn có thể ôm một cái cao lãnh Túc chủ đại đại, hình người liền này đều làm không được đâu. Quá mức yên tĩnh hoàn cảnh, để tiểu thỏ thỏ hề vải hơi há ra miệng rộng, khiếp khiếp mắt, vậy mà trực tiếp ghé vào Giang Túc trên đùi. Giang Túc lười nhác quản trí thông minh hạ xuống hệ thống, phối hợp đọc sách. Hắn đã độ kiếp hậu kỳ, đọc sách là vì bồi dưỡng lý thế ngôn bọn người. Tiểu thỏ thỏ cọ qua cọ lại, rốt cuộc tìm được thoải mái vị trí, chết để ngủ. Qua không biết bao lâu, đột nhiên có người gõ cửa. Đồ đệ, cùng nhau ăn cơm nha. Ăn cơm? Tu vi thấp nhất Thẩm Tư Quân đều là trúc cơ kỳ, ăn cái gì cơm? Giang Túc nghi hoặc. Vẫn là đứng dậy đi mở cửa. Tiểu thỏ thỏ rơi tại lạnh buốt trên mặt đất, ngao ô một tiếng, bò lên. Hai mắt thật to ngốc một cái chớp mắt, một giây sau liền hấp tấp đuổi theo tốc chủ. Trên bàn cơm, Thẩm Tư Quân mở ra túi trữ vật, lôi ra hai cái ba tầng hộp cơm, mỗi một tầng hai món ăn, toàn bộ đều là khác biệt chủng loại hảo. Hắn vui thích dọn xong, quay đầu nhìn xem ngoan ngoãn ngồi tại bên cạnh bàn, hình người thỏ thỏ, càng ngày càng vui vẻ. Hệ thống yên tĩnh nhìn xem, không nói lời nào, ngẫu nhiên túi đầu nhìn xem chính mình còn không thu hồi đi cháo câu, có chút bực bội nhíu mày. Ngươi mới ăn cỏ, cả nhà ngươi đều ăn cỏ. Rượu trên bàn ấm hấp dẫn tiểu thỏ thỏ chú ý. Nàng rót một chén rượu, Giang Túc vừa định ngăn cản, nàng đã uống một hơi cạn sạch. Nàng sẽ không say, nhưng mà uống rượu sau sẽ không khống chế được yêu thú của mình trạng thái. Nghĩ đến, hệ thống nhìn kẻ cầm đầu, nguyên bản không sai biệt lắm hỏa khí lại nhịn không được xuống tới, chỉ cảm thấy tay mình ngứa vô cùng. Kỳ hỉ, thỏ thỏ không ăn cỏ sao? Thập Tư Quân giống dỗ tiểu hài tử một dạng, nhìn tiểu thỏ thỏ không thu hồi đi chào câu, rất là tự giác cầm qua bát đũa, kẹp lên một con cỏ. Ăn nha. Tiểu thỏ thỏ nhìn một chút chính mình chào câu, phía sau cũng không biểu lộ há mồm ăn. Giang Túc bất đắc dĩ nâng chán, hắn một cái độ kiếp kỳ đại năng, thế mà muốn ăn một bản thảo. Mà lại, hắn ngu ngốc đại đồ đệ thế mà tại truy một cái con thỏ. Tiểu thỏ thỏ gật gù đắc ý. Ân, vẫn là không thể khống chế chính mình thú thân trạng thái. Đầu tiên là móng vuốt, đằng sau lại nên mọc ra cái gì đâu. Thế là, cười tủm tỉm cho ăn cơm Thẩm Tư Quân tại sau cùng thời điểm, đột nhiên phát hiện tiểu thỏ thỏ mái tóc màu đen bên trong tựa hồ có thêm một cái gì. Tập trung nhìn vào, vậy mà là không biết lúc nào xuất hiện con thỏ lỗ thai. Phát giác được Thẩm Tư Quân tầm mắt, tiểu thỏ thỏ mím môi có chút không vui nhìn hắn, rất tức tối. Dấu ở sợi tóc màu đen bên trong lỗ thai cũng dựng lên, rất là hoạt bát giật giật. Thỏ thỏ sắc mặt lãnh đạm, dùng mềm nhất đáng yêu ngữ khí mắng, ngu xuẩn. Thẩm Tư Quân nhìn xem nàng khẽ nhúc đích, lông mềm như nhung con thỏ lỗ thai, chỉ cảm thấy tay mình ngứa lợi hại, rất muốn đi sờ một cái. Thỏ thỏ lỗ thai, nhất định rất mềm a. Mang theo thai thỏ, một mặt lãnh đạm thiếu nữ, thật sự là thật đáng yêu. Hi Ninh nhìn chằm chằm Giang Túc, nhìn hắn giống như không có ra tay muốn xen vào ý tứ, có chút thất lạc. Hi Ninh, cùng một chỗ ăn nha. Tiểu thỏ thỏ vụng về cầm lấy đũa, kẹp mấy cây tiên thảo đến Hi Ninh trong chén. Hi Ninh ánh mắt nháy mắt vẩy ra lửa, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm tiểu thỏ thỏ, cảm ơn. Hệ thống quay đầu nhìn về phía trời chiều nơi xa, nhìn một chút, đột nhiên cảm thấy trên người mình rất không thoải mái. Nội tâm rất muốn biến trở về con thỏ nhỏ vốn tại cao nhất trên nhánh cây phơi nắng. Giang Túc kẹp một đũa cà chua xào tiên thảo. Mùi vị kia vẫn là rất khó mà nói rõ. Lại cảm thấy, cuộc sống bây giờ vừa và tốt, thoải mái dễ chịu cực kỳ. Nếu như Yên Yên có thể cùng hắn cùng một chỗ, vậy thì càng tốt. Giang Túc còn tại tinh tế nhấm nháp mỗi một đạo đồ ăn, cũng chỉ nghe thấy cái kia nghĩ mới ra là mới ra tiểu thỏ thỏ hô lớn. Hi Ninh, chúng ta tới một trận, tỉ thí một chút. Hi Ninh hoàn toàn không hiểu tiểu thỏ thỏ não mạch kín, nhưng là vẫn ứng chiến. Giang Túc cùng Thượng Quan Nguyệt đã nhìn thấy một cái tiểu thỏ thỏ cùng một cái hổ đang đánh nhau. Đánh chết đi sống lại, nhưng lại đều là giả kỹ năng. Hi Ninh đối với nguyên thân tạo nghệ cũng không phải ngắn ngủi mấy ngày tiểu thỏ thỏ có khả năng bằng được. Hắn tứ chi linh hoạt, đợi ở trong núi càng là đại vương. Nếu không phải đùa với tiểu thỏ thỏ chơi đùa, chỉ sợ là sớm đã đem chương này răng múa chào đần thỏ chơi ngã. Tiểu thỏ thỏ sắp bị tức điên, rõ ràng nàng là vạn năng hệ thống, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương lại so với mình lợi hại nhiều như vậy, đầu mình đều sắp bị gõ sưng lên, lại không đụng phải đối phương một điểm ma mau, thật sự là muốn dùng siêu năng lực. Hừ, ta phải dùng ta siêu năng lực đánh bại ngươi. Đám người suy nghĩ, một cái tiểu thỏ thỏ có thể có cái gì siêu năng lực? Chỉ thấy tiểu thỏ thỏ chạy đến Giang Túc bên cạnh, đáng yêu thỏ chào chăm chú mà ôm lấy Giang Túc đùi, nhuyễn manh nhìn xem Giang Túc, làm nũng nói, cha, có người khi dễ ngấu. Thượng Quan Nguyệt ảm, Thẩm Tư Quân ảm, Huyền Diệp, đây chính là ngươi nói siêu năng lực. Giang Túc nắm chặt nàng cái đuôi nhỏ, gọi cha cũng vô dụng, chính ngươi trêu chọc hắn. Ta muốn một cái bờ UFF, nắm chặt một cái mau mau biến tử tôn cái chủng loại kia, ta muốn quần đầu Hy Linh. Giang Túc, đó là tôn ngộ không kỹ năng. Tiểu thỏ thỏ không được đến trả lời, lập tức quay đầu ôm lấy Thượng Quan Nguyệt chân, nước mắt rưng rưng, chỉ Hy Linh. Soái ca ca, hắn khi dễ ta. Soái ca ca. Thượng Quan Nguyệt nghe tới ba chữ này liền chịu không được, tâm tình mười phần vui vẻ. Không cần Thượng Quan Nguyệt động thủ, Hy Ninh liền tự động nhảy xuống cây biến trở về hình người. Giang Túc mang theo tiểu thỏ thỏ tại nội điện chạy một vòng, tại tàng kinh các đợi lâu nhất, muốn cho nàng dính điểm thư hương khí tức. Chờ đi một vòng, một người một thỏ liền trở lại chính mình trong viện. Tiểu thỏ thỏ như nguyện phơi thượng ấm áp thái dương, lông tóc xem ra càng gạ tổng hơn lỏng, liền trên trán lưu ly tiểu sừng nhọn đều tựa hồ trưởng thành ném một cái ném. Xem ra rõ ràng hơn. Đây là xích viêm kim nghê thú biểu tượng. Nàng dùng móng vuốt sờ lên đầu mình. Bởi vì tiểu chân ngắn có chút đủ không đến lưu ly tiểu sừng nhọn, chỉ có thể gãi gãi lỗ tai của mình. Cuối cùng bẹp ngã lệch tại trên giường em lộ ra chính mình trắng nung nung cái bụng bắt đầu phơi nắng. Trực tiếp cùng Hy Ninh đánh một trận, nàng hơi mệt chút, ngủ một chút. Hy Ninh vây quanh tiểu thỏ thỏ trái nhếu nhếu lại chạy một chút, cuối cùng là tìm tới một điểm vị trí của mình, túi đầu nhắm chuẩn, nhảy. Bị Thẩm Tư Quân bắt được. Hy Ninh khôi phục hình người, lạnh lùng nhìn xem Thẩm Tư Quân. Một người một yêu, trong mắt đều có hỏa hoa hiện lên. Giang Túc gặm lên hạt dưa. Thật là thơm. Chương 308, ai là hồ ly tinh? Ai ngờ một người một yêu, đồng thời không có đánh lên, giống như là tại cố kỵ cái gì. Giang Túc, không có ý nghĩa. Trốn ở dưới cây Thượng Quan Nguyệt, các ngươi đánh lên a, không cần cố kỵ chúng ta. Hi Ninh nằm tại tiểu thỏ thỏ bên trái, Thẩm Tư Quân nằm tại tiểu thỏ thỏ phía bên phải. Trang diện một trận mười phần cổ quái. Giang Túc nhàm chán nhìn thoáng qua linh khí bình chướng, đột nhiên nghe thấy từng đợt tiếng ồn ào, hắn nhíu mày hỏi Thẩm Tư Quân nói, người nào ồn ào? Tiểu thỏ thỏ chờ mình, chính chính hảo nằm tại Hi Ninh trong ngực. Hi Ninh thân thể cứng đờ. Thẩm Tư Quân tức chết rồi, nhưng vẫn là nhẹ giọng trả lời sư phụ hắn nói, sư phụ, từ hôm qua trong đêm, thập đại tiên vực liền có thật nhiều người đều tới tiêu gia môn, muốn bái ngài làm thầy. Tiêu Giao Môn nếu không phải có ngài linh khí bình chứng, ngạch cửa sớm đã bị đập phá. Ngươi như thế nào không nói sớm? Ta coi là sư phụ ưa thích thanh tĩnh đi. Mạnh Nam núng nịu, là thật đáng sợ. Thẩm Tư Quân a Thẩm Tư Quân, sư phụ ngươi ta yêu thích yên tĩnh không sai, thế nhưng là nhiệm vụ chi nhánh cũng là phải làm a. Hắn nhưng phải nhanh đi xem có cái gì tư chất nghịch thiên đệ tử cất vào môn hạ. Hắn xoay người rời đi, kêu lên đang cố gắng tu hành Huyền Diệp. Huyền Diệp, cùng vi sư đi xem một chút có hay không căn cốt tốt đệ tử. Tốt, sư phụ. Giang Túc từ linh khí bình chướng bên trong đi ra, nhìn xem này ngày nắng to, Tiêu Giao Sơn thượng vậy mà người đông nghìn nghịt. Những người này còn rất có tố chất, nhìn xem đầy đất tiên thảo, cũng không có người đảo. Huyền Diệp, ta xem bọn hắn là không biết hàng, hoặc là không tin nơi này thảo chính là tiên thảo, bằng không thì cho ngài này Tiêu Giao Sơn cho nhổ trọc. Tiêu Giao Sơn, ta trọc, cũng càng mạnh. Khi nhìn thấy Giang Túc tự mình đi ra lúc, đám người hít sâu một hơi. Ta có phải hay không nóng ra ảo giác tới rồi? Môn chủ vậy mà tự mình đi ra. Này dung nhan, vẫn là y hệt năm đó a. Chính là soái. Giang Túc, ta còn trẻ, năm đó cái từ này không quá phù hợp. A a a a, môn chủ rất đẹp trai nha. Nếu là thật có thể đi vào Tiêu Gia môn, mỗi ngày nhìn xem môn chủ đại nhân thì tốt biết bao a. Môn chủ đã độ kiếp hậu kỳ, ít ngày nữa liền có thể phi thăng, đến lúc đó ta liền có cái phi thăng lên giới sư phụ. Phi, ngươi cái này song linh căn thật sự là nghĩ hay lắm. Môn chủ nếu là thu đồ cũng là coi trọng ta. Những này các thiếu nam thiếu nữ quét qua trước đó trầm muộn chờ đợi, đã bắt đầu liễu dịu đứng lên. Giang Túc giơ tay lên một cái, liền đem bọn hắn ném vào một cái sơ giai bí cảnh bên trong. Sư phụ, Huyền Diệp kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, sư phụ hắn đã có thể thao túng bí cảnh. Quá ổn, xem bọn hắn biểu hiện, mới quyết định. Tốt. Đúng, ngươi có mới sư đệ sư muội, một cái gọi Lăng Phong, một cái gọi Lăng Linh, ít ngày nữa liền đến. A a, sư phụ, người sư đệ này sư muội ngài từ chỗ nào thu nha? Tiên thị. Giang Túc trong tay có một khối chìa khóa. Đó là phong cổ bí cảnh chìa khóa. Hắn đang chờ đợi một thời cơ. Thượng Quan Nguyệt nhìn ba cái tiểu hài tranh giành tình nhân, cảm thấy không có ý nghĩa, chạy đến, vừa vặn trông thấy Giang Túc đứng tại một gốc dưới cây cổ thụ, nhìn chằm chằm lòng bàn tay đồ vật xuất thần. Đồ đệ, có chuyện à? Mặc dù ta không quá muốn nói, nhưng mà cũng là thời điểm gây nên chú ý. Giang Túc đem lòng bàn tay chìa khóa giả vờ như lơ đãng thu hồi không gian chữ vật, quay người nói ra, sự tình gì? Khi Ninh thức tỉnh sự tình, nếu như không ngoài sở liệu của ta, hắn là tu chân giới cái thứ nhất thức tỉnh yêu tu, mà này cũng đại biểu cho yêu giới muốn thức tỉnh quay về. Hạ giới chia làm tu chân giới, U Minh quỷ giới, đã diệt vong, yêu giới, cực gian ma vực. Trong đó tu chân giới bao quát phàm vực, tiên vực, ma vực. Bởi vì thập đại yêu đế tu vi đại thành, thượng giới vì làm vững chắc giới trật tự, lấy Lâm Hải chi huyên ngăn cách yêu giới cùng các giới, tránh đại chiến. Cực gian ma vực thì là lão bà hắn đem trên thế giới tất cả cùng hung cực các ma tu khóa lại địa phương. Đây cũng chính là vì cái gì, hiện nay ma vực ma tu, trừ tu tập ma công, cùng tiền tu nhân sĩ không khác nhiều nguyên nhân. Giang Túc nhíu mày. Thập đại yêu đế, nghe nói mỗi một vị đều là siêu việt hạ giới tu vi, có thể hủy thiên diệt địa. Này nếu là quay về, đây chẳng phải là lại một tai nạn. Hệ thống, ngươi có thể có biện pháp để ta đi yêu giới một chuyến? Tiểu Thỏ Thỏ nhận triệu hoán, lập tức thanh tỉnh, từ hưu trên người đứng lên, như phong hỏa luân vậy phi tốc hướng nàng Túc chủ chạy tới. Đương nhiên, ta thế nhưng là vạn năng Thỏ Thỏ. Giang Túc ý bảo Thượng Quan Nguyệt cùng Huyền Diệp không nên quấy rầy hắn. Hắn ngồi dưới tàng cây, nguyên thần bắt đầu xuất hiếu. Giang Túc mắt tối sầm lại, lần nữa khôi phục tầm mắt lúc mình đã tại trong một cái phòng. Hắn xoa huyệt thái dương bình phục tâm tình. Bây giờ là tình huống như thế nào? Hắn ở trong ý thức vừa hỏi ra câu nói này, cửa phòng liền bị nhẹ nhàng mở ra. Một người mặc mát lạnh thị nữ bưng một cái khay, thức tha đi vào. Trên khay là một cái nho nhỏ tinh mỹ bạch ngọc bình, đã không thể nói là mát lạnh, cùng không mặc không có gì khác biệt. Giang Túc còn chưa hiểu tình trạng, sợ lộ ra sơ hở không ra, lặng lặng nhìn xem thị nữ đi tới. Thị nữ vóc người nóng bỏng, vốn ngồi hướng hắn phong tình vạn trùng hành lễ một cái, giòn tiếng nói: đại nhân, đây là ngài muốn chấn hồn đan, ngài tu luyện công pháp phản phệ quá lợi hại, ngài hẳn là nhiều hơn bảo trọng thân thể của mình nha. Thị nữ một mặt đem bình ngọc đặt ở trên bàn gỗ, một mặt vứt mỹ liếc mắt một cái, liền ngồi sụp xuống, thân thể mang theo một trận làn gió thơm, nhuyễn ngọc ôn hương mà muốn dựa vào tiến Giang Túc trong ngực. Giang Túc lập tức lui lại, bởi vì hắn trốn tránh quá nhanh, trêu đến thị nữ kinh ngạc hướng hắn nhìn tới. Ta dựa vào, yêu giới như thế mở ra sao? Cô gái này xem xét chính là cái hồ ly tinh, chí ít cũng có ngàn năm đạo hạnh. Giang Túc rõ ràng khục một tiếng, trong cổ họng âm thanh vẫn là thuộc về chính hắn, mắt lạnh như gió xuân, ra ngoài. Lời nói là lạnh lùng, mang theo không dung chống lại mệnh lệnh ngữ khí. Quả nhiên, thị nữ vốn định tiếp tục vung núng nịu, liền bị hắn lời này cho hù sợ, không dám tới gần cũng không dám truy vấn. Vâng, đại nhân, Thanh Thanh ngay tại ngoài cửa, đại nhân có việc phân phó là đủ. Sau đó chật vật lui ra ngoài. Thanh Thanh, Tà Cam. Lý Thế Ngôn năm đó nam giả nữ trang làm hoa khôi thời điểm, lấy cũng không chính là Thanh Thanh danh hào sao? Giang Túc trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi, hắn nhìn đối phương xưng hô hắn là đại nhân. Hệ thống cho hắn đến cùng là thân phận gì? Hệ thống, đừng giả bộ chết, nhanh. Đinh. Cho Túc chủ thân phận, chính là thập đại yêu đế một trong a. Có phải hay không vô cùng phù hợp Túc chủ đại đại bức cách đâu? Nhanh khen nhân ra rồi. Giang Túc nhíu mày, hệ thống lúc nào mạnh như vậy rồi? Giống như từ khi nàng kéo xong tài trợ trở về, liền cường đại đến mức có chút quá phận, cũng ngây thơ không ít. Thập đại yêu đế một trong, cái thân phận này dùng để dò xét yêu giới tình huống là thật không tệ. Giang Túc đi đến một mặt rõ ràng giải kính, thấy rõ hắn cái thân phận này dáng vẻ, thấm gương chiếu dọi người, nhìn rất đẹp, xoáy khí bức người. Nhưng Giang Túc nghĩ đến vừa mới thị nữ, khỏe miệng giật một cái. Ta không, này yêu đế nguyên hình sẽ không là hồ ly a. Bị gỗ, vô cùng phù hợp túc chủ nha. Trước kia túc chủ cùng nữ đế đại nhân điểm điểm mật mật thời điểm, cũng không phải bị tu chân giới nhân sĩ xưng là họa quốc yêu con sao? Nữ đế đại nhân cũng quả thật bị ngươi mê không muốn không muốn, nói là nam hồ ly tinh cũng không có gì nha. Giang Túc, nhìn ta không hút chết ngươi. Chương 309, ghét yêu đế thân phận. Giang Túc tức giận đến khẽ giật mình, lúc này cửa phòng lại bị đẩy ra, vẫn là người thị nữ kia. Nàng thức tha hành lễ, đại nhân, Nghiêm Phong cửa thôn đến, ngài muốn đổ vật ngay ở chỗ này. Giang Túc trong lòng trầm xuống. Này yêu đế muốn đổ vật sẽ là cái gì? Giang Túc một bên chấn định mặt đất không biểu lộ đi theo thị nữ đi ra ngoài, một bên ở trong ý thức tiếp tục truy vấn hệ thống. Ngươi đều mạnh như vậy, làm gì còn muốn ta động thủ? Tuy nói nhân gia có chủ thần đại nhân bảo bọc, nhưng là vẫn muốn tránh quá mạnh bị thiên đạo phát hiện, thiên đạo thế nhưng là phiền phức nhân vật. Giang Túc như có điều suy nghĩ, dạng này xem ra lời nói. Vậy hắn hẳn là sớm ngày giải quyết thiên đạo mới là. Thiên đạo, ngươi không được qua đây a. Mà phía trước thị nữ dẫn hắn sau khi đi ra ngoài, Giang Túc mới phát hiện bọn hắn trước đó là tại một cái kiệu liên thức phi hành pháp khí bên trên. Chỉ là hành xử quá bình ổn, để hắn cho là mình còn tại gian phòng bên trong. Làm Giang Túc đi ra ngoài, đang định dương mắt nhìn xem đang ngồi núi hoang dưới chân cắm rễ phong sơn thôn lúc, đập vào mắt đi tới lại cùng hắn trong tưởng tượng khác nhau rất lớn. Hắn tưởng tượng bên trong yêu tộc tiểu sơn thôn, nên là mấy hộ khói bếp lượn lờ lủi bại cũ kỹ phong ốc, có lẽ còn hẳn là có yêu đi lại vui cười, tràn ngập một mảnh an bình tường hòa. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại hiển nhiên không phải lần này bộ dáng. Cái này tiểu sơn thôn thành đen kịt một màu phế tích, mà tại này phế tích bên trong Giang Túc còn ẩn ẩn cảm thấy được thuộc về tu sĩ linh lực ba động. Mà lại dạng này diện tích lớn đốt cháy rất như là pháp khí cách làm. Còn khói đen bốc lên bộ dáng hiển nhiên nói rõ một điểm, trận này đốt cháy vừa mới đi qua không lâu. Giang Túc ánh mắt trầm ngưng, xem ra là có người trước bọn hắn một bước đến nơi này. Đi bên trong nhìn xem còn có ai sống sót. Thủ hạ của hắn cùng bọn thị nữ là không dám ngẩng đầu mắt nhìn thẳng hắn, tuân mệnh về sau, liền lập tức đi vào phế tích bên trong cẩn thận xem xét. Giang Túc đi tại bị đốt cháy qua trên đường nhỏ. Hắn trên người bây giờ mặc chính là lộng lẫy lại không nhốn bụi trần màu đỏ chót quần áo. Mực phát không kéo tùy ý rối tung mà xuống, mấy sợi thật dài tóc trắng dưới, khuôn mặt tuấn tú như tuyết, nhưng lại mâu thuẫn mà hòa với mấy phần yêu dã hương vị, xen vào yêu khí cùng tiên khí ở giữa. Càng lộ vẻ tinh xảo khuôn mặt bên ngoài lại có khác một phần khác lực hấp dẫn. Hắn liền như vậy tự nhiên mảnh này phế tích bên trong dạo bước, không hợp nhau đến quá phận. Giang Túc một bên hướng trên núi phương hướng đi, một bên lặng lẽ hỗ trợ phóng thích ra thần thức, điều tra tòa này hóa thành phế tích tiểu sơn thôn bên trong là còn có hay không sinh mạng còn sống dấu hiệu. Thân là độ kiếp hậu kỳ đại năng, hắn so đê giai thủ hạ cùng thị nữ càng nhanh điều tra ra sinh mệnh dấu hiệu. Chỉ có một sợi, mà lại vô cùng yếu ớt, lung lay sắp đổ, có lẽ một giây sau liền chết. Nơi đó còn có người treo một hơi, các ngươi đi đem người mang cho ta đi ra. Giang Túc chỉ vào một cái phương hướng, hắn yên tĩnh trong mắt, che lấp cảm xúc, âm thanh ngữ điệu lạnh lùng vô cùng. Vâng. Một đám người nhanh chóng hành động. Quả nhiên tại một nhóm phế tích bên trong, từ phiến đá hạ tìm ra một cái thoi thóp nữ nhân. Nữ nhân kia mắt thấy sắp tắt thở, toàn thân làn da bị thiếu nát. Nàng dãy rủa lấy nói ra câu nói sau cùng. Các ngươi những người này, sớm muộn phải gặp báo ứng. Chính là chết cũng sẽ không để các ngươi cầm tới hạt châu kia. Thấy cảnh này, Giang Túc vẫn là không nhịn được lui lại một bước. Nữ nhân toàn thân thiếu nát, trên mặt mười phần khủng bố, lại thêm cuối cùng cái kia lệ quỷ một dạng ánh mắt, để hắn trong dạ dày khoảnh khắc bắt đầu cuồn cuộn đứng lên. Đại nhân, bọn thủ hạ của hắn ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại rất nghi hoặc hắn vì cái gì lui lại. Trước đó cái kia muốn thân cận thị nữ của hắn nhãn châu xoay động, nghĩ đến có lẽ là cái này toàn thân làn da thiêu nát nữ nhân bẩn đến yêu đế đại nhân con mắt. Thế là nàng tự tác chủ trương đầu ngón tay ngưng ra quỷ hỏa, liền triệt để đốt sạch sẽ nữ nhân kia thi thể. Hiện tại cũng theo ta lập tức lên núi, chuyện dư thừa không muốn làm. Nếu là còn kịp, nói không chừng chúng ta còn có thể đụng tới tại chúng ta trước đó tới cái này người. Giang Túc Phật hạ diễm hồng sắc tay áo dài, đang muốn cất bước đi lên tiến đến trên núi cái kia phiến lớn nhất rừng cây. Lại không ngại đột nhiên nghe nói phía trước cách đó không xa trong bụi cỏ, truyền đến sột soạt 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 tiếng vang. Giang Túc động tác dừng lại. Rất nhanh, trong tầm mắt của hắn liền xuất hiện một người quần áo lam lũ vô cùng bẩn đến thấy không rõ diện mục tiểu nam hải. Tiểu hài nhi túi đầu nhanh chóng trực lăng lăng hướng hắn vọt tới. Trên tay còn đang nắm một cái búp bê. Thấy không rõ bộ dáng, lại làm cho Giang Túc hết sức quen thuộc. Ngừng. Giang Túc ngăn cản thủ hạ những người này động tác. Vô cùng bẩn tiểu nam hải một đầu tiến đụng vào Giang Túc trong ngực. Hắn một cái tay cầm búp bê, một cái tay cầm thạch đầu, đối Giang Túc đánh. Đầu cùng thạch đầu, vẹn vẹn chỉ là để Giang Túc cảm thấy bắt ngứa một dạng lực đạo. Hoa khóc, các ngươi hủy đi thôn trang. Ố ba. Giang Túc muốn nhìn rõ tiểu nam hải này bắt lấy búp bê rốt cuộc là tình hình gì. Tiểu nam hải tựa hồ là cảm thấy được tầm mắt, chăm chú đem búp bê ôm vào trong ngực. Giang Túc không nói thêm lời, nhìn thấy có người lên núi không có. Không nói, ta liền giết ngươi. Ngươi đáp ứng buông tha ta, ta liền nói cho ngươi biết. Không phải liền là buông tha ngươi sao? Có thể. Mảnh này không khí quỷ dị ngưng trệ một cái trước mắt. Giang Túc sau lưng một đám thuộc hạ nghe liền phát ra hừ lạnh một tiếng. Giang cùng bọn hắn yêu đế đại nhân bàn điều kiện. Đại nhân, ngài vì sao muốn đeo cái này vào vương hữu, giết hắn càng cấp tốc hơn. Chấm làm quyết định, còn chưa tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Vừa dứt lời, liền mang theo tiểu nam hải hướng đỉnh núi nhanh chóng tiến đến. Tiểu thỏ thỏ từ Giang Túc và táo bên trong chui ra ngoài, cùng tiểu nam hải mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lỗ hai thỏ run lên một cái. Ngu xuẩn phàm nhân, nhìn cái gì vậy? Lẩm bẩm. Đến đỉnh núi, một đoàn người không người xuyên qua một cái mở tối chật hẹp đường hầm, cách tầm mắt chống trải địa phương không bao xa, liền ngầm trộm nghe đến tiếng người, mà cái kia cô yêu khí càng ngày càng đậm hơn. Giang Túc ra tốc mấy bước, đạp mạnh ra ngoài quả nhiên liền trông thấy màu đen con suối, còn có một đám người áo đen. Cái kia cầm đầu người áo đen trông thấy Giang Túc, sắc mặt liền thay đổi, mười phần sợ hãi cùng sợ hãi, dẫn một đám người người áo đen quỳ xuống. Tham kiến linh hồ yêu đế, thuộc hạ là Phụng Kỳ Hổ Yêu Đế đến đây lấy được Phá Phong Châu. Giang Túc còn chưa mở miệng, người thị nữ kia liền tức miệng mắng to, rõ ràng chuyện này là giao cho chúng ta Yêu Đế tới xử lý, tại sao lại biến thành Kỳ Hổ Yêu Đế sự tình rồi? Nguyên lai thập đại yêu đế lẫn nhau không hợp nhau a. Thứ tội, chúng ta lập tức liền rút. Sẽ không ngại Yêu Đế đại nhân mắt. Giang Túc lãnh đạm nói, Phá Phong Châu đâu? Người kia lập tức kinh sợ nói, hồi Yêu Đế đại nhân, nhắc tới cũng kỳ, chúng ta đem thôn trang này người đều giết, cũng không lấy được này Phá Phong Châu. Máy phát hiện nói dối đo một chút. Tiểu Thỏ Thỏ ẩn thân, nhảy nhót tới đất bên trên, tại người áo đen kia trên tay đạp mới phát. Người áo đen kia chỉ cảm thấy gặp quỷ. Ai tại dâm hắn? Báo cáo túc chủ, không có nói láo. Vậy cái này hạt châu đi chỗ nào rồi? Lùi ra đi. Đám người áo đen kia nhanh như chớp chạy không còn. Đã như vậy, chắc hẳn hạt châu này tại tiểu hải tử này trên người. Chương 310, lão bà đại nhân thu nhỏ làm sao bây giờ? Ta muốn biết đứa bé này trong thân thể xảy ra chuyện gì. Hệ thống sơ bộ xem xét đứa bé này trong cơ thể, trên người hắn toàn thân tất cả kinh mạch, xương cốt đều đầy tràn Phá Phong Châu tinh khiết linh lực, thời gian rất dài, cùng hắn cốt linh cơ hồ giống nhau. Có thể nói, bản thân hắn chính là Phá Phong Châu, cũng là yêu giới phá vỡ Lâm Hải chi uyên mấu chốt. Giang Túc nắm lên cái này tiểu nam hài liền đi, Tiểu Thỏ Thỏ bị hắn lãng quên ở phía sau. Tiểu Thỏ Thỏ bị khuất, bởi vì gầy mà càng thêm lộ ra lớn con mắt thủy mịt mờ, nước mắt muốn rớt không xong, đáng thương cực kỳ. Giang Túc bất đắc dĩ nâng trán, dưới tay hắn gặp hắn đi vài bước lại trở về, nhìn một chút cũng không có đồ vật ta. Tiểu Thỏ Thỏ lại vui sướng tiến vào Giang Túc trong váy áo. Túc chủ đại đại, đứa trẻ này ghê gớm, bất luận ta ẩn thân hay không, hắn đều thấy được ta. Giang Túc hiếp hiếp mắt, đứa bé này xử lý như thế nào đâu? Trong ngực hắn cái kia búp bê không hiểu quen thuộc. Đúng, cỗ thân thể này ngươi làm thế nào chiếm được? Hắn chết rồi. Giang Túc giật mình, có thể giết yêu đế giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nội chiến a, yên tâm, ngài ý thức thoát ly, hắn liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, mà lại người khác cũng nhìn không ra cái gì. Giang Túc tiếp một câu, trừ giết hắn vị kia, đem Tiểu Nam Hải mang về Yêu Đế cung điện. Tiểu Nam Hải một mực không nói chuyện, thần sắc cũng nhàn nhạt, nhưng theo lẽ thường, một đứa trẻ con bị diệt thôn về sau, không có khả năng nhanh như vậy tiêu trừ thâm cừu đại hận, mà lại nén giận để hắn mang đi, này quá đột ngột. Ta biết thân thể ngươi là tình huống gì, ngươi muốn làm gì đâu? Tiểu Hải Nhi nghe tới hắn vấn đề toàn thân cứng đờ, ngay sau đó bắt đầu hơi hơi phát run, hắn ngửa mặt lên nhắm mắt lại rơi lệ, nắm lấy Giang Túc áo bảo tay càng thêm dùng sức. Hắn yếu ớt bộ dáng chỉ duy trì một hơi không đến, sau đó nghiêng đi nặng đầu mới mở mắt. Ánh mắt giống như là một đầu nóng lòng cầu sinh dã thú, bình tĩnh nhưng ẩn hàm cuồng loạn điên cuồng, thấp giọng nói, ta chỉ là muốn sống mà thôi. Chính là cái nhìn này sau, hắn tất cả cảm xúc lại bị đè xuống. Xem ra này sự nhẫn nại, quả thực không tệ a. Tiểu Hải Nhi gắt gao nắm lấy Giang Túc góc áo, nước mắt cùng bong bóng nước mũi cùng một chỗ lưu, chật vật khó coi lại thê thảm đáng thương. Giang Túc hiếm khi tiếp xúc tiểu hải tử, đối với tiểu hải tử cùng tiểu động vật có điểm tâm mềm. Người tên là gì? Hồi sư phụ, ta gọi Cố Nam Nam. Ai là ngươi sư phụ? Đừng loạn hô. Giang Túc kéo ra khóe miệng. Hắn đồ đệ đủ nhiều, lại nói, hắn sẽ không bồi dưỡng yêu tu. Trong tay ngươi búp bê, có thể cho ta xem một chút sao? Không nghĩ tới cái đề tài này để Tiểu Nam Hải cảnh giác không được. Không, không thể. Cái này búp bê đến cùng là cái gì? Giang Túc cũng không ép hắn, để thị nữ dẫn hắn đi tắm rửa, thuận tiện đem hắn trong tay cái kia búp bê rửa sạch sẽ. Cùng lão bà hắn cùng một chỗ lâu, hắn cũng mang lên bệnh thích sạch sẽ, mang theo Tiểu Thỏ Thỏ đi ngâm tắm. Là muốn cởi xuống cuối cùng một bộ y phục lúc, hắn một cước đá văng bị ngăn cách cũng không an phận Tiểu Thỏ Thỏ. Túc chủ đại đại, đừng thẹn thùng đi. Nhân gia lại không phải chưa có xem. Cút. Giang Túc tại ngâm tắm, mà ma vực cung điện. Ngươi nói cái gì? Cao Thiên Sách quỷ càng thêm đoan chính, tiếp tục nói ra, Lâm Hải chi huyên tinh khiết muốn động, thần sợ thập đại yêu đế lấy được Phá Phong Châu, trực tiếp phá vỡ phong ấn, bay về hạ giới. Mộ Dung Yên thần sắc băng lãnh, hỏi, trước đó không phải nghĩ cách để Phá Phong Châu biến mất sao? Thần cũng không biết đến cùng là xảy ra điều gì sai lầm, bất quá, nếu là thập đại yêu đế quay về hạ giới, chỉ sợ cực kỳ khủng bố. Thập đại tiên vực biết chuyện này rồi sao? Cao Thiên Sách cười khổ, từ khi vô thượng tiên tôn bỏ mình, toàn bộ thập đại tiên vực liền cái người chủ trì đều không có, một đám người tại cái kia tranh đoạt tiên tôn chi vị, chỉ sợ. Ngừng. Mộ Dung Yên, ta trước tạm đi Lâm Hải Chi Uyên nhìn xem. Ý thức của nàng đi tới Lâm Hải Chi Uyên. Truyền thuyết này bên trong Lâm Hải Chi Uyên, căn bản cùng hải không dính nổi một bên, đó là hoàn toàn tĩnh mịch thế giới, là vĩnh viễn không biên cảnh hắc ám, quang minh không cách nào thẩm thấu được phần. Từ khí ở đây lộ ra 10 phần bình thường. Không khó phỏng đoán này bị ngăn cách thế giới, lại là dáng dấp ra sao. Mộ Dung Yên vung kiếm, chặt đứt ngàn vạn tử khí, tránh thân thể bị ăn mòn. Phong ấn, sắc thực buông lỏng. Một đạo bạch quang đột nhiên rót vào thân thể của nàng, để nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Đây là cái gì? Nàng nháy mắt bị cướp đoạt ý thức. Nơi xa, một cái toàn thân phát ra kim quang nam tử, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Chính là thiên đạo. Cho hay bắt đầu. Mộ Dung Yên tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện chính mình tại một nơi. Vậy mà là suối nước nóng. Nơi này linh khí bên trong tràn ngập yêu hương vị. Nàng nhanh chóng kịp phản ứng. Ý thức của nàng tiến vào yêu giới, lại không cách nào thoát ly. Suối nước nóng tấm ngăn bị một cái tay nhỏ đẩy ra, một đứa bé trai mặt lộ đi ra. Non nớt khuôn mặt nhỏ vốn là cực kỳ bình thản, lại tại trông thấy Mộ Dung Yên một khắc này trở nên chấn kinh. Mộ Dung Yên lãnh đạm nhìn hắn một cái. Cố Nam Nam khuôn mặt gần sát Mộ Dung Yên, tò mò nhìn nàng. Mộ Dung Yên nhíu mày. Đứa bé này không sợ nàng sao? Chờ chút, nàng rốt cục phát hiện cái gì không đúng. Đứa bé này khuôn mặt như thế nào như thế lại? So với còn lớn mấy lần. Không đúng, là nàng thu nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Ngươi thật sự sống lại? Cố Nam Nam cẩn thận từng ly từng tí nâng lên nàng, sợ nàng rơi xuống. Mộ Dung Yên một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Cố Nam Nam, nếu là hắn dám có cái gì khác cử động, nàng liền giết hắn. Ngươi đừng sợ, sư phụ ta là yêu đế, hắn sẽ bảo hộ ngươi. Yêu đế? Vị nào? Mộ Dung Yên sụ mặt, hiển nhiên không muốn phản ứng hắn. Mà Cố Nam Nam đem nàng phóng tới trên bờ, bắt đầu mặc quần áo. Mộ Dung Yên thừa dịp cái này đứng không, chạy mất. Nàng rất nhỏ một cái, lại thêm nữa độ kiếp hậu kỳ tu vi vẫn tại. Xuyên qua toàn bộ yêu đế cung điện, cũng chưa thể có người phát hiện nàng. Nàng nên như thế nào trở lại ma vực? Không biết thế nào, nàng lại lần nữa nhiễu về cái kia suối nước nóng. Mà trong suối nước nóng, ngâm một cái con thỏ cùng một người nam tử. Nam tử này chắc hẳn chính là vừa mới đứa bé trai kia trong miệng yêu đế. Tiểu thỏ thỏ lỗ thai đột nhiên chi lăng đứng lên, biểu lộ ngơ ngác. Tại xác định là Mộ Dung Yên khí tức về sau, nàng dùng sức đi đảo suối nước nóng khối kia tấm ngăn. Giang Túc giật mình. Ngươi một cái nữ hài tử thận trọng điểm được không? Tiểu thỏ thỏ hừ một tiếng. Mộ Dung Yên nhíu mày. Người này rõ ràng cùng Giang Túc dáng dấp hoàn toàn không giống, lại nói Giang Túc cũng không có khả năng xuất hiện ở đây. Thế nhưng là, vì cái gì nàng cảm thấy như vậy giống Giang Túc đâu? Hừ. Lão bà ngươi đại nhân tới, ta chỉ là muốn nhắc nhở một câu đi. Tiên Yên. Giang Túc hướng bốn phía thăm dò, quả nhiên tìm được lão bà hắn khí tức. Lão bà hắn làm sao có thể xuất hiện tại yêu giới? Hắn dò xét tính kêu một tiếng. Tiên Yên. Mộ Dung Yên sững sờ. Là Giang Túc không sai. Nàng dẫn theo váy nhỏ bảy, ung dung vòng qua suối nước nóng bên bờ hòn đá nhỏ. Đối với nàng mà nói, là tảng đá lớn tử. Nàng đi có chút xa xa lắc lư, nhiều lần kém chút bị bất động cục đá đụng ngã. Cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, thu nhỏ Mộ Dung Yên, đáng yêu đến hơi quá phận. Phu quân, ta ở đây. Chương 311, xin gọi ta, Giang Bất Hư. Giang Túc lần theo âm thanh, quả nhiên nhìn thấy hắn lão bà. Tiên Yên, ngươi như thế nào biến nhỏ như vậy rồi? Hắn cẩn thận từng ly từng tí để Mộ Dung Yên đứng ở trong lòng bàn tay hắn bên trên. Mộ Dung Yên ngồi xuống, hắt hơi một cái, dùng tay nhỏ rủi rủi con mắt, mông lung nhìn xem Giang Túc. Phu quân, ta tại Lâm Hải Chi Viên bị một cỗ lực lượng thần bí xung kích, tỉnh lại liền biến thành búp bê, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây nha? A cái này, này giải thích như thế nào? Hắn có một cái hệ thống đâu? Ta cũng là ý thức xuyên qua tới đây, ta mang ngươi ra ngoài. Mộ Dung Yên gật gật đầu. Giang Túc đứng dậy, hắn chậm rãi đi đến cạnh suối nước nóng, trước mắt có một mặt cự hình tấm gương, cao hơn 2 mét, rộng hơn 1 mét, là dùng nguyên một khối tinh thạch điêu khắc mà thành, có ánh sáng long lanh, sạch sẽ không tì vết. Dạng này thượng đẳng tinh thạch, chỉ cần một móng tay lớn một khối nhỏ, liền có thể bán 10 vạn linh thạch. Nhưng chân quý như thế tinh thạch, lại bị chế tạo thành dạng này một chiếc gương, đây là cỡ nào đại thủ bút? Xem ra này linh hồ yêu đế thật biết hưởng thụ. Ở chỗ này trong gương, phản chiếu một bóng người, rõ ràng rành mạch, liền quọng tóc nhi đều chiếu lên rành mạch. Đó là cái 10 phần tuấn mỹ nam nhân, tuyết trắng làn da, thon dài dáng người, tựa như là một tôn bạch ngọc giống. Đôi mắt đen nhánh, mũi thẳng tắp, đôi môi hồng nhuận. Mộ Dung Yên đang suy tư. Phu quân ý thức đi tới này, là chiếm một bộ thể xác, mà nàng thì là biến thành búp bê. Đứa bé trai kia phảng phất chấn kinh búp bê sống lại, nhưng lại không sợ, tựa như đã sớm biết nàng sẽ xuống tới, chỉ là không biết là khi nào đồng dạng. Nàng đem chính mình sự tình cùng Giang Túc tinh tế nói. Giang Túc nhíu mày, tiểu hài tử này tuyệt đối không đơn giản. Hắn chọc chọc Mộ Dung Yên xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Ta trước mang ngươi ra ngoài. Giang Túc mang theo Mộ Dung Yên trở lại Tiêu Gia môn. Tại gia yêu giới cùng Lâm Hải Chi Uyên phạm vi sau, Mộ Dung Yên liền khôi phục bình thường. Hiển nhiên, đợt thao tác này cho ăn Thẩm Tư Quân bọn người một sóng lớn cầu lương. Gặp qua sư phụ, sư nương. Huyền Diệp còn kỳ quái, thế nào sư phụ đi ra ngoài một chuyến, đem ở xa ma vực cung điện sư nương ôm trở về. Thẩm Tư Quân đứa nhỏ này từ nhỏ uống thoải mái ra thủy, lời nói lắp ba lắp bắp, sư phụ, ta Tiêu Gia môn gian phòng giường có chút cấn người. Mộ Dung Yên thanh lãnh tuyệt thế mặt đỏ lên. Thượng quan Nguyệt đem Thẩm Tư Quân kéo đi. Vào lúc ban đêm, gian phòng đèn trắng đêm không quan. Hôm sau, hai người song song đã khuya mới lên. Huyền Diệp, ta sư phụ có phải hay không đem bái sư đám người kia cho ném bí cảnh một ngày rồi? Còn có sư phụ nói, ta có sư đệ sư muội, cũng không thấy người nhà. Thẩm Tư Quân hèn mọn cười một tiếng, chờ mong sư đệ sư muội, còn không bằng chờ mong tiểu sư phụ. Ma vực tiểu ma quân. Đinh. Mới đánh dấu bản đồ đã mở ra. Tuyên bố nhiệm vụ. Đánh dấu địa điểm, yêu giới bằng phi môn. Thời gian hạn chế, 2 canh giờ. Đánh dấu ban thưởng, đại khí vận quang hoàn, thưa không mảnh vỡ. Giang Túc thần thanh khí sảng, nhưng mà vẫn là không lưu tình chút nào đem tiểu thỏ thỏ từ hắn trong tay áo ném ra bên ngoài. Anh, nhân gia chỉ là nghe ngươi góp tưởng, ngươi cứ như vậy đối với người ta sao? Giang Túc tâm tình tốt, không cùng đầu ngốc hệ thống chấp nhận. Đi yêu giới đánh dấu, dùng vị kia linh hồ yêu đế thân phận, sợ là không quá thỏa đáng. Lập tức cho ngài an bài. Tại Giang Túc trong đầu xuất hiện từng hàng thẻ căn cước. Giang Bất Hương, bằng phi môn đại sư mình, chỉ có tướng mạo, nguyên thân yêu thú chuyên húc, tu vi kim đăng kỳ, bị đồng môn khinh thường. Cái này tốt, danh tự cũng tốt. Liền hắn. Túc chủ đại đại, ngươi là muốn trong suốt thân phận, này, đây không phải vạn người ngại sao? Chúng ta tại yêu giới chí ít cũng phải đợi hơn mấy tháng, ngươi xác định? Xác định. Giang Túc cùng Mộ Dung Yên ngay trước Thẩm Tư Quân đám người mặt lại dính nhau một hồi lâu. Chờ Mộ Dung Yên đi rồi, lúc này mới trông thấy Thượng Quan Nguyệt bọn người hóa đá dáng vẻ. Sư phụ, ta có thể muốn đi yêu giới mấy tháng, ta tại Tiên Thị thu 2 cái đồ đệ, một cái gọi Lang Phong, một cái gọi Lang Linh, hẳn là rất nhanh liền đến. Lại nhìn về phía Thẩm Tư Quân cùng Huyền Diệp, còn có những này tại bí cảnh bên trong muốn bái ta làm thầy người, các ngươi nhiều hơn quan sát, thích hợp liền cất vào Tiêu Giao môn môn hạ. Trong thời gian này, Tiêu Giao môn liền nhớ các người. Thẩm Tư Quân, a, sư phụ, ngươi đi yêu giới làm gì? Ta bái sư lâu như vậy, đều là tại tàng kinh các tự học, còn chưa đến sư phụ chân truyền đâu. Yêu giới phong ấn mới lỏng. Thẩm Tư Quân lập tức nói, nguyên lai sư phó là vì cứu vãn thiên hạ thương sinh, cỡ nào phẩm đức cao thượng a. Sư phó ta ủng hộ ngươi, ngươi liền xem như 10 năm không trở lại đều không có quan hệ.
10 năm
cũng là không cần. Hắn coi như không trở về Tiêu Gia môn, cũng phải về lao bà hắn cái kia. Huyền Diệp cũng đập lên mông ngựa, nói, nguyên lai sư phó là đi yêu giới nhà, này yêu giới phong ấn núi lỏng, nếu là Lâm Hải chi duyên thật sự bị bọn hắn phá vỡ, chẳng phải là muốn trở lại tu chân giới. Thập đại yêu đế tu vi đều là tại hạ giới phía trên. Cái kia tu chân giới tất có một trận hạo kiếp. Chỉ có Hy Ninh không nói một lời, nếu như Giang Túc tiến về yêu giới, cũng liền nói rõ, khoảng thời gian này, hắn không gặp được Tiểu Thỏ Thỏ. Phản phất biết Hy Ninh suy nghĩ cái gì, vừa vặn Giang Túc muốn mang theo Hy Ninh cùng một chỗ tiến về yêu giới. Làm một yêu, đối với hắn tại yêu giới mà nói, vẫn là mười phần hữu dụng. Còn có cái kia thần bí tiểu hài, hai người bọn họ va vào, nói không chừng sẽ có cái gì kỳ diệu phát hiện. Thế là hắn cười nhạt một tiếng, nghĩ đều, sư phó cùng ngươi mượn cá nhân. Thẩm Tư Quân nghi hoặc, hắn người này còn có cái gì? Không cũng chỉ có chính hắn sao? Theo sư phụ hắn tầm mắt nhìn sang, nhìn thấy là cái kia ngu xuẩn lão hổ. Cùng hắn cướp tức phụ ngu xuẩn lão hổ. A, sư phó nguyên lai là muốn mượn Hy Ninh a, người dẫn hắn đi thôi. Hắn Thẩm Tư Quân sẽ biết sợ một cái yêu khâm phục địch, sao lại có thể như thế đây? Người khác gặp người ái, hoa gặp hoa nở, lại là nguyên kỳ hoàng thất hoàng tử. Tiểu Thỏ Thỏ, hẳn là sẽ không coi trọng Hy Ninh như thế thổ vị lão hổ a. Lại nói, sư phụ hắn không phải cho hắn thu sư đệ sư muội sao? Nhìn nhìn lại, Giang Túc, đây chính là tu chân giới cặn bã nam sao? Yên tâm, nếu như ngươi thật sự cặn bã sư muội của ngươi, sư phó đâm chết ngươi. Từ Giang Túc ánh mắt bên trong, có thể thấy được chỉ tiết rèn sắt không thành thép ý vị, Thẩm Tư Quân lập tức liền minh bạch, sư phụ hắn suy nghĩ cái gì. Thế là, hắn nghiêm trang nói, yên tâm đi, sư phụ, sư đệ sư muội sau khi đến, ta sẽ chiếu cố thật tốt bọn hắn, ta cũng chính là trong nội tâm ngấm lại, hành động thượng nha, cũng không dám nha. Được đến Thẩm Tư Quân cam đoan, Giang Túc mang theo Hy Ninh cùng hệ thống đạp lên truyền tống trận. Trực giác nói cho Giang Túc, Hy Ninh tại yêu giới thân phận, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Làm dưới chân truyền tống trận bắt đầu phát huy tác dụng lúc, Giang Túc hỏi, Hy Ninh, ngươi còn nhớ rõ có quan hệ yêu giới hết thảy sao? Hy Ninh lắc đầu, hắn tất cả ký ức đều bị phủ bụi. Hắn trước đó cho Hy Ninh tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Hy Ninh, ta đến yêu giới sau, sẽ trở thành bằng phi môn đại sư huynh, ngươi đến lúc đó, đợi tại con thỏ nhỏ bên người, nàng sẽ giúp ngươi ở thân. Chương 312, linh hồn yêu đế, là ta khôi lỗi. Truyền tống trận tản mát ra nhàn nhạt lam quang càng ngày càng hiện, cho đến cuối cùng, đem Giang Túc, Hy Ninh cùng con thỏ nhỏ thân ảnh toàn bộ thôn vệ. Giang Túc ý thức từ hỗn độn bên trong tỉnh lại lúc, phát hiện chính mình nằm ở trong một cái phòng. Đây là một cái chất gỗ gian phòng, cửa gỗ, bàn gỗ, cửa gỗ hộ, hết thảy đều vô cùng nguyên sinh thái. Đinh, ngài đã đánh dấu thành công. Đại khí vận quang hoàn cùng hư không mảnh vỡ đã để vào ngài không gian chữ vật. Đinh, ngẫu nhiên hành vi kích phát ngẫu nhiên ban thưởng, đang tại vì ngài chế tác yêu đế khôi lỗi. Chế tác yêu đế khôi lỗi, khi tiến lên độ 55%. Đinh, yêu đế khôi lỗi chế tác thành công. Từng đợt máy móc gầm thanh đem Giang Túc làm cho không được, hắn nghi ngờ hỏi, yêu đế khôi lỗi? Tiểu Thỏ Thỏ nhảy nhót đến trong lòng ngực của hắn, giống như không bị Giang Túc ôm, nàng liền không thể bình thường sinh hoạt đồng dạng. Nàng ngoan ngoãn hồi đáp, yêu đế khôi lỗi chính là đã chết đi linh hồn yêu đế, từ hệ thống làm thành khôi lỗi, chờ đợi ngài phân công, ngài có thể người tại bằng phi môn, ý thức viễn trình thao túng hắn, để hoàn thành ngài muốn hoàn thành sự tình. Giang Túc nghe xong, lập tức liền tiến vào thức hải của mình. Quả nhiên phát hiện, hắn cùng linh hồn yêu đế biết là liên thông. Hắn đầu tiên là gọi tới cái kia hầu hạ ở bên người hắn thị nữ, đối nàng hỏi, ta hôm qua mang về đứa bé trai kia đâu? Nhưng có thích đáng an bài? Thị nữ kia đồng thời không có phát giác được có bất kỳ dị thường, cung kính đáp, ta đã đem hắn an bài tại tôn quý nhất phòng cho khách ở lại, ngài nếu là muốn gặp hắn, ta liền đem hắn mang đến. Giang Túc lãnh đạm khoát tay áo, không cần, chiếu cố tốt hắn, nếu hắn có bất kỳ sơ suất, duy ngươi là hỏi. Thị nữ lúc này mới cảm thấy kỳ quái, bọn hắn linh hồn yêu đế đại nhân, làm sao lại đối một đứa trẻ con để ý như vậy? Chẳng lẽ tiểu hài này cùng Phá Phong Châu có quan hệ? Nghĩ đến là yêu đế đại nhân tự có an bài, nàng ngoan ngoãn lui ra. Giang Túc lúc này mới lại lần nữa đem ý thức kéo về bằng phi môn, hắn không khỏi tán dương một chút hệ thống. Hệ thống, từ lần trước ngươi kéo qua tài trợ về sau, ngươi trở nên càng ngày càng để ta hài lòng. Ai nha, Túc chủ đại đại, không muốn khen nhân gia đi, nhân gia sẽ bành trướng, đây là hệ thống thuộc bổn phận sự tình. Tiểu Thỏ Thỏ tại trong lòng ngực của hắn nhảy đắt một hồi lâu, mới phát hiện Hy Ninh như thế nào không thấy. Giang Túc đi ra khỏi phòng, ở trong viện tìm kiếm một phen. Vậy mà không có tìm được bất cứ người nào, Hy Ninh sẽ ở đâu? Môn chủ, ta ở chỗ này. Từ một cái đống cỏ bên trong, đột nhiên xông tới một cái cự hổ, âm thanh chính là Hy Ninh. Môn chủ, ta cũng không biết vì cái gì, rõ ràng ta cùng môn chủ là cùng một chỗ tại trên truyền tống trận, ta lại bị truyền tống đến này bằng phi môn hậu sơn. Ngươi không có mất tích liền tốt, bằng không thì còn phải đi tìm ngươi. Hy Ninh nhìn xem hắn, hiển nhiên hơi kinh ngạc, hỏi: "Môn chủ, ngài không phải nói thân phận của ngài là này bằng phi môn Giang Bất Hư sao? Như thế nào ngài dung nhan đồng thời không có bất kỳ cái gì cải biến?" Giang Túc nhíu mày, hắn vừa mới khen hệ thống làm việc hài lòng, bây giờ liền xuất sai lầm rồi. Trong lực tiểu Thỏ Thỏ lập tức tự chứng trong sẽ nói: "Không phải, Túc chủ, ý của ngài biết có thể chiếm cư yêu đế thân thể, đó là bởi vì hắn đã chết nhà. Thế nhưng là này Giang Bất Hư lại không chết, ta chỉ có thể đem hắn ném đến hậu sơn trong một cái động, sửa chữa này yêu giới gặp qua hắn tất cả mọi người ký ức, cho nên bây giờ những người này trong trí nhớ Giang Bất Hư chính là người gương mặt này." Giang Túc gật gật đầu, cũng không phải không được. Lại nghe được tiểu Thỏ Thỏ nói, mà lại bản thân hắn chính là cái vạn người ngại, tiếp xúc với hắn người không nhiều, sẽ không có người phát hiện có cái gì không đúng. Đang nói, ngoài cửa viện liền đi tới hai cái tiểu đệ tử. Hai cái này tiểu đệ tử xô xô đầy đầy, giống như đi vào cái viện này là một kiện mười phần sợ hãi sự tình. Nghĩ đến Giang Bất Hư là cái vạn người ngại, cái kia hết thệ cũng liền hợp tình hợp lý. Cuối cùng Giáp cùng Ất một phen xô đẩy rời sau, Ất đi đến. Ất vừa nhìn thấy hắn, liền trong mặt mũi tràn đầy nếp may, định ngọt cười nói, đại sư huynh rời rừng rồi, mọi người đều đang chờ ngươi đây, không phải đã nói hôm nay đi thí luyện chi địa sao? Nha a, này Giang Bất Hư sống thật tốt, ngủ đến giữa trưa mới tỉnh, cũng không tu luyện, còn phải để người khác chờ lấy hắn. Giang Túc mặt không biểu tình. Ất vốn là coi là dạng này thúc giục, Giang Túc sẽ đại phát tính tình. Không nghĩ tới Giang Túc chỉ nói là một câu. Tốt, ta biết, mang ta đi a. Ất kém chút ngồi sập xuống đất, hôm nay đại sư huynh là thế nào rồi? Chẳng lẽ không phải hung hăng đem hắn mắng một bữa, lại để đệ tử ngoại môn nhà ăn làm một nồi phong phú bữa sáng, hảo hảo hưởng thụ xong, lại cưới hắn đi sao? Hôm nay đại sư huynh vì cái gì dạng này? Giáp tại ngoài cửa viện, đứng xa xa nhìn, không hiểu đã cảm thấy hôm nay đại sư huynh giống như có chút không giống chứ. Ất lau mồ hôi, cung kính nói, đại sư huynh ngài thỉnh, ta dẫn đường cho ngài. Tiểu Thỏ Thỏ đã sớm thi ẩn thân phụ thêm tại nàng cùng Hy Ninh trên thân. Liền xem như thập phương yêu đế, cũng không thể phát giác được. Hệ thống lực lượng chính là cường đại như vậy. Giang Túc đi theo Giáp cùng Ất đi tới này bằng phi môn nội đường. Đã có mấy cái trưởng lão đang đợi. Trong đó có một cái hoa dâm râu ria trưởng lão, trông thấy hắn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, ngươi nhà, ngươi lại lên được muộn như vậy, đều để ngươi ngày thường chăm chỉ tu luyện, lại cho ngươi các sư đệ sư muội chế giễu. Những người khác trông thấy Giang Túc, đều là một bộ sợ hãi dáng vẻ. Nhưng cũng có số ít nữ tính nhìn chằm chằm Giang Túc khuôn mặt phạm hoa si, nhưng cũng không dám đến gần hắn. Giang Túc đi đến lão đầu bên cạnh, không nói một lời. Hắn là tới đánh dấu, có thể không nói lời nào liền không nói lời nói, còn có thể bất lực khí. Thuận tiện lại mượn linh hồ yêu đế cái này khôi lỗi, tìm kiếm này yêu giới hư thực. Nếu là thật sự có dị động, yêu giới muốn quay về tu chân giới, chỉ cần hắn nắm giữ đứa trẻ kia, cũng liền nắm giữ Phá Phong Châu. Hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Trong này cửa trên sân khấu đứng các đệ tử nhóm, cũng sớm đã liễu dịu đứng lên. Như thế nào hôm nay đại sư huynh xem ra như thế không giống à, khí chất đều thay đổi rất nhiều. Ngươi nha, là ngươi tiếp xúc đại sư huynh không nhiều, muốn ta cảm thấy nha, đại sư huynh khẳng định lại là kìm nén cái gì ám chiêu, muốn trêu đùa chúng ta đâu. Một người phụ hòa nói, đúng vậy à, đại sư huynh người kia ngươi cũng không phải không biết, này toàn bộ bảng phi môn liền không có người dám chọc hắn, chúng ta tại bí cảnh, vẫn là cẩn thận là hơn. Giang Túc là độ kiếp hậu kỳ tu vi, chỉ là bị hệ thống tăng thêm mặt ngoài suy yếu bờ UFF, xem ra kim đan kỳ thôi. Thính lực của hắn 10 phần nhạy cảm, những người này lời nói, 10 phần rõ ràng chuyển vào lỗ tai của hắn. Hắn cũng không để ý, dù sao thân phận của hắn bây giờ là Giang Bất Hư. Giang Bất Hư chuyện, quan hắn Giang Túc chuyện gì? Cái kia hoa dâm râu ria lão đầu đi đến sân khấu chính giữa bắt đầu thào thao bất tuyệt. Chuyến này chúng ta là đi thí luyện chi địa, tại này thí luyện chi địa bên trong có thật nhiều vẫn chưa hóa thành hình người, không mở linh chi yêu thú, ma thú. Tuy nói là đồng tộc, nhưng phải cẩn thận, bằng không thì chết nhưng chính là các ngươi, lần này thập phương yêu đế sẽ phái người sang đây xem chúng ta bay lên cửa đệ tử trạng thái. Chương 313, đem thất giai chân quý yêu thú làm đồ nướng. Chúng ta cần tuân trưởng lão chi ngôn. Hoa dâm lão đầu trở lại trên chỗ ngồi thời điểm, vỗ vỗ Giang Túc bả vai. Lần này đi thí luyện chi địa, cũng không cần làm cái gì yêu thiêu thân, chiếu cố thật tốt các sư đệ sư muội. Giang Túc bất đắc dĩ cười một tiếng, ai, thật sự là phiền phức, như thế nào vừa đến đã đi bí cảnh. Một đoàn người cứ như vậy tiến vào thí luyện chi địa. Thí luyện chi địa, chỗ cái này bí cảnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Giống như chỉ có tại bọn hắn lúc đến mới có âm thanh tựa như. Các đệ tử làm thành một vòng tròn, ngưng kết cái giới, bảo vệ mình. Những này bình chướng, đem ngoại lai nguy hiểm ngăn cản gắt gao. Đám đệ tử này hiển nhiên đối thí luyện bí cảnh chỗ như vậy, vẫn rất có hứng thú. Ta nghe nói lần này bí cảnh bên trong sẽ xuất hiện rất lợi hại đồ vật, cho nên chúng ta mới tới. Ta nghĩ những tông môn khác cũng mau tới, nếu như đại gia được đến cái gì lợi hại vật, gặp được nguy hiểm, nhất định phải bóp nát đệ tử của mình mà quyết, an toàn đệ nhất. Một nữ tử người mặc màu lam làm váy xa, trong đôi mắt thật to mặt tràn đầy ôn nhu. Bên hông phối thêm một thanh màu xanh kiếm, cả người lộ ra dịu dàng mà lại thân mật. Người này chính là Bằng Phi môn đại sư tỷ, Thẩm Nam Kiều. Nhìn ra được, nay Thẩm Nam Kiều tại Bằng Phi môn uy vọng rất cao. Nàng lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều gật đầu mỉm cười nhìn nàng, cùng đối Giang Bất Hư thái độ hoàn toàn khác biệt. Thẩm Nam Kiều cùng mọi người giống nhau, đều cảm thấy hôm nay đại sư huynh có chút kỳ quái. Thế là nàng đi đến Giang Túc bên người cho Giang Túc đưa một cái điểm tâm. Sư huynh, ngươi hôm nay lời nói có chút thiếu a. Đợi nàng xích lại gần, nàng mới phát giác được đại sư huynh là thật là thay đổi, này dung mạo vậy mà để hắn có chút tâm động. Giang Túc không thèm để ý nàng, dù sao này Giang Bất Hư cũng không phải là một cái gì được hoan nên chủ. Thế là, an vị tại cái kia, không trả lời nàng, cũng không cùng người đáp lời. Ngươi nhìn, liền đại sư tỷ cũng không thể đến đại sư huynh một câu cùng ôn nhu đối lại đâu. Thẩm Nam Kiều nhiệt khí đằng trên mặt đất tuôn, như bạch ngọc gương mặt thoáng chốc lồng thượng một tầng màu ửng đỏ, giống như choáng nhiễm mở mực đoàn càng ngày càng đậm, cuối cùng biến thành trải rộng cả khuôn mặt màu đỏ bừng. Giang Túc lần nữa tỉ mỉ nhìn một chút cái này bí cảnh. Xa xa cao phong ẩn nấp tại mây trôi bên trong, xuyên qua đường hẹp nhất tuyến thiên, chính là một chỗ màu xanh biết giạt rào u một gốc. Thanh phong vần quanh, sóng nước không thể, hương hoa bóng cây xa xa tôn nhau lên, thương cảnh xanh đầu đựng đầy ngã nát ánh nắng. Kiều điệu hạ sắc bị hoanh thanh yến ngữ ngậm đến khắp nơi đều có, điểm điểm hoa rơi theo gió mà xuống, đẩy ra một vũng kinh phấn. Một trận gió lạnh thổi qua, đem bầu không khí hoàn toàn làm không còn. Phá lệ yên tĩnh lạnh lẽo, cỏ dại cùng lộn xộn lớn lên hoa lan trong gió giống như theo gió mà động lăn tăn mấy cốt, cây có bóng tử che lấp ánh trăng, hắc ám như mực. Mỗi người thần kinh căng cứng. Tại hoàn toàn tĩnh mịch ở giữa, đông nhiên vang lên lại rõ ràng bất quá tiếng bước chân. Thẩm Nam Tiểu cùng Giang Túc trao đổi ánh mắt, linh lực được khởi, hóa thành một cỗ mãnh liệt lại vô hình lực đạo, trực tiếp phóng tới người tới trước mặt. Người kia rất nhanh phát ra gầm lên giận dữ, là một đạo thổ kịch thanh niên âm. Nha, ta còn tưởng rằng là cái nào môn phái so với chúng ta còn trước tiến đến, nguyên lai là bằng phi môn nha, những năm này ỷ vào yêu đế sủng ái, các ngươi tông môn trôi qua thật đúng là tốt, liền này tiến vào bí cảnh thời cơ cũng là bóp chính chính tốt, nhưng cứ gọi chúng ta Lâm Hổ Bang hảo hảo háo ước. Người này là Lâm Hổ Bang Vương Võ. Hai cái tông môn người đưa mắt nhìn nhau. Cầm linh khí Hoành Vương Võ sắc mặt người phát xanh. Ngượng ngùng, ta không phải cố ý ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Thẩm Nam tiểu thần sắc cứng lại. Ngươi cho hắn xin lỗi làm gì, hắn lời này, rõ ràng chính là tới khiêu khích chúng ta bằng phi môn, cùng loại người này xin lỗi, thật sự là tốn nhiều miệng lưỡi. Vương Võ trông thấy Thẩm Nam tiểu, ánh mắt sáng lên, thần sắc hèn mọn nói, Nam tiểu à, dáng dấp thật đúng là càng ngày càng xinh đẹp, ta cũng không dám nhận ngươi, ngươi này miệng, thật đúng là cùng mặt của ngươi không tương xứng a. Lập tức chúng nữ tu vi Thẩm Nam tiểu nói chuyện. Ngươi cái này thô lô mang phu, như thế nào cùng chúng ta đại sư tỷ nói chuyện đâu? Chúng ta bằng phi môn cùng các ngươi Lâm Hổ Bang nước giếng không phạm nước sông, ngươi cần gì phải tại này làm tiểu nhân tư thái, bí cảnh bên trong, đừng để ta nhìn thấy các ngươi Lâm Hổ Bang người. Hai phe nhân mã huyên náo tan rã trong không vui. Giang Túc nước chảy bèo trôi. Dù sao bằng phi môn người đi đâu, hắn liền theo đi cái nào thôi. Trên đường tiện tay bắt một con chim nhỏ, phóng tới trong tay áo. Đại sư tỷ, ngươi nhìn phía trước là một cái hồ nước, thật là đẹp mắt ta, chúng ta không bằng ngay ở chỗ này hạ trại nghỉ ngơi đi. Tốt, không có vấn đề. Thẩm Nam Kiều hỏi thăm Giang Túc ý tứ, Giang Túc ngược lại là không quan trọng, ở tại cái nào sổ sách một đồng cùng ai ở. Thế nhưng là đám người này sợ hắn sợ muốn chết, dĩ nhiên là để một mình hắn ở một gian sổ sách một đồng, hơn nữa là vị trí tốt nhất. Tiểu Thỏ Thỏ nhìn xem Giang Túc trong tay háo chim chóc, nói ra, Túc chủ đại đại, này điều, bắt đầu nướng nhất định ăn rất ngon, chỉ có điều, chúng ta không có cây thì là. Khi Ninh phát hiện Tiểu Thỏ Thỏ cho hắn dán trương này ẩn thân phủ, không chỉ có thể ẩn thân, mà lại có thể xuyên qua thân thể người khác. Nói cách khác, là hoàn toàn sẽ không bị phát hiện, tựa như một cái quỷ hồn vậy. Hắn đi hồ nước nơi đó trinh sát một chút, phát hiện không có gì nguy hiểm, liền uống vào mấy ngụm hồ nước thủy. Mà Giang Túc cũng sớm đã dựng lên đồ nướng giá đỡ, từ bên hông móc ra một thanh lưới dao, nhanh gọn cho con chim này thoát mau, bẻ gãy cổ của nó, đem nó đặt ở trên cậy nướng. Thẩm Nam tiểu kêu gọi tất cả đệ tử bận bịu này bận bịu cái kia, làm xong lúc này mới tới. Giang Bất Hư là cái vạn người ngại, lại là đại sư mình, không người nào dám trêu chọc hắn, cũng không người nào dám tới gần hắn. Chỉ có Thẩm Nam tiểu còn hướng hắn cái kia đi. Thẩm Nam tiểu đi đến Giang Túc phụ cận lúc, phát giác được một cỗ thập phần cường đại linh lực ba động. Loại này linh lực ba động chỉ có cấp cực kỳ cao yêu thú mới có thể nắm giữ. Những này yêu thú rất nhanh liền có thể tu thành người, trở thành yêu tu sĩ. Cường đại như vậy linh lực ba động, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Mà lại, đồng dạng loại này cấp cực kỳ cao yêu thú năng lực công kích đều là cực mạnh, bằng bọn hắn những người này hoàn toàn không thể chống lại. Có thể nói, một cái cấp cực kỳ cao yêu thú liền có thể diệt bọn hắn những môn phái kia đệ tử. Nàng trông thấy Giang Túc tại nướng một con chim. Con chim này, không biết hắn từ chỗ nào bắt tới. Đợi nàng đi vào Giang Túc thời điểm, nàng một hơi chẳng những không có lòng ra đi, ngược lại xách đến càng cao hơn. Nàng biểu lộ hoảng sợ, trực tiếp liền ngã ngồi trên mặt đất. Này, đây không phải yêu thú cấp 7 Huyễn Nguyên Lôi Điểu sao? Đại sư huynh, ngươi, đem cao gia yêu thú làm đồ nướng ăn. Này một thân thành công triệu hoán đến bằng phi môn tuyệt đại bộ phận các đệ tử. Những đệ tử này vây quanh, Huyễn Nguyên Lôi Điểu linh lực ba động, nháy mắt liền mở mấy cái đệ tử linh mạch. Trong đó có mấy cái đệ tử càng là trực tiếp lên một tiểu cảnh giới. Này điểu hảo hảo lợi hại. Không không không, là đại sư huynh lợi hại. Giang Túc sững sờ. Cái gì cao gia yêu thú? Không phải liền là chỉ phổ thông điểu sao? Hắn chỉ muốn ăn đồ nướng mà thôi a. Chương 314, Lâm Hổ Bang dạ tập. Ha ha, đại gia mau tới đây, mau tới đại sư huynh nơi này có cao gia yêu thú thả ra linh khí, có trợ giúp chúng ta tu hành. Một cái xem ra đần độn người, đối nơi xa còn tại làm sự tình cùng cãi lộn các đệ tử nói. Thanh âm hắn cực lớn, rất nhanh, bằng phi môn tất cả các đệ tử đều vây quanh, liễu diễu không ngừng. Và, đây là Huyễn Nguyên Lôi Điểu, yêu thú cấp 7. Nghĩ đến đã từng phụ thân mẫu thân của chúng ta, cũng là từ mấy cấp yêu thú thăng lên tới, cuối cùng tu thành hình người, chỉ có điều chúng ta đồng thời không có trải qua, trực tiếp liền có thể hóa hình người. Kỳ thật những này cao gia yêu thú đối với chúng ta mà nói, tựa như chúng ta khi còn bé tựa như. Giang Túc đang nghĩ, này liền một con chim nhỏ, làm sao phân đâu? Hắn cũng mặc kệ đây rốt cuộc là mấy cấp yêu thú, hắn liền nghĩ nếm thử hương vị. Bất quá nghe những đệ tử này tại này liều díu, thật đúng là có điểm ảnh hưởng muốn ăn. Huống hồ này Huyễn Nguyên Lôi Điểu từ yêu thú tiến giai mà thành, tiếp qua không lâu liền có thể hóa thành nhân hình trở thành tu sĩ. Mà những người này trên mặt không có một chút thương hại, đây chính là đồng tộc. Mà lại hắn nhớ rõ bằng phi môn giống như chính là loại chim tu sĩ tông môn. Chắc hẳn cái kia bảo bọc bằng phi môn yêu đế cũng là điều nhân, nói không chính xác là phượng hoàng loại kia. Tiểu Thỏ Thỏ ẩn thân, cắn một cái trên vị nướng mặt đã nương chín Huyễn Nguyên Lôi Điểu. Đột nhiên, đem trong miệng chiếc kia thịt ba một chút phun ra. Này Huyễn Nguyên Lôi Điểu, cũng quá khó ăn đi, mùi vị kia còn không có con thỏ ăn ngon đâu. Đám người cũng chỉ gặp cái kia Huyễn Nguyên Lôi Điểu thịt chính mình rơi trên mặt đất. Ngáy mắt hoảng sợ. Như thế nào này Huyễn Nguyên Lôi Điểu bị đã nương chín về sau, chính mình rất thịt a. Bị con thỏ nhỏ nói chuyện, Giang Túc nháy mắt cũng đối con chim này không còn hứng thú. Hắn lãnh đạm nói ra, các ngươi ăn đi, có trợ giúp các ngươi tu hành. Quay người liền đi, không mang theo một tia lưu luyến. Giang Túc đi đến bọn hắn cho hắn an trí sổ sách một đồng bên trong, nằm chuẩn bị nghỉ ngơi. Này bên ngoài hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ. Cái kia sư đệ các sư muội nhìn thấy đại sư huynh dạng này, cả đám đều choáng váng. Đại sư huynh là thế nào, như thế nào cảm giác giống biến thành người khác tựa như, mà lại đây chính là yêu thú cấp 7, đại sư huynh dễ dàng liền đem nó đoạt tới tay, thật sự là quá kỳ quái. Đúng vậy a, ta nhớ rõ đại sư huynh cũng tại Kim Đan kỳ a, này Huyền Nguyên Lỗi Điểu xem như yêu thú cấp 7, thế nhưng là Kim Đan hậu kỳ tu vi, mà lại chúng ta trên đường đi lâu như vậy, đều cho tới bây giờ không có phát hiện đại sư huynh thế mà bắt con chim. Thẩm Nam Kiều thần sắc nghiêm trọng, không nói đến này loài chim cùng bọn hắn vốn là đồng tộc. Nàng còn nhớ rõ, loại này điểu giống như sẽ dẫn tới kẻ địch hết sức mạnh. Đệ tử khác mới mặc kệ mặt sau này sẽ phát sinh cái gì đâu, lúc này có ăn ngon, tự nhiên cũng liền ăn được. Một đám người mỗi người đều phân đến một ngụm. Mà ăn về sau, bọn hắn liền cảm giác được trong cơ thể mình linh lực dồi dào, kinh mạch thông thuận rất nhiều. Nam Kiều sư tỷ, ngươi như thế nào không ăn a? Đại sư huynh đánh tới, cũng không thể không ăn đi, không ăn nhiều lãng phí a. Thẩm Nam Kiều kéo ra một cái cười nói ra, buổi tối hôm nay trực đêm người, đều chọn tốt rồi sao? Nhớ rõ muốn chọn một chút bén nhạy, thông minh. Vâng vâng vâng, đã sớm dựa theo sư tỷ mệnh lệnh an bài tốt, đều là chúng ta đệ tử tông môn bên trong số một số hai tân duệ, đúng, đại sư tỷ, đại sư huynh ở bên ngoài vốn là thanh danh liền không tốt, cái này vương võ đến lúc đó tại bí cảnh bên trong, khẳng định phải làm khó dễ đại sư huynh, đến lúc đó chúng ta nên như thế nào tự xử nha? Cái này còn phải nói sao? Dĩ nhiên là giúp đại sư huynh, đồng môn đều không giúp, vậy phải các ngươi làm gì dùng? Vâng. Nửa đêm thời điểm, Giang Túc bị một trận hết sức kỳ quái hương vị cho làm tỉnh lại. Nghĩ đến ngưng kết bình chướng, đều là chút cấp thấp tu sĩ ngưng kết mà thành, đối một vài thứ dĩ nhiên là không dậy nổi phòng hộ tác dụng. Thì như cái này kỳ quái hương vị. Giang Túc chậm rãi đứng dậy, cũng chỉ trông thấy hắn sổ sách một đồng ngoài có một bóng người, mười phần cường tráng. Hắn đều không cần nghĩ, đều biết là hôm nay ba ngày gặp phải cái kia Lâm Hổ Bàng Vương Võ. Kim Đan Kỳ. Hắn hoàn toàn không nhọc lòng, sẽ đối hắn tạo thành tổn thương gì. Vậy thì, để hắn đến xem bọn hắn trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây. Bên ngoài ứng dụng pháp khí thành công tiến vào linh khí bình chướng Vương Võ, đã sớm chỉ huy các sư đệ đánh ngất xỉu trực ban người. Giang Túc nhìn xem tàn ảnh làm hết thảy, không khỏi cảm thấy có chút khôi hài. Đây chính là người đệ tử kia cùng Thẩm Nam Tiểu đánh cược đáng tin cậy nhân viên. Này không khỏi quá không đáng tin cậy. Người tên ngu ngốc này, nhỏ giọng một chút, đừng dẫm lên những cục đá này cùng những cây, phát ra âm thanh, dẫn Thẩm Nam Tiểu tỉnh lại. Lần này chúng ta chỉ là cho bằng phi môn một bài học, dù sao hai ngày sau đó, các tông môn trưởng lão liền muốn bắt đầu nhìn thủy kính, chỉ có hai ngày này chúng ta mới có thể lập thủ. Bên cạnh hắn người đệ tử kia hỏi, đây chính là cái kia đại sư Minh Giang bất hư sổ sách một đồng, chúng ta muốn hay không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Ai ngờ Vương Võ khinh thường cười một tiếng. Hắn Giang bất hư, không phải liền là cái dựa vào gặm đan dược, gặm thượng kim đan kỳ phế vật, trừ gương mặt kia, hắn còn có cái gì? Loại người này căn bản không xứng chúng ta động thủ. Sau đó biểu lộ mười phần hèn mọn nói, Thẩm Nam Tiểu, không hổ là bảng phi môn thánh nữ, dáng dấp thật đúng là xinh đẹp, ta còn thực sự muốn nhìn xem nàng ngủ nhan. Tiểu Thỏ Thỏ đạp đạp đã thức tỉnh hy ninh, mắng, người này thật là không biết xấu hổ, túc chủ đại đại, chúng ta không cho hắn điểm màu sắc nhìn xem sao? Hy ninh, làm gì đạp ta? Hệ thống, không đánh ngươi, chẳng lẽ đạp lao đại ta? Giang Túc đứng dậy, đem quần áo trên người lần nữa sửa sang, ngựa khí không có gì gợn sóng nói, ngươi cho rằng Thẩm Nam Tiểu sẽ ngủ sao? Ban ngày Vương Võ mới tới khiêu khích, có thể nhìn ra hắn gan lớn, như vậy này ban đêm hắn là vô cùng có khả năng tới tiếp tục. Thẩm Nam Tiểu hiển nhiên đã ý thức được điểm này, Giang Túc tin tưởng nàng sẽ không ngủ. Quả nhiên, sau 5 phút truyền đến Vương Võ tiếng kêu thảm thiết. Các ngươi Lâm Hổ ba người đều là này đức hạnh sao? Chuyện này ta là nhất định phải bẩm báo các ngươi trưởng môn. Vương Võ bị đánh mặt mũi bầm dập, leo ra Thẩm Nam Tiểu sổ sách một đồng. Hắn bị đánh thành dạng này cũng không có chịu thua, mà là mười phần không biết xấu hổ mà nói, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được sao? Ý là, hắn thừa dịp nhân gia đi ngủ muốn tiếp tục dâm loạn người khác, phát hiện nhân gia không ngủ, còn muốn ngược lại chất vấn người khác, vì cái gì không ngủ được? Thật là thật sự là không biết xấu hổ đến cực hạn. Thẩm Nam Kiều lạnh lùng nhìn xem hắn, cũng không trả lời. Mà các khoản đó một đồng cũng đã bắt đầu đốt lên đèn. Nghĩ đến là bằng phi môn đại bộ phận người cũng đã thức tỉnh, mà bọn hắn Lâm Hổ Bang cũng liền tới hắn cùng hắn hai cái sư đệ. Hai cái này sư đệ lập tức liền sợ, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, Nam Kiều đạo hữu, chúng ta cũng không phải cố ý. Ngài lần này liền bỏ qua chúng ta à, tuyệt đối đừng cùng chúng ta trưởng lão nói chuyện này, chúng ta biết lỗi rồi, lần sau nhất định không có làm khó dễ các ngươi bằng phi môn. Đúng vậy à, tại này bí cảnh bên trong, hai chúng ta môn phái muốn giúp đỡ lẫn nhau lót mới là, dù sao cũng là trăm năm giao tình. Trăm năm giao tình? Lẫn nhau cửu thị trăm năm giao tình? Thế thì cũng không cần, việc này ta là nhất định phải nói cho trưởng lão. Chương 315, Huyền Huyễn Pháp Tắc, hang động tất có bảo. Vương Võ mang to, các tông môn trưởng lão đều là muốn tới ngày thứ hai mới có thể nhìn thủy kính, không có chứng cứ, ngươi coi như cáo, cũng không có tác dụng gì. Thực sự là quá ổn. Vốn là Giang Túc cũng đã một lần nữa nằm ở trên giường, chuẩn bị ngủ tiếp. Không nghĩ tới những người này thật là, đem hắn nhao nhao đến hoàn toàn ngủ không được. Vốn là đêm qua liền một đêm không ngủ. Những đứa bé này còn ổn nào. Trên mặt hắn mang theo một tia lệ khí, đi ra xong nợ một đồng. Bàng Phi môn người, nhìn xem hắn đi tới, lập tức dùng mười phần ánh mắt thương hại nhìn về phía Vương Võ. Bọn hắn đại sư huynh thế nhưng là có tiếng vạn người ngại. Thực sự là hắn phong cách hành sự, quá làm cho người cảm thấy sợ hãi khủng bố. Nói không chừng này Vương Võ hôm nay trên thân thể thực sự lưu cái gì ở đây. Vương Võ trông thấy Giang Túc tới, một chút cũng không sợ. Thần sắc còn có chút đắc ý nói, "Hắc, Giang bất hư, đã lâu không gặp, từ lần trước gặp mặt về sau, chúng ta đã có nửa năm chưa gặp đi, ngươi nói, ngươi chữ gương mặt này, ngươi còn có cái gì đâu? Đan dược thiếu đặc điểm, miễn cho đập ra bệnh tới, ta cũng không muốn có một ngày tham gia người tang lễ." Hắn miệng nhỏ bá bá bá, không có người có thể ngăn được hắn. Nói lời cũng là cực kỳ ác độc. Giang Túc lánh đạm quét mắt nhìn hắn một cái, bóp một cái bế thanh phủ, quay người lại đi vào song nợ một đồng bên trong. Phản phất đem Vương Võ xem như người trong suốt tựa như. Vương Võ lại nghĩ phun, vừa mở miệng liền phát hiện chính mình như thế nào cũng nói không được lời nói. Thẩm Nam Tiểu nhìn xem Giang Túc tiêu sái bóng lưng, từ đầu đến cuối đều cảm thấy kỳ quái. Nàng nói nàng sư huynh như thế nào trở nên cổ quái như vậy, đã từng hắn, thế nhưng là có thù tất báo, này Vương Võ nói hắn như vậy, hắn đều một điểm phản ứng đều không có. Phản phất Vương Võ chỉ là cái người trong suốt, không có nơi nào chọc hắn tựa như. Bây giờ, nàng cũng phải trước giải quyết Vương Võ ba người. Thế là, nàng từ không gian chứa vật móc ra một sợi dây thừng, căn này dây thừng chính là vạn năm huyền thiết. Hắn tâm niệm khẽ động, dây thừng liền đem ba người rắn rắn chắc chắc địa vi lại với nhau. Mặc dù Vương Võ muốn nói chuyện, thế nhưng lại bị Bế Thanh phủ có hạn chế, một câu đều nói không ra. Thẩm Nam Kiều đem bọn hắn từ kết giới này bên trong văng ra ngoài. Ba người đụng vào trên cây, muốn gọi hô, lại phát hiện như thế nào cũng phát không được âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Này Giang Bất Hư Bế Thanh phủ, làm một kim đan kỳ tu sĩ, hẳn là có thể giải mới là. Trừ phi vẽ tấm đùa này người tu vi cực cao. Phi, nghĩ đến lại là này Giang Túc sư phó cho hắn bảo bối này. Bằng không thì liền lấy hắn kim đan kỳ tu vi làm sao lại có lợi hại như vậy phủ chú mang theo. Bất quá chỉ là một cái dựa vào sư phụ cùng gia tộc người thôi. Giang Túc chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều thanh tĩnh. Hắn ngủ tiếp. Hôm sau, Giang Túc tỉnh lại thời điểm là sáng sớm. Sáng sớm ánh nắng vẩy vào mảnh này bí cảnh bên trong, không hiểu cho mảnh này mê cảnh tăng thêm một phần ấm áp cảm giác. Sáng sớm trên cỏ nhỏ mang theo sương sớm, lộ ra 10 phần có sinh cơ. Thẩm Nam Kiều hiển nhiên là ý thức được cái kia Bế Thanh phủ lợi hại. Nàng chạy tới, hỏi đứng dưới tảng cây Giang Túc. Đại sư Minh buổi sáng tốt lành a, cái kia phủ chú là sư thúc đưa cho người sao? Giang Túc chỉ cảm thấy kỳ quái, như thế nào hắn nướng con chim làm đồ nướng, những người này liền cùng hắn làm một kiện cái đại sự gì tựa như. Hắn bất quá là muốn an tĩnh, dán mấy chữ phủ cho ba người kia. Những này hoa tử lại tới hỏi hỏi một chút, thật sự là không có không ngừng. Những người này đều chưa thấy qua việc đời sao? Không phải liền là một tấm phủ chú sao? Giang Túc lười nhắc nói chuyện với nàng, trực tiếp liền từ không gian chữa vật bên trong móc ra ba tấm Bế Thanh phủ cho nàng. Thẩm Nam Tiểu cầm phủ lúng túng đi. Đại sư Minh chẳng những thay đổi, còn câm điếc, đều không ra thế nào nói chuyện. Đem người kiểm kê hoàn tất, Thẩm Nam Tiểu vội nói, linh thảo cùng yêu thú tất cả chia làm kiểu giai, mục đích lần này mà sẽ không quá nguy hiểm, cuối cùng dựa theo các ngươi hái đến linh thảo đẳng cấp và con số mà tính thành tích. Nghe rõ chưa? Đám người vội vàng ứng thanh, vâng. Thẩm Nam Tiểu quay người đi đầu, xuất phát. Vừa tiến vào thí luyện mục đích, 20 tên đệ tử lập tức tản ra, riêng phần mình hành động, trong vòng 5 ngày. Trên người bọn họ đều có một khối truyền âm thạch cùng đệ tử ngọc quyết, nếu có bất kỳ tình huống gì, có thể cầu cứu. Thẩm Nam Kiều khắp nơi tuần sát, tùy thời xử lý đột phát tình trạng. Thẩm Nam Kiều đứng tại muốn quay người rời đi Giang Túc sau lưng, trắng muốt ngón tay như ngọc điểm điểm bờ vai của hắn, nói khẽ, ta cùng ngươi đồng hành. Âm lượng không cao, lại chém đinh chặt sắt. Giang Túc, đi theo ta làm gì? Phát giác linh thảo tồn tại, dựa vào là tu sĩ tự thân cùng linh thảo cảm ứng. Linh thảo cấp bậc càng cao, ẩn chứa linh khí càng tinh khiết hơn. Ở phương diện này, yêu tu có thiên nhiên ưu thế. Giang Túc đi tiên, đối linh thảo cảm giác tự nhiên 10 phần mẹ cảm. Chỉ qua không đến một ngày, hắn liền đã tìm kiếm đến 2 gốc cựu giai linh thảo cùng 5 cây bát giai linh thảo, thất giai linh thảo càng là có 10 mấy gốc, thu vào chính mình không gian chữ vật. Kỳ thật những này hắn đều không muốn, hắn tiêu giao sơn có là, chỉ là phối hợp cái thân phận này mà thôi. Giang Túc đi tới, trông thấy một cái sơn động. Hắn lăng không mà lên, phi thân rơi vào cửa sơn động. Sơn động 10 phần rộng lớn, trên mặt đất là một khối vương bức đến mất tự nhiên cự thạch, sạch sẽ vô cùng, thạch đầu trong khe sinh trưởng không biết tên thảo dược, tản ra từng trận dị hương. Giang Túc vừa tiến đến, lập tức nhíu mày, cũng quá sạch sẽ chút. Chẳng lẽ có người cư trú? Đằng sau Thẩm Nam Tiểu theo đuôi nghe thấy một trận dị động, theo dị động nơi phát ra, phi thân tìm mấy dặm, dừng lại bốn phía điều tra. Bốn phía đen như mực, tựa hồ là cái cực kỳ phổ thông vết núi, bên hai chỉ chuyển tới gió núi âm thanh. Nàng vận khởi quan quyết, trong tay tụ lên một cái tiểu quan cầu, chung quanh lập tức rõ ràng không ít. Một lần nữa trở về sơn động, bọn hắn đi vào bên trong, đi mấy chục bước mới ngừng lại được. Trong tay tiểu cầu còn tại phát ra không quá ánh sáng mãnh liệt. Giang Túc rõ ràng nhìn thấy trên mặt đất mở ra một cái cửa hang, tựa hồ bị người xúc động cái gì cơ quan. Hắn dọc theo cửa hang phía dưới cầu thang đi xuống, móc lấy túi xuống trên trăm bước, lòng đất khí ẩm để hắn cảm thấy càng ngày càng lạnh, rốt cục đi tới ba cái trước cửa đá. Bây giờ, này ba cái trước cửa, đứng một cái bạch y váy dài nữ tử, toàn thân trên dưới không nhốn bụi trần, hình dạng thanh mỹ, tựa hồ đang tại do dự. Các ngươi là ai? Giang Túc không có trả lời, hắn nhìn ra, ba cánh cửa bên trong, hai cái là tử môn, bên trong cơ quan vô số, đi vào cũng đừng nghĩ sống sót đi ra. Một cái cửa khác, chắc hẳn có kỳ chân dị bảo. Nữ tử này sở dĩ đứng tại cửa ra vào không dám vào, hẳn là không biết cái kia là sinh môn. Nhưng mà, cái này không làm khó được Giang Túc. Giang Túc không rên một tiếng đi vào một cánh cửa bên trong. Nữ tử áo trắng, thật mạnh khí thế, thật là uy vũ dáng người. Giang Túc ở bên trong buồn bực ngán ngẩm chọn lựa, cuối cùng nhặt ra một cái quyển trục cùng một cái chứa linh đan hộp. Quyển trục chính là một cái cực phẩm yêu tu công pháp. Học công pháp này, tốc độ tu luyện chí ít có thể nhanh hơn gấp đôi. Viên linh đan này tên là Bách Tê Đan. Công dụng của nó là tại nuốt nó vào bụng sau đó 1 đến 2 năm bên trong, thân thể mỗi thời mỗi khắc đều đang tu luyện. Có viên linh đan này, tốc độ tu luyện của hắn chí ít có thể đề cao gấp 5 lần. Nói tóm lại, hai thứ bảo vật này, nếu như là thật sự, đơn giản chính là vô giới chi bảo. Nơi này tất cả bảo vật, chung vào một chỗ cũng không nhất định so được với này hai kiện. Mà Giang Túc không chút do dự nói ra, "Hi Ninh, hai thứ đồ này cho ngươi." Tiểu Thỏ Thỏ không có gì phản ứng, nàng chủ nhân đã là độ kiếp hậu kỳ, nhất tông chi chủ, lại có cái nữ đế la bà, gì cũng không thiếu. Cho Hi Ninh liền cho Hi Ninh. Nhưng mà, Hi Ninh hiển nhiên có chút kích động. Hai thứ này chỉ bảo, Giang Túc vậy mà không có chút nào đau lòng liền cho hắn. Phải biết, này tại yêu giới, thế nhưng là có thể gây nên yêu đế cấp nhân vật tranh đoạt bảo vật. Chương 316, hang động chi chiến. cho xong Hy Linh đồ vật, cũng chỉ gặp mấy cái Lâm Hổ Bang đệ tử từ phía sau đi tới, chính là Vương Võ cùng thủ hạ mấy người. Giang Túc nhao nhao muốn chết người lại tới, ta trước tránh một chút. Trong lòng hắn khẽ động, bóp một cái ẩn thân quyết, đứng tại một tảng đá lớn đằng sau. Không đội không chậm chỉ điểm Hy Linh phải làm thế nào tu luyện bản này cực phẩm yêu tu công pháp. Một trận dồn dập hấp khí kèm theo không giữ được bình tĩnh tiếng bước chân, Giang Túc đoán trước một trận sẽ bước chiến sắp triển khai. Nữ tử áo trắng cùng Thẩm Nam Kiều còn tại kinh ngạc, như thế nào Giang Túc lập tức liền không thấy. Pháo Hôi Giáp kinh ngạc nói, đó là Ngũ Giai Linh Thảo. Ngũ Giai Linh Thảo, có bụi linh thảo này, chúng ta nhất định thắng. Cao Giai Linh Thảo vốn là thưa thớt, lớn lên năm cũng dài, Ngũ Giai Linh Thảo đích xác không tính phổ biến. Tại lần này trong trận đấu, Ngũ Giai Linh Thảo đạt được vô cùng cao. Vương Võ là Kim Đan trung kỳ, hắn ba tiểu đệ đều là trúc cơ hậu kỳ, mà nữ tử áo trắng cùng Thẩm Nam Tiểu đều là Kim Đan sơ kỳ. Mấy cái này yêu chỉ sợ đều lên tham nghiệm, nghĩ ý thế hết người. Khi nhìn thấy Thẩm Nam Tiểu cùng nữ tử áo trắng lúc, Pháo Hôi Giáp đất bính tiêu to, chúng ta trước nhìn thấy, lẽ ra về chúng ta. Chỉ nghe Thẩm Nam Kiều lãnh đạm liếc bọn hắn liếc mắt một cái, chậm rãi nói, linh thảo chỉ có một gốc, nên cho các ngươi cái nào? Pháo Hôi Giáp lên tiếng, chúng ta ai muốn, chuyện không liên quan tới ngươi, đem linh thảo lấy tới. Thẩm Nam Kiều chấn định tự nhiên, nói đi, cho ai? Vương Võ thần sắc tự nhiên, dĩ nhiên là cho ta. Đại ca, ngươi đã có một gốc ngũ giai linh thảo, cái kia bằng phi môn đại sư huynh hạ bế thanh phủ, vẫn là của ta pháp khí giải khai, như thế nào cũng phải cho ta đi. Ngậm miệng a ngươi. Rõ ràng là cái kia bế thanh phủ có thời gian hạn chế, qua liền tự động giải khai, đừng hướng ngươi trên mặt thiết vàng, hẳn là cho ta. Bốn người thở hổn hển, sắc mặt khó coi. Ai lấy vào tay, khác ba cái cũng không phục. Đột nhiên, Vương Võ phản ứng lại, đừng lên nàng đang. Nàng chính là đang khích bác Ly Gián. Trước tiên đem linh thảo lấy tới. Thẩm Nam Kiều cười nói, ngũ giai linh thảo, cũng đáng được các ngươi ngạc nhiên như vậy. Nói, giọng nói của nàng tràn ngập xem thường, chưa thấy qua việc đời đồ vật. Bốn người tựa hồ bị mắng sừng sốt một chút, tiếp lấy nổi giận đứng lên, vốn là bọn hắn chính là con em thế gia, tư chất lại tốt, trước kia căn bản chính là bị ảnh hình người mặt trăng một dạng bưng lấy. Người này vậy mà ở trước mặt như thế khi dễ bọn hắn, làm sao có thể nhẫn? Trong đó một cái Pháo Hôi đã sớm nhịn không được hung hăng đá ra một cước, ngươi nói lại lần nữa. Giang Túc tại thạch đầu đằng sau, cùng Tiểu Thỏ Thỏ, Hy Linh hai người xem kịch. Nghe được thuật pháp công kích tâm thanh, nương theo một người cùng thiếu, đánh chết ngươi. Vương Võ tức chết, hai cái đều là nữ lưu hạng người, nhất là Thẩm Nam tiểu mỹ nhân, ngươi dám đánh, ta chơi chết ngươi. Ba người lập tức sợ hãi ở một bên, nơm nớp lo sợ mà không nói một lời. Thẩm Nam tiểu trong mắt xoay xoay, hô to, đại sư huynh, mau tới mau cứu ta. Vương Võ bọn người lập tức đề phòng, hôm qua bị Giang Túc như vậy một làm, bọn hắn đều có bóng tối. Giang Túc dài nhỏ lông mày hơi nhíu, đã lộ ra vẻ không vui. Tiểu Thỏ Thỏ vội vàng nói, "Túc chủ đại đại, ta cảm ứng được trong bí cảnh này có huyền hoàng chi khí, có thể thức tỉnh côn luân trung." Thượng cổ huyền hoàng chi khí? Không phải nói, chỉ có tại phong cổ bí cảnh bên trong mới có thể phong tồn sao? Vì cái gì cái này bí cảnh sẽ có? Không có đạt được đáp lại, Vương Võ bọn người lại dần dần càn rỡ đứng lên. Nữ tử áo trắng hẹp dài mắt phượng nhắm lại, dùng ý thức triệu hoán chính mình khế ước yêu thú. Không bao lâu, một cái hình giọt nước bóng đen từ trong rừng cây hiện thân, bay lên lên vách đá. Một đôi mắt phát ra u lãnh sắc bén ánh sáng, chậm rãi hướng hang động tới gần. Bóng đen kia xuyên qua đám người, đi tới nữ tử áo trắng bên người, phủ phục tại nàng dưới chân, thình lình chính là một cái người dáng dấp hắc hổ. Nữ tử áo trắng là yêu tu tông môn Bạch Trạch môn đệ tử, tên gọi Liều Âm Âm, nàng đi ra ngoài tìm yêu thú lúc bị dạ thu gào thét dẫn tới rừng cây một chỗ. Khi thấy một cái hắc hổ cùng bạch báo chiến đấu, cái kia hắc hổ mặc dù ở vào thế yếu, tốc độ lại mau đến kinh người, đem bạch báo cắn chết thời điểm, chính mình nhưng cũng bị trọng thương. Cái gọi là yêu thú cấp 7, nói là con yêu thú này cao nhất tu vi là thất giai. Cái này hắc hổ ở vào nhất giai đỉnh phong, bởi vì cảm nhận được Liều Âm Âm chí thuần linh lực, chính mình lại bị trọng thương. Không có chút nào phản kháng phía dưới liền phụ phục quy thuận. Liều Âm Âm đưa nó khế ước đến dễ như trở bàn tay. Ngoa tạo, thất giai hắc hổ, đây không phải chúng ta đồng tộc lão tổ tông sao? Chạy mau chạy mau. Chạy mau. Vương Võ bọn người bị hù gần chết. Bọn hắn muốn xuất động, Giang Túc trực tiếp vận dụng viễn trình điều khiển năng lực để bên ngoài thay đổi. Bên ngoài là vách đá và trượng, Vương Võ bọn người dừng bước. Mà Liều Âm Âm một cái phi thân hướng phía dưới tung đi, rơi vào một gốc nằm ngang sinh ra đại thụ trên cành cây. Tiếp theo, nàng tại trên cành cây ngồi xuống, yên lặng nhìn về phía một gốc vừa bị tấy ghép đến trên vách đá thất giai linh thảo. Chỉ thấy màu đỏ cánh hoa tại gió núi bên trong lay động. Nàng ngay lập tức nghĩ tới thần bí biến mất Giang Túc. Vương Võ gặp Liều Âm Âm đi rồi, chỉ còn lại Thẩm Nam Kiều. Hắn nhìn xem Thẩm Nam Kiều trong tay linh thực, cười lạnh. Trước mặt mọi người, bốn người cùng tiến lên, da mặt của bọn hắn dày đến không thể tưởng tượng tình trạng. Một đạo roi hướng Thẩm Nam Kiều đâm thẳng mà đến trước gót chân nàng lại chính mình chuyển phương hướng, vây quanh muốn đem nàng của lấy. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo linh lực phi tiêu hướng hắn bay tới. Thẩm Nam Kiều nhíu mày, nếu để những vật này cắm ở trên người mình, không chết cũng muốn trọng thương. Trong miệng nàng mặc niệm khẩu quyết, tay phải kiếm đem roi chặt đứt, trong tay trái xuất hiện một đạo màu lam nhạt linh lực bình chướng, ngăn cản phía dưới, phi tiêu tất cả đều rơi vào phía trên, phát ra điếc hai tiếng va chạm. Hai người thuật pháp lập tức toàn bộ giải. Giang Túc đập hạt dưa, nhìn trước mắt một màn cho hay. Này Thẩm Nam Kiều có chút bản sự. Vượt cấp khiêu chiến, 1v4. Tả hữu cổ tay chỗ hướng lên hai thốn, là linh căn chỗ yếu nhất. Vương Võ trong mắt lộ ra âm tàn, dám dạng này lại nhiều lần phật mặt mũi của hắn muốn hủy nàng. Không được. Giang Túc ý thức được không thích hợp, vọt thẳng ra ngoài. Thật sự là hèn hạ. Lời còn chưa dứt, Giang Túc đã đẩy ra một trường, không trung hình thành một cái to lớn gió lốc, hướng Vương Võ bọn người phi tốc mà đi. Cái kia gió lốc đem Vương Võ bốn người chăm chú vây quanh, giống vô số cương đao lướt qua thân thể của bọn hắn. Nháy mắt, bốn người toàn thân các nơi đều bốc lên máu tươi. bốn người kêu thảm chậm rãi đổ vào vũng máu ở trong. Thẩm Nam Kiều hậu chi hậu rát xuất mồ hôi lạnh cả người, nàng nhìn trước mắt ngạo nghễ mà đứng, không lộ một tia cảm xúc Giang Túc. Nàng trái tim bịch bịch chực nhảy. Đại sư Minh lúc nào lợi hại như vậy rồi? Vương Võ bọn người rơi lệ thành sông, bọn hắn sai rồi, bọn hắn không phải trêu chọc Giang Bất Hư. Nhìn danh tự này liền biết, hắn không dễ chọc a. Hắn mới không cùng ngươi tới hư, đây là đòi mạng ngươi a. Trông thấy Thẩm Nam Kiều một mặt sùng bái ngôi sao mắt, còn có câu kia đại sư Minh ngươi rất đẹp trai nha. Giang Túc, ta không phải liền là chủ bọn hắn một trường sao? Cũng liền một thành công lực, kim đan kỳ không đến mức bị ta chụp chết a. Chương 317, vũ trụ đệ nhất hệ thống, là nữ nhi của ta. Liêu Âm Âm lấy xuống linh hảo, sắc mặt trầm xuống, cố khí tức này, quá quen thuộc. Nàng trở về hang động, đúng lúc trông thấy trong huyệt động Vương Võ đang tại cầu xin tha thứ. Các ngươi, đến tột cùng là ai? Không nói, vậy liền giết các ngươi. Vương Võ còn tưởng rằng lại tới một tên sát tinh, ai ngờ Liêu Âm Âm lại là quay đầu tới, đối Thẩm Nam Kiều cùng Giang Túc nói. Nghe nói lời ấy, Thẩm Nam Kiều trên người sát khí ngừng lại hiện. Nữ tử này chuyện gì xảy ra? Trước đó không cũng còn tốt tốt. Giang Túc nhìn xem manh mối, bóp một cái thiên giai độn linh phủ, mang theo Thẩm Nam Kiều đi. Đợi ra khỏi sơn động, Giang Túc liếc mắt một cái Thẩm Nam Kiều, chỉ thấy nàng trên quần áo vết máu loang lổ, cánh tay vặn vẹo có chút cổ quái, rõ ràng xương cốt đứt mất, lại không chịu trị thương cho chính mình. Mặt trời xuống núi, hỏa diễm một dạng dáng chiều biến mất, hoàng hôn sắp giáng lâm, giữa thiên địa là một mảnh màu xám bạc. Trung quanh cây cối rất nhiều, dày đặc cây cối đem ánh nắng đều che cả đứng lên, chỉ có một chút ánh nắng xuyên thấu qua cây cối khe hở, huy sái xuống. Toàn bộ rừng rậm có vẻ hơi âm trầm. Vùng rừng rậm này tràn đầy bất ngờ tính. Có lúc, xem ra chỗ an toàn nhất cũng không an toàn. Không chừng nơi đó liền ẩn giấu cái gì nguy cơ, muốn ngươi mệnh. Thẩm Nam tiểu phục viên đang dược, thương thế thuận tiện 7-8 phần. Nàng do dự mở miệng hỏi, "Đại sư Minh, ngươi như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy?" Siêng năng tu luyện. Hiển nhiên, hắn không muốn cùng Thẩm Nam tiểu nhiều trò chuyện. Giang Túc đi một đường, đều bình an vô sự. Thẩm Nam tiểu một đường đều đi theo hắn. Tiểu Thỏ Thỏ rốt cục chịu không được. Cái này theo đuôi, phiền chết. Giang Túc cho nàng thuận vuốt lông. Hai tử nổi giận làm sao bây giờ? Thuận vuốt lông là được rồi. Thẩm Nam tiểu trên đường đi đều căng thẳng thần kinh. Khi nhìn đến phía trước có một cái hồ thời điểm, thoáng buông lòng một chút. Nàng muốn đi bên hồ, thế nhưng là nghĩ lại, vạn nhất trong hồ có cái gì ma thú làm sao bây giờ? Ý nghĩ này tại trong đầu nhất chuyển, tức khắc liền bỏ đi muốn đi bên hồ. Thế nhưng là, lúc này, Giang Túc đột nhiên thẳng tắp hướng bên hồ đi đến. Từ mặt bên nhìn Giang Túc, hơi hơi rủ xuống con mắt, lông mi rất dài, con mắt nhìn chăm chú nhìn xem mặt hồ một chỗ. Con mắt tại ánh nắng chiếu dọi xuống, có chút bóng ánh lóe sáng cảm giác. Đại sư Minh, chúng ta muốn đi vào sao? Nói không chính xác có vật gì tốt. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ. Đánh dấu địa điểm, văn diễn hồ đề. Thời gian hạn chế, không. Đánh dấu ban thưởng, nguyên canh chiến hạm, 10 vạn khôi lỗi quân. Giang Túc thản nhiên nói, cái kia đi thôi. Thẩm Nam Kiều sững sờ, không nghĩ tới Giang Túc thật đúng là muốn đi. Trước sau hai tiếng nhảy cầu tiếng vang lên, Giang Túc cùng Thẩm Nam Kiều một trước một sau nhảy xuống nước. Người có tu vi phần lớn có thể tại dưới nước nín thở thật lâu, tu vi càng cao nín thở càng lâu. Giang Túc dẫn đầu, tại phía trước bơi lên, Thẩm Nam Kiều theo sát phía sau. Trong nước tính có một chút không bình thường. Bình thường trong hồ đều có một chút loài cá du đãng ở trong đó, thế nhưng là mảnh này trong hồ hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì một con cá. Liền cây rong đều rất khó trông thấy. Đổi một câu, chính là cơ hồ không có một tia sinh mệnh dấu hiệu tồn tại. Nay cũng đủ rồi chứng minh cái này đáy hồ đồ vật nguy hiểm cỡ nào. Không biết bơi bao lâu, Giang Túc rốt cục trông thấy phía trước mới có một cái cửa hàng, hai người bỏ lên. Trong động bốn vách tường thượng khảm nạm dạ minh châu, Giang Túc mượn dạ minh châu ánh sáng thấy rõ trong động hết thảy. Trong động như kỳ tích một tia thủy vết tích đều không có. Bên trong cái gì cũng không có, trừ bốn vách tường bên trên dạ minh châu, toàn bộ trong động xem ra trống rỗng. Dạ minh châu chiếu sáng hai người vị trí địa phương này, phía trước lại cảm giác vẫn là đen nhánh một mảnh. Chính là quái thú mở ra miệng to như chậu máu đồng dạng, tại phía trước, lặng lặng chờ đợi con mồi đi tới. Thẩm Nam Kiều trong lòng dâng lên một tia cảm giác bất an. Giang Túc khuôn mặt cũng thật căng thẳng, hắn cũng cảm thấy trong cái hang này không bình thường. Ta cảm giác nơi này có chút quỷ dị, chúng ta phải cẩn thận một chút. Thẩm Nam Kiều gật đầu. Hai người tiếp tục đi lên phía trước. Càng đi về phía trước, chậm rãi bốn vách tường bên trên Dạ Minh Châu dần dần giảm bớt, toàn bộ trong động cũng rộng lớn rất nhiều. Cuối cùng, hai người tới một cái giống hoàng cung đại điện một dạng địa phương. Bốn phía vàng son lộng lẫy, tại bốn phía đại điện, bày đầy cái dương, bên trong tất cả đều là linh thạch. Chiếu lấp lánh, đơn giản để cho người ta mắt long long. Giang Túc nhìn thoáng qua, liền không hứng lắm rời tầm mắt. Thẩm Nam Kiều thì vô cùng kinh ngạc, thế gian này lại còn có khinh thường tại linh thạch người. Dù sao có linh thạch, liền có rất nhiều tu chân tài nguyên, có thể mua rất nhiều đan dược. Tiểu Thỏ Thỏ phảng phất biết Thẩm Nam Kiều suy nghĩ cái gì, nàng chớp mắt, nhà chúng ta chủ nhân nghèo chỉ còn lại linh thạch, nhan trị, thực lực, dáng người cùng nữ đế lão bà. Ngươi hiểu cái gì? Lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng cái gì cũng không biết quái vật tiếng gào thét, toàn bộ trong động đều cảm giác lắc nhoáng một cái. Tiếp theo, Giang Túc liền cảm giác được đằng sau có cái gì đáng sợ đồ vật đuổi theo ra tới. Thu vi tại độ kiếp kỳ. Thảo, này bí cảnh cũng thật sự là điên rồi. Chạy. Bọn hắn đã rời động miệng không xa. Đáng tiếc sau lưng quái vật đã đuổi theo, nó gào thét một tiếng. Giải quyết nó, tại Giang Túc mà nói là đơn giản, nhưng mà có Thẩm Nam tiểu cái này vương hữu, lại thêm nữa Hy Ninh tu vi cũng không cao, hắn còn phải mang một cái con thỏ. Liên lúc đầu tốc độ đều chậm một chút. Giang Túc tay trái dắt lấy Thẩm Nam tiểu, tay phải đi bắt Hy Ninh cùng tiểu thỏ thỏ. Hy Ninh cùng hệ thống đâu? Giang Túc trước đem Thẩm Nam tiểu vung ra trên bờ. Cũng mặc kệ nàng có đau hay không, quái vật toàn bộ đi tới Hy Ninh cùng tiểu thỏ thỏ sau lưng. Quái vật đối Hy Ninh phía sau hung hăng một kích, Hy Ninh tức khắc phun một ngụm máu tươi xen lẫn trong nước, cảm giác kỳ dị đánh tới. con quái vật này tu vi lại độ kiếp kỳ, bị quái vật đuổi kịp, y theo quái vật kia hung tàn trình độ, hắn đoán chừng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ a. Bọn hắn khoảng cách thật sự rời động miệng chỉ có mấy bước xa, bị quái vật một kích trọng thương Hy Ninh đem tiểu thỏ thỏ cật lực ném ra ngoài động. Tiểu thỏ thỏ cảm giác bản thân thân thể đằng không, sau đó lại rơi vào trong nước. Nàng ngây người, Hy Ninh còn ở bên trong. Bên trong bây giờ chỉ có Hy Ninh một người, Hy Ninh cùng quái vật kia khác biệt là 10 phần to lớn. Cùng quái vật chính diện đối đầu, thật là một con đường chết. Hy Ninh sẽ chết. Tiểu thỏ thỏ ở trong nước nổi lơ lửng, đầu góc một mảnh hỗn độn, một đám số hiệu tại trong bụng đánh nhau. Nàng thế nhưng là vạn năng thỏ thỏ. Nàng muốn cứu Hy Ninh, đang chuẩn bị xông đi vào. Cái kia cửa hang lại đột nhiên đụng bạo tạc, tiểu thỏ thỏ bị nổ ra đi thật xa, vừa lúc bị Giang Túc lo lắng tiếp được. Ô ô ô, cha mau cứu Hy Ninh. Tiểu thỏ thỏ muốn cầu cạnh Giang Túc thời điểm, liền sẽ gọi hắn cha. Những cái hệ thống làm nữ nhi cái gì? Giang Túc có thể là đệ nhất nhân. Hy Ninh rõ ràng có cơ hội rời đi. Hắn hoàn toàn không cần phải để ý đến chính mình, một mực chạy liền có thể rời đi. Tiểu thỏ thỏ hai mắt có chút mơ hồ, trong lòng nàng là một loại không rõ không nói rõ cảm giác. Giang Túc mang theo tiểu thỏ thỏ bơi tới hang động chỗ, nơi đó bây giờ cái gì đều không tồn tại, lưu lại trong nước phiêu đãng một chút đen xám. Cha, Hy Ninh còn sống sao? Chương 318, ngoài ý muốn phát sinh. Trước mắt sóng nước trừ một tầng đen xám, căn bản không có bất kỳ vật gì, đáp án tựa hồ sáng tỏ. Giang Túc tại dưới nước tìm một vòng lại một vòng. Hệ thống tâm càng ngày càng lạnh. Nguyên lai tồn tại đáy hồ tầng kia đen xám, cũng theo Giang Túc tìm kiếm Hy Ninh động tác, bị sóng nước tách ra. Tiểu thỏ thỏ tại trong đầu thăm dò toàn bộ yêu giới, đều không có tìm được Hy Ninh tồn tại, cũng không có khí tức của hắn. Nàng con thỏ lỗ tai rủ xuống, nước mắt rơi dưới, biến thành trân châu, lẫn vào văn diễn hồ bên trong. Giang Túc mấp máy môi, đây là hệ thống có tình cảm sau đó số hiệu rối loạn, đem giao nhân số liệu thêm tại con thỏ nhỏ trong thân thể. Hắn mang theo tiểu thỏ thỏ lên bờ, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng ma thú giống lên một tiếng. Giang Túc trong đầu hiện lên một vệt ánh sáng. Hy Ninh nếu như có thể trốn tới, có thể hay không bị ma thú đưa đến cái nào đó hang động? Thỏ thỏ, ngươi đem phạm vi thu nhỏ đến bí cảnh tất cả hang động, cách chúng ta gần nhất ở đâu? Tiểu thỏ thỏ ánh mắt sáng lên. Ân ân. Tiểu thỏ thỏ không còn ẩn thân, mang theo Giang Túc phi tốc xuyên qua giữa khu rừng. Thẩm Nam Kiều lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai Giang Túc lại lần nữa xuống hồ, là vì ẩn thân đợi ở bên cạnh hắn yêu thú. Đến đến, Hy Ninh sẽ ở đây sao? Mở cửa động ánh sáng, Giang Túc thấy được trên mặt đất nằm Hy Ninh. Hy Ninh toàn thân che kín đại đại vết thương, cơ hồ không có một chỗ thì ngon. Hô hấp vô cùng yếu ớt, cơ hồ không cảm giác được. Bên cạnh có chỉ ngũ giai ma thú, tại cảm thấy được Giang Túc khí tức lúc, liền đào động trốn. Hy Ninh tình cảnh hiện tại có thể vô cùng nguy hiểm, nếu như lại chỉ hoãn một lát, có lẽ liền thật sự chết mất. Tiểu thỏ thỏ lại bắt đầu khóc, nàng khóc khóc liền biến thành hình người. Thấy Thẩm Nam Kiều sửng sốt một chút, đem cái này cho hắn ăn. Giang Túc không chút do dự liền từ không gian chữ vật xuất ra một viên cực phẩm đan dược, đưa cho tiểu thỏ thỏ. Tiểu thỏ thỏ liền đem nó nhét vào Hy Ninh trong miệng. Đợi nửa ngày, Hy Ninh nhưng không có mảy may nuốt động tác. Hắn đã không có thời gian đi chờ đợi đan dược chậm rãi hòa tan. Tiểu thỏ thỏ nhíu mày, làm sao bây giờ? Có biện pháp nào có thể để Hy Ninh lập tức liền nuốt xuống viên đan dược kia? Trên người nàng lại không có thủy. Nếu như ra ngoài tìm thủy lời nói, không chừng lại muốn đụng phải rất nhiều ma thú, không duyên cớ lãng phí thời gian. Lúc này, tiểu thỏ thỏ đột nhiên nhớ tới nàng đã từng muốn hiểu Giang Túc, nhìn qua hiện đại phim truyền hình. Thế là, nàng miệng ngậm đan dược, đầu lưỡi dò xét đi vào, miệng đối miệng đút tới Hy Ninh trong miệng. Để trọng thương không cách nào nuốt Hy Ninh nuốt xuống đan dược. Không có chờ bao lâu, Hy Ninh toàn thân liền bắt đầu trở nên nóng hổi, làn da cũng biến thành đỏ bừng. Nhìn thấy Hy Ninh bộ dáng bây giờ, tiểu thỏ thỏ rốt cục triệt để buông xuống chính mình một mực nỗi lòng lo lắng bẩn. Điều này đại biểu dược hiệu bắt đầu phát tác. Hy Ninh không có chuyện gì. Nhìn trước mắt một màn này, Thẩm Nam Kiều bị lóe mù hai mắt. Giang Túc ngược lại là nhếch miệng, nhìn nữ nhi nữ tế yêu đương, rất thú vị. Cực phẩm đan dược, khôi phục thần tốc. Hy Ninh rất nhanh liền tỉnh lại. Hắn nhìn xem tiểu thỏ thỏ giống như khóc qua một dạng, khóe mắt hồng hồng, ôn nhu nói ra, ta không sao. Tiểu thỏ thỏ ngạo kiều nói, ta cũng không có lo lắng ngươi. Đều là cha để ta cứu ngươi. Ngoài miệng nói như vậy, động tác lại bắn nàng. Nàng đem Hy Ninh từ dưới đất cẩn thận từng ly từng tí nâng đỡ. Thấy Giang Túc một mặt rượu cười. Bồi tiếp Hy Ninh nghỉ ngơi trong chốc lát, một đoàn người tiếp tục xông xáo bí cảnh. Giang Túc trở lại văn diễn hồ, quái vật kia đã sớm không thấy. Dám đả thương con rể hắn, hắn không phải tại này bí cảnh bên trong tìm tới nó, phế đi nó không thể. Thả ta ra, ngươi tên cầm thú này. Một đạo giọng nữ, nghe nhất là phẫn nộ. Nghe được câu này, Giang Túc liền đã hiểu, cái hướng kia chuyện gì xảy ra. Tiểu thỏ thỏ kìm nén một cỗ khí, nàng muốn tìm tới quái vật, để Túc chủ đại đại hung hăng giáo hơn nó. Nàng tiến lên điều tra tình huống. Nữ tử này dung mạo rất đáng yêu, hai mắt thật to cùng biết nói chuyện một dạng, lúc này đang tràn ngập phẫn nộ. Nàng bị cưỡng chế ăn một loại đan dược, bây giờ toàn thân mềm một giả dích căn không làm gì được. Lúc này, nàng hận hận tiếp cận đặt ở nàng phía trên người. Ta không nghĩ tới ngươi thế mà là loại này cầm thú. Không có cách, bởi vì ta gọi Tần Thụ a. Giang Túc, hoa, thật không biết xấu hổ danh tự. Ngươi có phải hay không còn có cái huynh đệ gọi Lưu Mang? Tần Thụ giữa lông mày ẩn giấu một tia ngoan lệ, hắn tà tà cười cười, sờ lên nữ tử khuôn mặt, này bí cảnh lớn như thế, ngươi gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. T. Giang Túc vẫn là phải động thủ cứu người. Đây là Trung Hoa ưu tú truyền thống mỹ đức. Có người. Tần Thụ lập tức đứng dậy, nhìn về phía bốn phía. Ai? Đi ra cho ta. Nữ tử lúc này cũng giống là bắt đến cây cỏ cứu mạng đồng dạng, hô lớn, cứu mạng a, cứu mạng a. May mắn sớm có phòng bị, tại Tần Thụ đột nhiên đi lên một khắc này, Thẩm Nam Kiều cùng Giang Túc liền lách mình né tránh. Phía sau bọn họ một cái cây bị trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Kim đan hậu kỳ, tu vi tại cùng tuổi bên trong rất không tệ. Đáng tiếc, là cái tần thụ. Giang Túc nhẹ tay cơ nhẹ qua bên hông càn nguyên kiếm, từng đạo băng xương kiếm ảnh hướng về tần thụ đâm tới. Đây là hắn cùng Yên Yên xong một tu, hắn ghét kỹ năng mới. Băng xương kiếm ảnh thêm đỉnh cấp trận pháp, nhẹ nhõm giải quyết tần thụ. Tần thụ thật sự muốn biến thành cầm thú. Bởi vì nữ tử kia đem tần thụ lột sạch, dán tại trên cây, còn hướng về thân thể hắn bôi hấp dẫn ong mật hoa một mật. Giang Túc hiển nhiên cũng không nghĩ tới nữ tử này vậy mà như thế mãnh liệt. Tại lột y phục thời điểm, Giang Túc kịp thời đem tiểu thỏ thỏ con mắt cho che lên. Mấy thứ bẩn thỉu, đừng nhìn. Nữ tử kia tàn bạo làm xong đây hết thảy, không để ý tần thụ tiếng gào thét, quay người liền hướng phía Giang Túc đi tới, biểu lộ cực kỳ ôn nhu. Đa tạ đạo hữu cứu, bằng không thì tiểu nữ tử xác thực không biết nên làm sao bây giờ. Giang Túc cười nhạt cười, cùng nữ tử cáo biệt, tiếp tục tại này bí cảnh bên trong đi dạo. Sau lưng một mực truyền đến nữ tử quất tần thụ âm thanh. Này bí cảnh, việc hay còn thật nhiều. Lần nữa tiến vào một mảnh rừng rậm, hắn ngay từ đầu tới lộ đã tìm không thấy, chỉ thấy trong rừng rậm có một đầu kính. Không biết vì cái gì, Giang Túc đột nhiên có một loại đầu kia kính cuối cùng nhất định sẽ có độ trọng yếu cảm giác. Hắn nhấc chân đi lên đầu kia kính, tại đi mau đến cuối thời điểm, bộ pháp trở nên tâm cẩn thận. Đang đến gần kính cuối địa phương, mọc ra rất nhiều sinh mệnh hoa. Giang Túc thật sâu hít một hơi, nhịn không được lại hít một hơi, cái kia hoa mùi thơm, đơn giản giống có linh hồn đồng dạng không ngừng hướng Giang Túc trong lỗ mũi chui. Rốt cục, kính đi đến cuối cùng. Tại kính phía trước là một vùng thung lũng một dạng địa phương. Bãi cỏ xanh biết thượng mọc đầy tiên diễm đóa hoa. Thế nhưng là to lớn một cái sơn cốc, lại ngay cả một người hoặc là một cái kiến trúc vật đều không nhìn thấy. Rất không bình thường. Giang Túc phát hiện chính mình toàn thân tu vi đều không sử ra được, phản phất bị phong tỏa tại thân thể đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Không có tu vi hắn liền tương đương với một người bình thường, tại cảm giác này quỷ dị trong sơn cốc, quả thực là mặc người giết. Giang Túc cũng là không hoảng hốt, ngược lại là Thẩm Nam Kiều hét dầm lên. Từ trong sơn cốc đột nhiên toát ra cá nhân tới. Chương 319, đế nữ đại nhân, là nữ nhi của ta. Chính xác tới nói, là một nữ tử cùng một đạo hắc ảnh. Hải, Giang Túc, đã lâu không gặp a. Không biết ngươi là có hay không còn nhớ rõ ta. Giang Túc lãnh đạm nhìn nàng một cái. Là Tô Kiều Kiều. Tô Kiều Kiều, thượng cổ giao tộc huyết mạch giác tỉnh giả, vào nước nhưng tự chủ hóa thành giao nhân, có thể tại dưới biển sâu tự do chui vào, ở trong nước thực lực viễn siêu trên mở, thủy tính cực dai, kim đan hậu kỳ tu vi. Đây cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nàng là một cái khởi tử hoàn sinh người. Hạ giới tứ đại thế lực một trong Trích Tinh lâu đệ tử, tại bí cảnh bên trong tử vong, sau lại phục sinh. Thẩm Nam Kiều tại nhìn thấy Tô Kiều Kiều cùng bóng đen thời điểm, liền lập tức đề phòng rồi lên, trực giác nói cho nàng, hai người này nguy hiểm hệ số cực cao. Giang Túc lạnh giọng nói, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn thấy Giang Túc thái độ này, bóng đen ngón tay không chịu được lại lần nữa nhô ra bén nhọn móng tay, bờ môi dần dần biến thành tím đen màu sắc. Hắn trên khuôn mặt anh tuấn cũng nô lên phảng phất con giun đồng dạng kinh mạch, giống như là thêu lên đi hoa văn. Trong chốc ngắn này, bóng đen trên thân bộc phát ra một loại kỳ lạ khí thế, khí thế kia tựa hồ không rõ ràng, nhưng lại có sâu thẳm mà cổ lão triệu hoán ý vị. Giống như có một đầu tuyên cổ liền đã tồn tại hung thú chiếm cư ở phía sau hắn, mang theo một loại bệ nghệ thiên hạ, kinh khủng uy áp. Có thực chất đồ vật lại thay đổi mấy lần, tu vi thâm bất khả trắc. Hắn biến thành một đầu cự mãng, một đầu toàn thân đen như mực, tại trên mặt đất xoay quanh đứng lên giống như một tòa núi nhỏ khủng bố cự mãng, một cái to lớn đại nhất vật. Thôn Thiên Huyền Mãng, coi như tại cổ thú hành hành thời đại thượng cổ, cũng là đỉnh cao của chuỗi sinh vật. Thiên hạ vạn vật, không có gì không thể nuốt, không có gì không thể nuốt. Đồng dạng là yêu. Thôn Thiên Huyền Mãng đối Thẩm Nam Kiều cùng Hy Linh tới nói, có tuyệt đối áp chế lực. Thẩm Nam Tiểu cùng Hy Ninh chỉ cảm thấy thân thể bị một đạo cực mạnh uy áp chỗ áp chế, thân thể không tự chủ được hướng xuống quỳ. Giang Túc híp híp mắt, con rể hắn còn không có quỳ qua hắn đâu. Hắn tiện tay bóp một đạo quyết, một trận gió nhẹ xuyên thấu uy áp không gian, giải khai Thẩm Nam Tiểu cùng Hy Ninh hạn chế. Tô Kiều Kiều lúc này mới thu liêm ý cười, nàng chỉ vào Tiểu Thỏ Thỏ hỏi, đây là Ma Quân đại nhân tân sủng sao? Nàng thân là yêu, vậy mà hoàn toàn không sợ Thôn Thiên Huyền Mãng, hảo hảo kỳ quái a. Giang Túc không có trả lời, hỏi lại, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tô Kiều Kiều nhấc tay áo che mặt, trong mắt hình như có lưu quang sẽ qua, ta đây không phải đến cấp ngươi tiễn đưa ngạc nhiên sao? Mà lại ta đã sớm nói chúng ta sẽ lần nữa gặp mặt. Bất quá ta muốn đầu tiên giải quyết đi phía sau ngươi cái này theo đuôi. Nàng vừa dứt lời, một đám yêu thú từ một bên đi ra, bay thẳng Thẩm Nam Kiều. Thẩm Nam Kiều vung kiếm, chém giết từng cái yêu thú, đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Vào rừng rậm này, cùng đại sư Minh kinh lịch một chút sự tình, nàng đã cảm giác được tu vi của mình ngay tại một cái điểm tới hạ lên, bây giờ liền kém một cơ hội liền có thể đột phá. Rời đi, không muốn tại này dãy rủa. Giang Túc trong tay vận khởi một đạo linh lực, tiễn đưa Thẩm Nam Kiều chí bí cảnh địa phương khác. Bây giờ nên đến chúng ta nói chuyện. Giang Túc đứng tại xe vị, Tiểu Thỏ Thỏ cùng Hy Ninh thì đứng đến hai bên. Hắn trung thân khí tức biến đổi, con ngươi chậm rãi biến thành màu vàng, khí tức cường đại sử toàn bộ bí cảnh vì đó chấn động. Thẩm Nam Tiểu vừa mới đứng vững, một thanh kiếm liền đi tới nàng bên gáy, là Liều Âm Âm. Là ngươi, là ngươi. Ngay lúc này, hai người lại đột nhiên nghe được vài tiếng kêu cứu, cái kia tiếng kêu cứu là giọng nam phát ra tới, cộng thêm một trận thô cùng tiếng cười to. Những âm thanh này chủ nhân, bây giờ đang lấy rất nhanh tốc độ hướng hai người cái phương hướng này di động tới. Thẩm Nam Tiểu nhíu mày, vô ý thức nghĩ che giấu khí tức của mình trốn đến một bên trên cây đi. Bọn hắn đã phát hiện ngươi. Liêu Âm Âm đột nhiên mở miệng, chỉ là nghe tiếng bước chân, những người kia cũng không biết, bởi vì khoảng cách cách xa, Thẩm Nam Tiểu cũng không có cách nào biết được tu vi của bọn hắn. Yên tâm tốt, bọn hắn trong đó đẳng cấp cao nhất cũng bất quá kim đan trung kỳ. Thẩm Nam Tiểu hơi kinh ngạc, các nàng hai người tu vi rõ ràng không sai biệt lắm, thế nhưng là Liêu Âm Âm lại so với nàng càng thêm lợi hại. Mặc dù cũng có cái kim đan trung kỳ, nhưng mà coi bọn nàng hai người, chưa hẳn không thể chiến thắng. Thẩm Nam Tiểu ngay tại chỗ lặng lặng chờ đợi đám người kia đến. Không bao lâu, nhóm người kia liền xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Một người nam tử ở phía trước vội vã chạy, sau lưng đuổi theo bốn cái tu sĩ. Bọn hắn cười lớn, không nhanh không chậm truy ở phía sau, nhìn về phía trước nam tử, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Nam tử sớm đã thể lực chống đỡ hết nổi. Bọn hắn cảm thấy cái phương hướng này có người, liền chạy tới. Khi thật sự nhìn thấy Thẩm Nam Kiều cùng Liêu Âm Âm thời điểm, hai con mắt của bọn họ đều là sáng lên. Trời ạ, đại mỹ nhân a, đẹp như vậy người, bọn hắn cũng không thể liền như vậy đi. Đều là thế gia công tử, tự nhiên có nhận biết Thẩm Nam Kiều. Dưới chân của bọn hắn bộ pháp đột nhiên ở giữa tăng tốc. Hai vị đạo hữu, mau cứu ta đi. Tên nam tử kia cao giọng hô, các ngươi nếu như đã cứu ta, ta có thể mang các ngươi tiến về bên trong vùng rừng rậm này một chỗ, nơi đó có yêu giới chí bảo. Nam tử này nguyên hình chính là con thỏ, đằng sau những này là báo đen, khó trách đánh nhưng phía sau đám người này trời sinh áp chế. Lúc này nam tử này đã chạy đến Liêu Âm Âm trước mặt, hắn thở hồng hộc dừng bước, một đôi mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn xem Thẩm Nam Kiều cùng Liêu Âm Âm. Hai vị đạo hữu ý như thế nào? Nếu như các ngươi đã cứu ta, có chỗ tốt gì ngài đều có thể toàn bộ cầm, có cái gì còn lại không muốn lại cho ta, ta cũng không có ý kiến đến gì. Thẩm Nam Kiều hướng phía bọn hắn cười cười, đang muốn mở miệng, lại nghe được trong đó một người mặc thanh y tuấn ca nhi nói, bằng phi môn thánh nữ, hồi lâu không thấy a, người cái con thỏ chết, đừng nghĩ, ngoan ngoãn dẫn đầu chúng ta đi bí cảnh, chúng ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Thẩm Nam Kiều cao mày, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm bốn người kia, bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Thánh nữ, ngài thật muốn đánh chúng ta a? Thẩm Nam Kiều đứng dậy chạy qua, nhấc lên kiếm liền bỏ tới. Nhìn thấy Thẩm Nam Kiều động thủ, nam tử kia trong mắt có mừng rỡ. Cước bộ của bọn hắn bắt đầu chậm rãi về sau chuyện. Hắn hy vọng Thẩm Nam Kiều cùng Liêu Âm Âm có thể cùng đám người kia lưỡng bại câu thương. Bộ dạng này, bọn hắn liền có thể không cần lo lắng, bảo bối sẽ bị bọn hắn đoạt đi. Đám người kia không ngờ tới Thẩm Nam Kiều sẽ như thế gọn gàng động thủ, sửng sốt một chút. Rất nhanh bọn hắn liền phản ứng lại. Liêu Âm Âm gia nhập, nhanh chóng kết thúc chiến cuộc. Mấy người hốt hoảng mà chạy. Liêu Âm Âm bỗng dưng mở miệng hỏi, "Là hắn để ngươi tới sao?" "Hắn?" Thẩm Nam Kiều sững sờ, nhẹ gật đầu. "Là đại sư Minh Tiễn đưa ta tới, hắn giống như gặp được người quen." Liêu Âm Âm móc ra không gian chứa vật bên trong đan dược, một ngụm nuốt xuống, khôi phục vừa rồi bởi vì chiến đấu tiêu hao hết linh lực. Nàng cũng không vội đuổi theo người kia là chạy không thoát. Nhìn xem Liêu Âm Âm thần sắc đồng thời không có bưng lỏng, Thẩm Nam Kiều đột nhiên hỏi, "Ngươi là Bạch Trạch Môn, nhưng ta những năm qua chưa bao giờ thấy qua ngươi. Mẫu thân của ta là Thập Phương Yêu Đế một trong Sĩ Hoàng Nữ Đế, gần nhất mới đem ta ném đến Bạch Trạch Môn." Thẩm Nam Kiều thi lễ một cái, nguyên lai là đế nữ đại nhân. Nàng lại nghĩ tới Liêu Âm Âm đối Giang Túc dò xét thái độ, hỏi, "Đế nữ đại nhân, ngài cùng đại sư huynh của ta trước kia có biết?" Liêu Âm Âm một câu nhắc lên cực lớn vận sóng. "Hắn là cha ta." "Giang Túc, ta như thế nào không biết? Tiểu Băng Hữu, lời nói có thể ăn bậy, cơm không thể nói loạn a." Thẩm Nam Kiều hiển nhiên không tin, Sĩ Hoàng Nữ Đế minh minh tín mộ, Liêu Âm Âm họ Liễu, đại sư huynh họ Giang, này nếu là thật, quan hệ này cũng quá loạn. Hai người đuổi theo. "Các ngươi thế mà còn chưa có chết?" Nam tử không ngờ tới hai người thế mà còn sống, một gương mặt bên trên lập tức thất kinh. Liêu Âm Âm không nói nhảm, trực tiếp cho hắn xuống một đạo cấm chế, "Đạo dẫn đường a, lại ra vẻ, hậu quả ngươi hiểu." Nam tử nhẹ gật đầu, nhìn thấy hai người tại bốn cái tu sĩ trên tay bình yên vô sự ở trước mặt bọn hắn, tự nhiên biết hai người tu vi có khả năng so hắn tưởng tượng còn phải lại cao một chút. Đương nhiên là không còn dám suy nghĩ gì tâm tư, thành thành thật thật đi ở phía trước. Đi mất một lúc, nam tử đột nhiên quay đầu, đối hai người nói, "Đi theo ta." Liên một đầu tiến vào phía trước một bụi cỏ bên trong, hai người cũng sau đó chui vào. Sau khi đi vào, mới phát hiện bên trong thế giới có động thiên khác. Bên trong chính là một cái hang đá, trong thạch động có hai nơi thông đạo. Thông đạo lối vào chỗ đều có giống như là màng mỏng một dạng đồ vật. Bên cạnh địa phương còn có bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn tiêu giao tự tại. Ta lúc ấy chính là đến nơi này, sau đó liền không tiến vào qua. Nam tử đối với hai người nói. Thẩm Nam Kiều còn lâm vào vừa mới nghi hoặc bên trong, giật giật Liêu Âm Âm tay áo. "Đại sư huynh của ta, Giang Bất Hương, thật là ngươi cha? Hắn mới 18, không thể nào." Chương 320, ác chiến. Liêu Âm Âm gật đầu. "Nàng là mẹ ta phu quân, dĩ nhiên là cha ta. Nói đến, ta cùng bọn hắn đều cũng không quan hệ máu mủ, ta là tại ngàn năm trước Trích Tinh lâu lâu chủ đưa cho ta nương lễ vật bên trong, thức tỉnh." Nàng thân sắc nhàn nhạt, một chút cũng không có cảm thấy mình nói cái gì. Thẩm Nam Kiều, nguyên lai là nghĩa nữ. Thế nhưng là, các nàng đại sư huynh cũng không có khả năng bị Sĩ Hoàng Nữ Đế coi trọng a. Liêu Âm Âm đã không để ý tới nàng nữa, ngẩng đầu nhìn trước mắt hai cái thông đạo, đang suy tư chính mình tiến về cái kia thông đạo. Một bên nam tử tùy ý tiến vào một cái lối đi bên trong. Người này này không sợ chết ta? Liêu Âm Âm ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái lối đi kia, quay người đi đến một cái khác. Thẩm Nam Kiều đi đầu thứ ba thông đạo, tiến vào màng mỏng bên trong, hai người tức khắc cảm giác bản thân đầu một trận choáng váng. Đợi thanh tỉnh về sau, mới phát hiện cái lối đi này bên trong bố cục, tựa như là có người cư trú. Liêu Âm Âm tức khắc nhíu mày, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, không biết vì cái gì, nàng luôn cảm giác nơi này có chút cảm giác không giống tầm thường. Đi đến phía trước, nàng nhìn thấy một cái phòng. Trong phòng tất cả đều là đan dược. Xem ra những vật này thượng còn không có gì kết giới, Liêu Âm Âm tức khắc vung tay lên lấy đi những đan dược này. Lấy đi đan dược, Liêu Âm Âm tiếp tục đi lên phía trước. Chuyển mấy vòng, đi tới một chỗ bên ngoài cửa đá. Cửa đá cửa cũng không hề hoàn toàn đóng lại, lộ ra trong khe có một chút sương mù, nghiêng mắt nhìn đi ra. Sương mù. Liêu Âm Âm nhúng tay kéo một phát, tức khắc toàn bộ cửa đá liền bị mở ra. Một trận đập vào mặt sương mù, làm cho nàng đơn giản mở mắt không ra. Thật vất vả sương mù tan đi, nàng một đôi mắt trừng lớn nhìn xem bên trong, trong này thế mà là một chỗ giống suối nước nóng một dạng tồn tại. Nơi này là địa phương nào? suối nước nóng thanh tịnh thấy đáy, toàn bộ nước suối hòa hợp sương mù, bốn phía gạch đá thượng cũng lộ ra mười phần sạch sẽ. Nàng đi theo mẫu thân nhiều năm, cũng thích vô cùng suối nước nóng. Nhìn không được nhúng tay xuống, thăm dò vào trong suối nước nóng. Ấm áp thủy tức khắc bao trùm Liều Âm Âm tay, Liều Âm Âm cảm giác bản thân cánh tay chỗ kia gân mạch vận chuyển tựa hồ nhanh một chút. Hẳn là, này suối nước nóng thủy còn có tăng tốc tu luyện tác dụng. Lần nữa kiểm tra một chút tình huống xung quanh, đồng thời không có cái gì tình huống dị thường. Phu phu một tiếng, Liều Âm Âm chưa giải váy áo, nhảy vào trong nước. Trong suối nước nóng thư thư phục phục pha trong chốc lát, sau đó liền ngồi xếp bằng tu luyện. Quả thật có suối nước nóng thủy gia trì, Liều Âm Âm tốc độ tu luyện đơn giản tăng lên mấy lần. Nàng cảm giác bản thân thân thể từ bên trong ra ngoài đều là ấm áp cảm giác. Chỉ là có chút kỳ quái chính là, tứ chi của nàng lại có chút không làm được gì cảm giác. Ha ha ha. Lúc này, Liều Âm Âm bên tai lại truyền đến một tiếng tiếng cười khẽ. Ai? Nàng kinh hãi, muốn đứng dậy tới, thân thể lại tại đứng dậy đưa đến một nửa thời điểm, vừa mềm ngã xuống. Đây là có chuyện gì? Liều Âm Âm muốn lần nữa đứng lên, thân thể lại giống như là không có xương cốt một phen, bên cạnh tựa tại suối nước nóng thủy trên vách đá. Không tốt. Liều Âm Âm một đôi mắt xuyên thấu qua mở mị sương mù nhìn sang, một cái hèn mọn trung niên nam nhân chậm rãi hướng hắn đi tới. Hắn lúc này khỏe miệng đang rắc vẻ tươi cười, ánh mắt không chút kiêng kỵ quét lấy Liều Âm Âm ở trong suối nước nóng thanh tịnh thân thể. Sách, ngươi cũng xứng nhìn. Ta làm sao lại không xứng nhìn, ngươi xâm nhập nơi này, tính ngươi xui xẻo. Nam tử trung niên chậm rãi cởi xuống trên người mình quần áo. Liều Âm Âm cười lạnh. Sợi tóc của nàng chẳng biết lúc nào ngưng kết từng đạo sương tinh, trong miệng thốt ra một ngụm hàn khí. Ta nói, ngươi không xứng. Nháy mắt, toàn bộ suối nước nóng bị băng phong. Hàn khí bốn phía. Nam tử trung niên hoảng sợ nói, lực lượng kinh khủng này, ngươi là? Hắn bị phong tại trong ô tuyển, không thể động đậy. Băng xương kiếm ảnh trong khoảnh khắc liền cắt đứt cổ họng của hắn. Sách, vốn là không muốn gặp huyết. Thẩm Nam tiểu từ đạo thứ ba vậy mà đi đến nơi này, thứ nhất liền trông thấy máu tanh như thế tràn diện. Bất quá, xem ra vốn là cái kia nam tử trung niên đối Liêu Âm Âm ý đồ bất chính. Liêu Âm Âm từ băng bên trong đi lên bờ, mười phần mỹ lệ ưu nhã. Thẩm Nam tiểu nhìn xem nàng hoàn mỹ khuôn mặt cùng dáng người, lúng túng phía dưới, chỉ biện xuất một câu. Sĩ hoàng nữ đế, không phải hỏa linh căn sao? Liêu Âm Âm lại như thế lạnh. Đột nhiên động núi lung đưa. Hai người chỉ cảm thấy dưới chân của mình sáng rõ lợi hại, liền đều bất ổn. Chuyện gì xảy ra rồi? Thẩm Nam tiểu cùng Liều Âm Âm liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương lo lắng. Động tĩnh tựa hồ là từ phía sau truyền đến. Quay đầu nhìn lại, đã thấy hậu phương một đạo to lớn thân ảnh đang hướng phía bọn hắn cái phương hướng này cấp tốc mà đến. Bởi vì cái này động tĩnh mà quay đầu Thẩm Nam tiểu, khi nhìn đến thân ảnh to lớn kia thời điểm, mở to hai mắt. Nhìn đầu ma thú này lớn, cùng tạo thành động tĩnh, đoán chừng đẳng cấp còn không thấp. Liều Âm 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 thanh rất gấp, nhưng mà thần sắc vẫn là nhàn nhạt, này suối nước nóng có độc, ta bây giờ linh lực thâm hụt, đi mau. Thảo. Thẩm Nam tiểu mắng câu thô tục. Đáng chết, nơi này làm sao lại có như thế đại nhất đầu ma thú? Liều Âm Âm, không biết, mau mau chạy a chậm một bước, chúng ta đều sẽ biến thành cái kia ma thú trong bụng chi vật. Hai người tốc độ dưới chân tăng lên không ít. Uy, ngươi làm gì trông thấy cái suối nước nóng liền đi pha a? Nhiều nguy hiểm a. Nóng, ta có bệnh thích sạch sẽ. Sau lưng cái kia ma thú tốc độ chẳng biết tại sao chậm lại, dần dần bị hai người hất ra một khoảng cách. Thẳng đến cái kia ma thú hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh, hai người mới dừng lại bước chân. Riêng phần mình tựa ở bên cạnh trên một thân cây, không ngừng thở một hơi. Thẩm Nam tiểu muốn khóc. Nghĩ tới vừa rồi kém chút táng thân ma thú chi bụng, nàng liền lòng còn sợ hãi. Liêu Âm Âm trầm tư nói, tình trạng của ta không tốt, phải đi tìm cha ta. Đại sư Minh. Thế nhưng là, bây giờ cũng không biết hắn ở đâu a. Nhìn dáng vẻ của ngươi, là lần đầu tiên thấy ngươi cha a. Là. Mặc dù không biết vì cái gì hắn sẽ mai danh nhận tích, là một cái nho nhỏ đệ tử tông môn, bất quá, có thể bị mẹ ta coi trọng người, tu vi không kém. Bên này, Giang Túc đã cùng thôn Thiên Huyền Mãng dây dưa một đoạn thời gian. Tô Kiều Kiều cũng không trực tiếp cùng hắn mới vừa lên, bởi vì nàng biết, nàng đánh không lại. Ta nói, ta là tới cho ngươi tiễn đưa ngạc nhiên. Giang Túc lỗ thai linh mẫn, nghe được ông một tiếng, giống như kim loại va chạm âm thanh. Sau một khắc, một thanh kiếm đột nhiên từ trên mặt đất phá đất mà lên, sắc bén, hiện ra lanh quang thân kiếm đập vào mi mắt, làm cho lòng người chi hướng tới. Kiểm chắc đến thượng giới chi vật, Kinh Thiên kiếm, có thể chạm thần hồn, phá nhật nguyệt. Giang Túc phản ứng nhàn nhạt, thế nhưng là Hy Ninh lại gắt gao nhìn chằm chằm tay cầm kiếm. Trái tim hắn nhảy có chút nhanh, một chút mảnh vỡ ký ức trong đầu hiện lên, trong này liền có Mặc Chiến Thần khôi giáp Giang Túc. Làm Kinh Thiên kiếm phá đất mà lên lúc, giống như là trong lòng cốt nhục đều bừng lên, Hy Ninh ánh mắt truy tìm Kinh Thiên kiếm. Trong lòng âm thanh càng ngày càng ồn ào náo động, sao động, điên cuồng. Đây là hắn. Kinh Thiên kiếm từ chui từ dưới đất lên bắt đầu liền phát ra đột phá chân trời huýt dài âm thanh, phản phất chính mình có ý thức đồng dạng, nó cực tốc dạo qua một vòng sau, vững vàng tiến vào phía trước mảnh đất kia bên trong, giống như là chờ đợi chủ nhân rút ra nó. Hy Ninh nhúng tay lưu loát mà rút ra Kinh Thiên kiếm. Gió nhẹ chậm chậm, nhìn thấy mặt đất bụi bặm hướng về sau phủ nhẹ. Trông thấy một màn này, Giang Túc sững sờ. Tô Kiều Kiều cười nói, ngươi hiện nay đã là chiến thần, cũng nên quay về thượng giới, dạng này nhàn tản thời gian ngươi lại có thể qua mấy ngày đâu. Hy Ninh là tọa kỵ của ngươi, nó vì ngươi mà chết, ngươi đây cũng có thể quên. Mà ta, truy tìm ngươi vào năm, ngươi cũng quên. Cái gì loạn thất bát tao? Hắn là vị kia cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc chiến thần hậu nhân, bất quá, hai người bọn họ cũng không phải một người. Nhiều năm ngập trời phẫn nộ nuốt hết Tô Kiều Kiều, nàng con ngươi đỏ lên, diện mục dữ tợn. Bóng đen bị nàng thao túng, nhấc trường liền hướng Giang Túc đánh tới. Một trường này động mười thành sát tâm. Hy Ninh trong cơ thể còn tại sóng lớn cuộn trào bên trong, Kình Thiên kiếm mang tới linh khí cùng uy áp cùng trong cơ thể mình linh khí đụng vào nhau, giống như hai cỗ tương xung dòng nước, không ngừng va chạm xen lẫn. Giang Túc để Tiểu Thỏ Thỏ xem trọng Hy Ninh tình trạng, đưa tay chặn lại, khổng lồ khí lưu từ trong thân kiếm hướng ngoại phủ nhẹ, va đập vào nổi giận đùng đùng Tô Kiều Kiều. Thôn Thiên Huyền Mãng hình dạng người, bất đắc dĩ ngừng lại, hắn thở hổn hển gắt gao trừng mắt Giang Túc, sau đó đột nhiên thổi âm thanh cao sắc nhọn huýt sáo. Giang Túc trong lòng hơi hồi hộp một chút, Tô Kiều Kiều mặt như băng sương, trừng mặt bay ra kết giới bên ngoài. Toàn bộ trong kết giới đột nhiên xuất hiện mấy vị người áo đen, Tô Kiều Kiều khẽ miệng hơi hơi câu lên đơn giản lưu loát mà khởi xướng mệnh lệnh, giết bọn hắn. Mấy vị người áo đen hữu dụng trường kiếm, cũng hữu dụng phụ triện, phối hợp nhịp nhàng ăn khớp. Trích tinh lâu lực lượng. Những này đều là tu chân giới khó mà nhìn thấy đại thừa kỳ đại năng. Ngươi cho rằng những người này có thể giết ta? Một giây sau, những người áo đen này lại là đối Hy Ninh cùng Tiểu Thỏ Thỏ đánh tới. Mà Thôn Thiên Huyền Mãng lấy độ kiếp hậu kỳ tu vi cùng Giang Túc đơn đấu. Tu sĩ áo đen công kích càng lúc càng nhanh càng ngày càng hung ác, tình thế cực nhanh hướng thiên về một bên đi. Hy Ninh có thể khó khăn lắm tiếp mấy chục chiêu, bốn tay không địch lại mấy người. Một thanh trường kiếm từ Hy Ninh dưới nách xuyên qua, thẳng tắp hướng hắn mặt đâm tới. Tiểu Thỏ Thỏ tại phía sau hắn, hắn muốn bảo vệ nàng. Hy Ninh tức khắc con ngươi co rụt lại, hắn nhúng tay bắt được thanh kiếm kia, tức khắc trong lòng bàn tay vết thương lật vỡ ra, máu tươi bắn ra bốn phía, nhỏ xuống đến Kình Thiên kiếm bên trên. Kình Thiên kiếm tại này vạn phần khẩn cấp tình huống dưới lại nhẹ nhàng địa ông âm thanh, giống như là một cái tín hiệu. Hy Ninh áo bào đột nhiên hơi hơi lưu động, hắn nhấc kiếm trực tiếp đem trước mặt một người tu sĩ ầm vang đâm xuyên, sau đó quanh thân bộc phát ra cường đại khí tràng, đem trước mặt tu sĩ hất tung ở mặt đất. Hy Ninh quay đầu nhìn một chút Tiểu Thỏ Thỏ, tựa hồ tại xác nhận hắn có mạnh khỏe hay không, vẹn vẹn liếc mắt một cái, Tiểu Thỏ Thỏ trong lòng lại căng thẳng lên. Tiểu Thỏ Thỏ hai mắt phím hồng, trên người sạch sẽ vô cùng. Giang Túc trông thấy hai người không có việc gì, an tâm không ít, từ trong cơ thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Hắn bạo khởi, nhấc kiếm giết tới, chiêu chiêu thấy máu, mà càn nguyên kiếm trong tay hắn huýt dài, giống như là tùy ý mà hưởng thụ lấy sát lục thời khắc. Kiếm quang cùng nhau sai, kiếm khí gấp khúc. Nguyên sơ kiếm thể, kiếm khí tự sinh. Giang Túc lúc bắt đầu còn tại lo lắng Hy Ninh không thể lập tức tiến vào trạng thái. Càng về sau, Hy Ninh cùng Kình Thiên kiếm phảng phất hòa thành một thể, thỏa thích hưởng thụ. Ngay từ đầu đẩy vào tuyệt cảnh đến bây giờ không chút phí sức, Hy Ninh lại đối mặt bọn này tu sĩ áo đen lúc, giống như là một cái thợ săn tại tùy ý đùa bỡn trước mặt con mồi. Tiểu Thỏ Thỏ, Hoa, Túc chủ đại đại cùng Hy Ninh đều rất đẹp trai a. Một canh giờ sau, tất cả tu sĩ áo đen tất cả đều ngã xuống đất. Thôn Thiên Huyền Mãng nắm lấy thời cơ mang theo Tô Kiều Kiều chạy. Túc chủ, này Tô Kiều Kiều có phải hay không đốc, nàng chính là mang hai đầu Thôn Thiên Huyền Mãng tới giết người, cũng không thể thành công, mà lại, nàng đột nhiên tuyên chiến, thực sự là quỷ dị. Giang Túc nhìn chằm chằm Hy Ninh, cảm giác được trong thức hải của chính mình có một khối bị phong tồn địa phương bắt đầu bùng lòng. Hán, đến cùng là thượng giới chiến thần, vẫn là vẹn vẹn chỉ là truyền thừa người. Chương 321, Hàn Băng đến nữ gặp nguy hiểm. Giang Túc thở dài, được rồi, tiếp tục đi thôi, nhìn có thể hay không kích phát khác ngẫu nhiên đánh dấu nhiệm vụ. Một bên khác, Liêu Âm Âm đã tiếp tục bắt đầu tìm tra hành trình. Khó trách ngươi trước đó xuất hiện tại bảo địa, chắc hẳn cũng là phát giác được đại sư huynh khí tức. Không, về sau mới phát giác. Liêu Âm Âm cùng Thẩm Nam Tiểu đi đến một cái hồ nước, các nàng tưởng rằng Văn Diễn Hồ đang muốn hướng những phương hướng khác hành động. Đột nhiên, trong hồ truyền đến âm thanh. Chẳng lẽ lại là ma thú? Liêu Âm Âm linh lực thâm hụt, xuất ra mẫu thân cho nàng lá bùa. Màu đỏ lá bùa siêu một tiếng liền bay ra ngoài, tựa như một cái phi tiêu bắn vào trong nước. Róc rách suối nước trong khoảnh khắc bị nổ ra một cỗ trùng thiên dòng nước lớn. Hai người mắt thấy một đôi màu đen tay từ tóe lên dưới mặt nước phá xuất liền hướng phía bọn hắn bắt tới, tốc độ nhanh chóng, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Liêu Âm Âm trong tay tấm thứ hai lá bùa ra tay, cả người xoay người giữa không trung, kéo lại Thẩm Nam Kiều một cánh tay. Mà này một loạt động tác chỉ phát sinh tại điện quang hỏa thạch một mấy mắt. Thằng đến lúc này, vừa rồi bị tóe lên bọt nước mới bình tĩnh lại. Thẩm Nam Kiều chỉ cảm thấy chính mình giống như là muốn phạm vào bệnh tim, quanh thân thần kinh nhạy chặt chẽ. Đúng vào lúc này, trong nước đột nhiên phát ra ừ ngực một tiếng, tựa như là một tiếng quỷ dị tiếng hít thở. Hai người ra đầu tê dần. Liêu Âm Âm nín thở ngưng thần, đem một tấm dẫn bạo phù gắt gao kẹp ở hai chỉ chỗ khe, nháy mắt một cái không nháy mắt mà tiếp cận mặt nước, mật thiết mà chú ý đến dưới nước động tĩnh. Chỉ thấy từ cái này bong bóng toát ra địa phương bắt đầu chậm rãi tràn lên gợn sóng, chậm rãi, một vòng khuyết tán ra. Đột nhiên, một cái đen xỉ đồ vật từ đáy nước hiện ra ngạch. Hai người tập trung nhìn vào, lại phát hiện cái kia lại là một người đỉnh đầu. Liêu Âm Âm hô hấp trì trệ. Chậm rãi, phiêu phủ ở trên mặt nước mực phát chậm rãi tụ lại, theo dưới nước người cái trán, chậm rãi, cả khuôn mặt đều hiện ra. Đó là một cái sắc mặt trắng bệnh quỷ nước. Trong nước nữ quỷ chậm rãi mở mắt ra, hai con mắt lại không có chút nào hào quang, cực giống lưỡng địa không đáy lỗ đen. Thằng đến quỷ nước nửa người trên hoàn toàn hiện lộ ra. Quỷ nước chậm rãi chuyển động cái cổ, chỉ nghe ken két vài tiếng, tứ chi của nàng lúc này mới xin nhờ lúc trước cứng đờ tư thái. Cẩn thận, là thủy mị, đừng rơi vào nàng bí cảnh bên trong. Thủy mị đen như mực con mắt hơi sinh ý cười. Hàn Băng đến nữ, chết trong tay ta a. Thủy mị lời còn chưa dứt, cái tay kia tựa như là cây rong đồng dạng nhanh chóng lớn lên, hướng phía hai người đều có tới. Liêu Âm Âm cắn chặt hàm răng, một cái lật nghiêng hiểm hiểm tránh đi, thế nhưng là nữ quỷ cánh tay lại giống như là ngàn vạn rắn độc, 1/2, 2 chia làm 4, 4/8, chỉ còn lại từng chồng bạch cốt cánh tay giống như là vạn tên cùng bắn, chiêu chiêu chí mạng, tốc độ nhanh chóng, để Thẩm Nam Tiểu không có chút nào cơ hội xuất thủ. Các nàng lúc này mới ý thức được nhân vật này là cái chiến đấu tầm xa hố tra thiết lập, căn bản không thích hợp loại này cận chiến. Thẩm Nam Tiểu ngự kiếm, lôi kéo Liêu Âm Âm thượng kiếm, lại phát hiện nữ quỷ cánh tay đã qua gắt gao cuốn lấy chuôi kiếm. Nàng ngàn năm huyền thiết kiếm phát ra trận trận vang lên, thậm chí có thể cảm nhận được lòng bàn chân chấn động nhẹ nhẹ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thủy mị cánh tay kia cũng bắt tới, giống như là một đầu phun lưới ác miệng. Liêu Âm Âm thôi động linh lực, trong tay háo linh phủ nhận chỉ dẫn, bay ra ngoài, đối diện thượng thủy mị rũa ra cánh tay kia. Chỉ nghe bành một tiếng, hướng phía hai người đánh tới cánh tay nháy mắt bị nổ bay, Thủy Mị phát ra một tiếng hét thảm, cuốn lấy chuôi kiếm cánh tay kia cũng bởi vì kịch liệt đau nhức mà bung ra. Thẩm Nam Kiều nhắm ngay cơ hội, ngự kiếm mà lên. Xa xa Thủy Mị đột nhiên đằng không mà lên, toàn bộ thân thể tựa như tia chớp đuổi đi theo, rất có cùng hai người đều dây dưa đến cùng tư thế. Kim đan hậu kỳ Thủy Mị, là thật khó chơi. Thẩm Nam Kiều nhìn xem xung quanh, Thủy Mị thiện sử huyền thuật, chúng ta bị nàng huyền thuật vây khốn. Thẩm Nam Kiều lúc này mới hướng phía bốn phía nhìn sang, quả nhiên cảnh sát chung quanh vậy mà không có chút nào khác biệt, nàng cùng Liễu Âm Âm bị mười mấy khỏa cự mục vây ở nho nhỏ đất trống bên trong. Cơ hồ trong nháy mắt, Thẩm Nam Kiều chỉ cảm thấy dưới chân chấn động, không đợi nàng kịp phản ứng, ngàn năm huyền thiết kiếm lại đột nhiên lật một cái, Liễu Âm Âm trọng tâm bất ổn, trực tiếp bị vén ra ngoài. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Liễu Âm Âm che chở đầu của mình, cả người lăn trên mặt đất đã lâu, thẳng đến phía sau hung hăng đâm vào trên một thân cây, thân thể mới ngừng lại được. Khu khu khu. Chỉ cảm thấy trước ngực chấn động khí huyết sôi trào, nàng dùng lực lắc đầu vừa định đứng lên, kết quả đã nhìn thấy cái kia nữ quỷ sớm đã đem Thẩm Nam Kiều bắt được trong lực, mà huyền thiết kiếm thì thật sâu đâm vào một bên cự một phía trên, hiển nhiên là không nổ ra được. Loại này bị thực lực nghiền ép cảm giác bất lực để Liễu Âm Âm trước mắt một trận biến đen. Nhưng nàng hết sức rõ ràng, nếu như Thẩm Nam Kiều nếu là treo, vậy nàng nhất định cũng liền không sống được. Cắn răng, Liễu Âm Âm nhịn đau đứng lên, nghiêm nghị nói, ngươi muốn bắt ta chính là, buông nàng ra. Buông ra nữ hài kia. Thẩm Nam Kiều bây giờ bị gắt gao định trụ, dưới chân giống như là mọc rễ một dạng không thể động đậy, chỉ phải tùy ý Thủy Mị tay áo chậm rãi từ này ngang hông của mình chậm rãi cuốn tới. Thủy Mị trên người hơi ẩm cùng hơi nước đập vào mặt, tanh mặn đến cực điểm làm cho người buồn nôn. Thủy Mị không chút nào cho hai người bất luận cái gì thở một hơi cơ hội, tay áo dài bao lấy Thẩm Nam Kiều cái cổ liền đem Thẩm Nam Kiều cả người mang bay ra ngoài. Thẩm Nam Kiều phía sau lưng bị hung hăng ngã tại trên cây sau lại bị ngã trên đất, phát ra một tiếng vang trầm. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Thẩm Nam Kiều một gương mặt đã không có chút huyết sắc nào, đột nhiên lui về sau một bước, thục nữ động khẩu không động thủ, chuyện gì cũng từ từ à. Thẩm Nam Kiều một câu chưa nói xong, cổ liền bị Thủy Mị sinh sinh tạt ra, trực tiếp cho nhấn ở sau lưng trên cành cây. Sống lưng của nàng tê dần, trên cây lá cây sột soạt mà rơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thủy Mị tấm kia trắng bệ khuôn mặt liền dán đi qua, thân thể liền muốn đụng phải Thẩm Nam Kiều chóp mũi. Thủy Mị đầu tiên là ngửi ngửi Thẩm Nam Kiều khuôn mặt, sau đó chậm rãi cúi đầu. Thẩm Nam Kiều thậm chí có thể cảm giác được Thủy Mị băng lãnh chóp mũi đụng vào cổ của hắn xúc cảm, cả người giống như là bị rắn độc cắn một dạng kinh dị. Thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, Thẩm Nam Kiều liền bị nữ quỷ cho nhấn trên mặt đất. Trên người ngươi có một vị cực kỳ cường đại kiếm tu khí tức, mang ta đi tìm hắn, bằng không thì để ngươi chết. Lan, không có khả năng. Vừa dứt lời, Thẩm Nam Kiều đã nhìn thấy Thủy Mị giống như lỗ đen đồng dạng trong hốc mắt bày biện ra một mảnh huyết hồng chi sắc. Ngay sau đó, Thủy Mị chậm rãi há hốc miệng ra, thậm chí có thể đem Thủy Mị răng nanh chậm rãi mọc ra toàn bộ quá trình thấy nhất thanh nhị sở. Nàng ý đồ hướng lòng bàn tay phải hội tụ linh lực, sau đó chậm rãi nâng cao đến Thủy Mị phần gãy chỗ, thừa dịp bất ngờ bỗng nhiên rơi xuống. Chỉ nghe Thủy Mị một tiếng hét thảm, Thẩm Nam Kiều đột nhiên bạo khởi một cước đá vào Thủy Mị trên vai, trực tiếp đem đối phương đá đến bay ra ngoài. Nhưng rất không may chính là, Thủy Mị hảo chết không chết rơi vào vừa mới chống lên thân thể Liễu Âm Âm bên người. Thẩm Nam Kiều, ta không phải cố ý. Thật sự. Chương 322, nữ đế yêu thương, đi vào ăn kẹo. Thu chân giới. Đệ nhất ma tông. Ai, ta luôn cảm thấy à, ta đệ nhất ma tông thiếu đi Giang ca, là thật là rất nhàm chán, không nhìn thấy Giang ca tấm kia mặt đẹp trai, ta tu hành đều không động lực. Thì quân dung lường hắn một cái, tiếp tục khắc khổ luyện kiếm. Người cũng là mượn hồ lô, nếu là có người có thể tìm ta chơi là được rồi. Nghe tới hắn câu nói này, Tịch Quân Dung sử kiếm, một cái sông một đầm, đến Lý Thế Ngôn trước mặt. Thẩm Ngọc Ninh tới. Câu nói này hiển nhiên có thiên băng địa liệt hiệu quả, Lý Thế Ngôn một cái lảo đảo. Ở đâu? Ở đâu? Lừa gạt ngươi, là không bằng tông tiểu thất. Lý Thế Ngôn tập trung nhìn vào, quả nhiên là tiểu thất. Hải, đại huynh đệ, đã lâu không gặp. Tiểu thất cũng không cùng hắn tán gẫu, phía sau hắn còn mang theo một đám không bằng tông các đệ tử, gặp hắn cái này cả lơ phất phơ dạng, gấp vội vàng nói, ngươi như thế nào còn ở lại chỗ này luyện kiếm? Ngươi không biết ra đại sự a? Tất cả mọi chuyện không phải cũng đã giải quyết rồi sao? Bây giờ còn có thể có cái đại sự gì đâu? Trừ phi là Giang ca đột nhiên làm cha, bằng không thì ta cảm thấy không có việc lớn gì. Tiểu thất trợn mắt, vốn là sư phụ ta Thẩm Dương là muốn ta trực tiếp đi ma vực cung điện tìm nữ đế đại nhân, ta nghĩ kéo ngươi cùng một chỗ, nữ đế đại nhân quá lạnh, ta sợ hãi. Sự tình gì? Yêu giới Lâm Hải chi uyên buông lỏng, mà lại, ngươi Giang ca bây giờ đã không tại Tiêu gia môn, chỉ sợ là vào yêu giới. Lý Thế Ngôn chấn kinh, cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Yêu giới nhưng có thập phương yêu đế, mỗi một vị đều là tới gần phi thăng tu vi, Giang ca sẽ không là đi một chọi 10 rồi a? Trước đi với ta bẩm báo nữ đế a. Lý Thế Ngôn ăn trước đó hắn Giang ca không muốn tiên hảo, dù cho ma đế ý thức đã hủy, trước đó tu vi không tại, thế nhưng đột phá kim đăng kỳ. Bây giờ, hiếm thấy có thể khoe khoang chính mình ngự kiếm chi thuật. Không bằng tông tới mấy người đệ tử gặp Lý Thế Ngôn muốn cùng bọn hắn một khối, lập tức bắt đầu ngự kiếm. Tới, đi lên. A này, Thế Ngôn huynh, chúng ta sẽ. Tiểu thất trong thanh âm có vẻ run rẩy, một đôi mắt chiếu ra một phái vẻ hoảng sợ. Lý Thế Ngôn cũng không có nhìn ra tiểu thất bây giờ có chỗ nào không đúng lắm nhỉ, không đợi tiểu thất vươn tay, liền mang theo hắn một cánh tay đem người cho túm lên kiếm, đặt tại trước người hắn. Lý Thế Ngôn nín thở ngưng thần, đầu ngón tay một điểm, lên. Hắn nhìn xem chậm chậm tiến lên kiếm, nghĩ đến trên sách nói ngự kiếm tốc độ là cùng rót vào linh lực thành có quan hệ trực tiếp, hắn trước sử dụng pháp thuật cho mình còn có tiểu thất làm một cái gió quyết gia hộ, tiếp lấy liền dùng chân thực chất hướng phía thân kiếm rót vào một đạo linh khí. Chỉ một cái chớp mắt, Lý Thế Ngôn liền đuổi kịp đi đầu mấy người. Không bằng tông bốn người nhìn xem đuổi theo Lý Thế Ngôn, chỉ nghe thấy trong đó một người phốc một tiếng. Một cái khác đồng môn càng là đưa tay ra, chỉ Lý Thế Ngôn vừa chỉ trước người hắn tiểu thất, miệng há đóng mở hợp, lại là một chữ cũng không thể đụng tới. Lý Thế Ngôn dù sao cũng là hơn 10 tuổi, bây giờ đương nhiên không quên dùng đồng dạng ánh mắt trả cái lễ, sau đó ra tốc mà đi, trong lòng cứ gọi là một cái thoải mái. Đồng môn số 1, ta, bên ta mới không nhìn lầm a. Đồng môn số 2, ngươi không nhìn lầm, hai người bọn họ sát thực ngự kiếm cùng bay. Đồng môn số 3, nhưng Thẩm Dương tông chủ nói qua, bản phái đệ tử chỉ có gặp được vui vẻ cô nương, muốn tới gần nhau cả đời không rời không bỏ, mới có thể ngự kiếm cùng bay. Đồng môn số 4 giận ngã điểm tâm, ta liền biết bọn hắn có một chân. Đại sư Minh cùng Lý Thế Ngôn quả nhiên là cái đồng tính. Bằng không thì cái kia đệ nhất ma tông Lý Thế Ngôn vì cái gì chướng mắt Thẩm Ngọc Ninh mỹ nhân. Đồng môn số 1 hồng một gương mặt, nam càng thêm nam. Biết nam mà tiến a. Một đám không bằng tông đồng môn, mù ta hợp kim ti tan mắt chó. Mà xông lên phía trước nhất Lý Thế Ngôn hiển nhiên không biết mấy cái này ám muội luận điệu. Hắn chỉ là nhìn xem túi đầu trầm mặc tiểu thất, cảm thấy hắn giống như trở nên trầm mặc chút. Thoáng rủ xuống con mắt, đắc ý nói, như thế nào, ngươi Lý ca ta nhanh không nhanh. Tiểu thất, nếu không phải là lão tử muốn ngươi hữu dụng, ta đem ngươi từ trên thân kiếm ném xuống. Lý Thế Ngôn, thử, mắt trợn tròn đi. Ra kiếm chính là nhanh nhất kiếm. Một nhóm người đến Ma vực cung điện, mới được cho biết, Bạch Ngọc Kinh đế nữ Mộc Trúc Vân cùng nữ đế đại nhân đang tại trong điện thương nghị chuyện quan trọng. Vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, giao cho tôi. Nội điện. Gió nhẹ quét. Mộ Dung Yên tựa hồ là tức giận, hai gò má mang lên một điểm hồng, bị tức đến, chuyện lớn như vậy, ngươi bây giờ mới nói với ta. Ai nha, đây không phải không có tìm được thời cơ nha, lại nói, trước ngươi còn không phải làm bộ không biết ta. Mộc Trúc Vân đem Mộ Dung Yên sinh khí rất chén bạch ngọc cho nhặt lên, một lần nữa để lên bàn. Tình huống cụ thể. Ai bảo ngươi năm đó tuổi nhỏ vô tri, kiên định chính mình sẽ không yêu bất luận kẻ nào, lại cứ muốn tu vô tình đạo, bên trong thân thể ngươi cái kia một sợi tình hồn bị ta để vào một cái xí hoàng điệu trong thân thể. Xem đi, thật là thơm định luật vĩnh viễn không quá hạn a. Mộc Trúc Vân trợn mắt, hai chân bắt chéo, khí chất cùng nàng gương mặt xinh đẹp hoàn toàn không hợp. Ai ngờ có lẽ là được ngươi năng lực, lại trở thành thập phương yêu đế một trong, bây giờ ngươi gặp gỡ Giang Túc, thần nữ động tâm, nhất định có phạt, cái kia sợi tình hồn tại trong cơ thể nàng thức tỉnh. Bây giờ, nàng chính là ngươi, ngươi chính là nàng. Mộ Dung Yên bất đắc dĩ nâng trán, nàng cũng không nghĩ tới, lại sẽ đưa tại Giang Túc trên tay. Ngay từ đầu, chẳng qua là cảm thấy, vì tiên ma hai vực chân chính hòa bình, đồng ý thông gia. Cao Thiên Sách cùng Lưu Không Tự Phương Trượng Ngô Ứng Chi tính ra, Thiên Khải Hoàng thất giáng sinh một tử, 18 tuổi sau, có thể làm thập đại ma vực mang đến cực lớn tiện lợi. Lại thêm nữa, nàng biết được Thiên Khải Hoàng tử không có linh căn, có thể trở thành ma vực vật phẩm trang sức, không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm. Về sau, không biết vì cái gì, 18 tuổi đem hắn từ Tiêu Giao môn tiếp vào ma vực, nàng mơ hồ cảm thấy hắn thay đổi. Đầu tiên là ngôn hành cử chỉ, tính cách hoàn toàn khác biệt, lại là trong cơ thể sinh ra thiên linh căn. Mỗi một lần gặp mặt, đều để nàng mười phần kinh hỉ. Mà tại quan sát cuộc sống của hắn bên trong, cùng hắn kinh lịch cả ngày lẫn đêm, không tự giác, đáy lòng sớm đã yêu thích, nhưng mà tính cách lại làm cho nàng sẽ không chủ động mở miệng, cũng may, hắn cũng thích nàng. Nàng biết hắn không phải lúc đầu hắn. Khi tiến vào mộng cảnh giải cứu hắn lúc, trông thấy hắn hoàn toàn khác biệt bộ dáng. Trong đầu của nàng, kỳ thật chỉ có một cái ý nghĩ. Nguyên lai a, phu quân của ta là bộ dáng này. Thật tốt, ta rốt cục nhìn thấy hắn chân chính dáng vẻ. Hóa ra, hắn là một thế giới khác người. Thế giới kia so thế giới này thú vị nhiều, khó trách có thể có Giang Túc như vậy nam tử. Về sau liền sẽ lo được lo mất. Luôn muốn, nếu là Giang Túc chán ghét thế giới này, hắn muốn đi, nàng sẽ làm sao đâu? Nàng không biết. Mộc Trúc Vân cười nàng, ngươi nói, ngươi một cái ma tông nữ đế, nếu để cho người khác biết, ngươi cũng sẽ nghĩ những thứ này, người khác còn không biết sẽ như thế nào cười ngươi đây. Nàng nghĩ, làm sao lại thế? Giang Túc, không phải nàng cân nhắc lợi hại, vì thập đại ma vực mà làm lựa chọn, mà là, nàng tim đập thình thịch sau, nói ra miệng kiên định yêu thương. Chương 323, thì ra là thế. Mộ Dung Yên thở dài, hỏi, nữ nhi kia là chuyện gì xảy ra? Mộc Trúc Vân rốt cục đợi đến vấn đề này, đặc biệt ngượng ngùng sờ lên cái mũi của mình, cái này sao? Lúc ấy ta dưới cơ duyên xảo hợp được đến ngươi biết, thế là liền đem hắn phong tồn, chế thành lễ vật đưa cho gánh chịu ngươi thần hồn xí hoàng yêu đế. Ta cũng là thật không nghĩ tới, nay còn có thể tạo ra cá nhân tới. Một thanh băng xương lưỡi dao nháy mắt đến Mộc Trúc Vân chỗ cổ, phát ra dọa người chói mắt bạch quang. Cẩn thận cảm thụ, này nội điện khí áp đột nhiên hạ xuống mấy cái độ. Nàng đội vàng xin khoan dung nói, ta thật không phải cố ý, chủ yếu cái kia tiểu xí hoàng lúc ấy gặp nguy hiểm, ta sợ ngươi ở trên người nàng tình hồn phá thoái, lúc này mới tiễn đưa ngươi một giọt tinh huyết. Được rồi, ván đã đóng thuyền, ta chỉ có thể tiếp nhận. Cái kia nữ đế đại nhân kế tiếp là tính toán gì? Mộ Dung Yên cho đứng tại cửa đại điện nữ hầu đưa cái ánh mắt, lúc này mới trả lời Mộc Trúc Vân vấn đề. Dĩ nhiên là lấy ý thức tiến vào yêu giới, phòng ngừa Lâm Hải Chi Huyên phong ấn bị phá ra. Ta cảm thấy đi, ngươi cùng Giang Túc liên thủ, này yêu giới là không nổi sóng gió gì. Bên này Lý Thế Ngôn ngáp một cái, đã nhìn thấy một cái vóc người thon thả nữ hầu hướng này đi tới. Truyền đạt nữ đế ý chỉ, mấy vị xin mời đi theo ta. Lý Thế Ngôn cùng tiểu thất bọn người đi theo vị này nữ hầu tiến vào nội điện. Gặp qua nữ đế đại nhân. Lên. Hai người đứng dậy, nhưng luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, nơi này rõ ràng còn có một vị độ kiếp kỳ đại năng khí tức. Tiểu thất không dám nhìn thẳng Mộ Dung Yên, hắn nghĩ đến đây vị nữ đế đại nhân tính cách cùng thực lực, liền có chút sợ hãi. Cũng chỉ có Giang Túc Ma quân vị này thần nhân có thể hàng được. Nữ đế đại nhân, lần này tiểu thất đến đây, là phụng tông chủ Thẩm Dương chi mệnh, yêu giới cùng tu chân giới biên giới Lâm Hải chi huyên phong ấn đã lỏng động, Giang Túc Ma quân bây giờ không tại Tiêu Gia môn, chỉ sợ đã đi đầu một bước, tiến vào yêu giới, không biết nữ đế đại nhân xử lý chuyện này như thế nào. Âm thanh cũng không run. Nhưng Lý Thế Ngôn kèm chút cười ra tiếng, bởi vì hắn trông thấy tiểu thất chỉ kém không có run chân ngã xuống đất. Mộ Dung Yên nhàn nhạt gật đầu, chuyện này liên quan đến toàn bộ tu chân giới, hữu tướng đã viết thư cáo chi tất cả tiên tu tông môn, ta dự định tiến về yêu giới, trợ phu quân một chút sức lực. Lý Thế Ngôn nghe xong, trong ánh mắt đều có ánh sáng, cái kia tẩu tử mang theo ta có thể chứ? Bị Mộ Dung Yên nhẹ nhàng quét dọn liếc mắt một cái, Lý Thế Ngôn lập tức yên tĩnh như gà, gì cũng không dám nói. Tiểu Thất vội vàng nói, nữ đế đại nhân, như là đã truyền đạt hoàn tất, vậy ta cùng các bạn đồng môn liền đi trước. Lý Thế Ngôn bị hắn không tình nguyện lôi đi. Yêu giới. Mộ Dung Yên trong khoảng thời gian ngắn đã hoàn toàn nắm giữ cô thân thể này, không biết có phải hay không thần hồn của nàng ở đây. Xí Hoàng yêu đế danh tự cũng là Mộ Dung Yên. Cái kia sợi tình hồn một cảm thấy được chính mình chủ nhân chân chính, lập tức liền kéo đi lên, trái vọt phải vọt, hấp dẫn Mộ Dung Yên lực chú ý. Nàng lãnh đạm nhìn này nhảy nhót màu hồng nắm liếc mắt một cái, tình hồn liền yên tĩnh trở lại, ngoan ngoan tiến vào trong tay nàng. Lúc này, một vị nữ hầu lảo đảo chạy vào, trông thấy nàng tỉnh, lập tức quỳ trên mặt đất. Trong tay nàng cầm một khối màu lam băng tinh. Xí Hoàng yêu đế đại nhân, đế nữ xảy ra chuyện. Mộ Dung Yên nhàn nhạt nhìn lướt qua trên tay nàng băng tinh, ở bên trong là một đoàn ngọn lửa màu xanh lục, lúc này đang mệt mỏi nằm ở bên trong, giống như là mất sinh khí vậy. Ta không phải tiễn đưa nàng đi Bạch Trạch môn sao? Cũng may nàng tiếp thu cố thân thể này tất cả ký ức, cũng may tình hồn ảnh hưởng, này Xí Hoàng yêu đế cùng nàng tính cách đơn giản giống nhau như lúc. Từ dòng máu của nàng bên trong, ngưng kết nữ nhi, gọi Liễu Âm Âm. Nàng có chút bất đắc dĩ, vì sao lại là Liễu họ? Đổi thành Giang Âm Âm còn kịp sao? Mục Trúc Vân, bởi vì ta lúc ấy tùy ngươi huyết dịch tặng, là một gốc vạn năm trường thiên liễu. Vâng, thế nhưng là, tựa hồ đế nữ tại đệ tử kia thí luyện bí cảnh bên trong gặp phải nguy hiểm. Ta biết. Mộ Dung Yên ngón tay tại không trung điểm nhẹ mấy lần, thần thức liền thăm dò đến Liễu Âm Âm bây giờ ở địa phương. Đệ tử thí luyện. Thẩm Nam Kiều chỉ nghe Liễu Âm Âm rên khẽ một tiếng, liền bị Thủy Mị chỉ có tay xách lên. Thủy Mị không chút khách khí, há miệng liền cắn lấy Liễu Âm Âm trên vai. Thấy Thẩm Nam Kiều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phải chết phải chết. Hàn Băng đế nữ bởi vì nàng mà chết, nàng sợ không phải muốn bị Xí Hoàng yêu đế lột da không thể. Thẩm Nam Kiều trong tay cấp tốc giữa không trung vẽ bùa, nàng vẽ rất nhanh, một cái thiên lôi phủ rất nhanh liền xong rồi. Nhưng ra ngoài ý định chính là, không đợi Thẩm Nam Kiều đem phức tạp chú văn viết xong, liền nghe tới Thủy Mị một tiếng thê lương kêu rên. Chỉ nhìn thấy Thủy Mị bỗng nhiên đem Liễu Âm Âm bỗng nhiên đẩy, chính mình thì lui lại mấy bước, cả người lộ ra đau khổ dị thường. Thẩm Nam Kiều con mắt đều nhanh nhìn thẳng. Ta sát, đây là cái gì kinh thiên đại nghịch chuyển? Thủy Mị lúc này toàn bộ thân thể run rẩy lợi hại, giống như là phạm vào chứng động kinh đồng dạng. Nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, ngực nàng cắm một thanh băng xương lưới dao, thấu xương màu lam đang tại hướng thân thể nàng các nơi lan tràn. Thẩm Nam Kiều theo công kích phương hướng nhìn lại, này xem xét, trái tim đều nhanh chính mình nhảy ra. Đó là một cái mỹ nhân tuyệt sắc, toàn bộ ngũ quan đều giống như thiên thần tỉ mỉ điêu khắc mà thành, chỉ có điều mặt không biểu tình, lộ ra cực kỳ cao lãnh. Còn có một cỗ thượng vị giả uy áp, ánh mắt băng lãnh đến đáng sợ. Thủy Mị đông một tiếng liền quỳ trên mặt đất, quỳ đến gọi là một cái vang dội. Miệng của nàng đóng đóng mở mở, đầu ngón tay chậm rãi chỉ hướng cái kia băng mỹ nhân. Xí Hoàng yêu đế vậy mà tới nơi này. A, nàng chính là Xí Hoàng yêu đế. Liễu Âm Âm mẫu thân. Má ơi, đây cũng quá đẹp mắt đi. Nàng nghĩ đến nhà mình đại sư huynh có vẻ như bắt cóc mỹ nhân như vậy. Nàng như thế nào như vậy không tin đâu. Liễu Âm Âm cắn răng, tại nhìn thấy Mộ Dung Yên thân ảnh cái kia một giây lên, nàng liền có chút ngoài ý muốn. Mẫu thân đại nhân, nàng bận rộn như vậy, làm sao có thể tới cứu nàng? Mộ Dung Yên còn chưa nghĩ ra như thế nào đối mặt cái này huyết mạch tương liên lại xa lạ nữ nhi. Nàng trước giải quyết cái này Thủy Mị, chỉ là kim đan, cũng dám ở ta trước mặt làm càn. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, Thủy Mị thân thể trong nháy mắt nổ bể ra tới. Nhưng mà nàng là không có huyết nhục chi khu, bạo liệt về sau, liền biến thành một sợi khói đen. Trong khoảnh khắc, liền biến mất ở trên không trung. Liễu Âm Âm nhịn đau đau, từng bước một đi đến Mộ Dung Yên trước mặt. Hiển nhiên, nữ đế đại nhân luôn cuống. Nàng như thế nào lập tức liền tiến công đến mẫu thân này một góc sát đây, đều do Mộc Trúc Vân. Nàng cảm thấy được Liễu Âm Âm thân thể linh lực thâm hụt, từ không gian chữ vật xuất ra tiên phẩm đang ăn dược, để nàng ăn bảo, lại đưa tay dán tại bả vai nàng bên trên. Liễu Âm Âm chỉ cảm thấy miệng vết thương của mình đang nhanh chóng khép lại. Trong lúc nhất thời, hai người đều không còn lời gì để nói. Cuối cùng vẫn là Liễu Âm Âm mở miệng, phụ quân đại nhân cũng ở nơi đây. Phụ quân, làm sao lại tại đệ tử thí luyện địa phương? Lại nghĩ tới đã từng giang túc khuất thân vì đệ nhất ma tông nho nhỏ đầu bếp, cũng là không tính kinh hỉ. Nhớ tới trước đó, Mộ Dung Yên khỏe miệng không khỏi mang lên ý cười. Muốn nói Liễu Âm Âm vì cái gì kiên định như vậy giang túc chính là nàng muốn tìm người. Đó là bởi vì giang túc trên người có Mộ Dung Yên khí tức rất nhạt rất nhạt, nhưng mà giống như là xâm nhập trong cơ thể đồng dạng, gọi nàng rất khó coi nhẹ. Đúng, mẫu thân đại nhân, nguyên lai phụ quân gọi Giang Bất Hư đâu? Giang Bất Hư. Nghĩ đến cái nào đó làm cho người ta đỏ mặt ban đêm, Mộ Dung Yên hơi hơi đỏ mặt. Nàng phu quân xác thực không giả, vậy ngươi như thế nào không có cùng hắn tại một chỗ? Liễu Âm Âm lắc đầu, không biết như thế nào liền tán. Bất quá này bí cảnh rất nhỏ, kiểu gì cũng sẽ gặp phải. Chương 324, bị tái rồi. Đang tại bí cảnh bên trong đi tới Giang Túc một đoàn người, một mực lặng im im mắng, thẳng đến Tiểu Thỏ Thỏ có chút lo lắng mở miệng. Giang Túc đại đại, ngươi xem một chút Hy Ninh, ta cảm thấy Hy Ninh trạng thái giống như không thích hợp. Không biết từ khi nào bắt đầu, trong rừng rậm bắt đầu sương mù bay. Giang Túc theo lời, rốt cục liếc Hy Ninh liếc mắt một cái. Quỷ vụ xâm nhiên ở giữa, hắn chỉ thấy Hy Ninh ngày bình thường cái kia một đôi đồng tử, bây giờ giống như nhập ma đồng dạng, phát ra quỷ dị hào quang màu đỏ, giống như là muốn đốt sạch hắn tam hồn thất phách. Tiểu Thỏ Thỏ hô hấp trì trệ, vốn là muốn chạm đụng Hy Ninh, một giây sau cả người giống như bị chạm điện rút tay về, nhưng vẫn là muộn một bước. Gần như trong nháy mắt, Hy Ninh đột nhiên đối Tiểu Thỏ Thỏ ra tay, trong miệng nói mơ hồ không rõ thú ngữ. Hoa kháo, Hy Ninh, ngươi làm sao rồi? Tiểu Thỏ Thỏ nhân thể lật một cái, ôm Hy Ninh lăn khỏi chỗ. Thế nhưng là thời khắc này Hy Ninh đơn giản có thể dùng lực lớn vô cùng để hình dung. Đang lúc Giang Túc do dự thời điểm, thú hóa Hy Ninh đột nhiên thả người bổ một cái. Mắt thấy tiểu thỏ thỏ gặp nguy hiểm, hắn thấy tình thế vội vàng đem tiểu thỏ thỏ vứt trong ngực, ngự kiếm thượng đẳng, nhưng kiếm bài vẫn là bị Hy Ninh một móng vuốt chụp vừa vặn. Tiểu thỏ thỏ hoảng sợ nói, như thế nào hắn lập tức thú hóa rồi? Giang Túc nhíu mày, cái này chẳng lẽ chính là Tô Kiều Kiều nói, cho hắn kinh hỉ. Nàng tại Hy Ninh trong thân thể trồng cái gì? Giang Túc phất phất tay, liền có thể để Hy Ninh hôi phi yên diệt, nhưng mà hắn đồng thời không có làm như thế, ngược lại đối Hy Ninh tiến công chỉ là né tránh. Hy Ninh, ngươi thanh tỉnh điểm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng quát chói tai giống như lưỡi dao phá không mà đến, tại Giang Túc bên thai ầm vang nổ vang. Má ơi, đây không phải lão bà hắn âm thanh sao? Tầm mắt phảng phất bị một cỗ màu vàng vầng sáng cấp tốc bao phủ, một cỗ thanh khí đập vào mặt, khiến cho Giang Túc nháy mắt an tâm. Hắn nhìn thấy một chỗ ngồi kéo trên đất bạch đi liề, khuynh tả tại nữ tử lưng bên trên đến eo mực phát, theo dâng lên khí lưu tung bay, tựa như ảo động. Thật là lão bà hắn. Làm sao lại như vậy? Làm sao lại lần nữa tiến vào yêu giới? Thời khắc này Mộ Dung Yên chỉ dùng một thanh băng nhận liền ngăn trở Hy Ninh bay nào, thuần triệt linh lực từ trong thân thể của nàng liên tục không ngừng phát ra, hóa thành từng đạo xương nhận, hướng phía bị dừng ở giữa không trung Hy Ninh lúc tới. Hy Ninh thân thể bị tiêu ly mặt linh khí chậm rãi cuốn lấy, phủ ở giữa không trung. Mắt thấy lao bà hắn liền muốn động thủ, Giang Túc vội vàng nói, "Tiên Yên, đừng giết hắn." Mộ Dung Yên hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là nghe lời thu liễm linh lực. Trông thấy một màn này, Liệu Âm Âm, trời à lỗ, mẫu thân của ta là như thế nghe lời mỹ nhân sao? Không thể tưởng tượng nổi, phu quân đại nhân như bức. Thẩm Nam Tiểu, ngoa tạo. Cao lãnh mỹ nhân yêu đế thuộc tính nát một chỗ a. Giang Túc cũng mặc kệ có người không có người, mặc dù mới chỉ phân biệt mấy ngày, nhưng hắn thật sự rất muốn hắn lao bà. Hắn vọt tới, ôm chặt lấy Mộ Dung Yên. "Tiên Yên, ôm một cái." Mạnh Nam núng nịu, nữ nhân quả thực ngăn cản không được. Bên này điểm điểm mật mật, mà Giang Túc trong ngực tiểu thỏ thỏ đã sớm tại hắn chạy trước, bị lấy nu hòa, vội vàng ném ra ngoài một đạo tịnh lệ đường vòng cung, ngã trên mặt đất. "Tiểu thỏ thỏ, ta không gọi cha ngươi liền không thích ta đúng không?" Mộ Dung Yên có chút thẹn thùng, đẩy Giang Túc một chút, không nghĩ tới Giang Túc ôm chặt hơn. Thẩm Nam Kiều cùng Liều Âm Âm con mắt trường giống trung đồng, thật sự là bị tú một mặt. "Đúng, hắn là." Giang Túc lúc này mới buông ra Mộ Dung Yên, nói ra, "Hắn chính là ngày ấy tông môn yêu tu, ngươi thấy qua." Mộ Dung Yên hồi ức một chút, xác thực không có gì ấn tượng. Bất quá nếu là Giang Túc đệ tử, nàng là muốn cứu. Nàng thoáng nhìn mấy lần, nếm thử nâng lên lòng bàn tay, linh lực màu xanh lam không ngừng mà tại lòng bàn tay của nàng hội tụ, tiến vào Hy Ninh trong cơ thể. Đó cũng phi công kích chiêu thức, mà là trị liệu tương quan. Đem tự thân linh khí đánh vào đối phương thiên linh huyệt, từ đó khơi thông đối phương toàn thân mạch lạc bên trong lư chắn một loại chữa thương trường pháp. Quả nhiên, Hy Ninh xích hồng mắt dần dần biến thành bình thường mắt sắc, ngoài miệng răng nanh cùng trên tay mọc ra móng tay dài cũng chậm chậm thu về. Hy Ninh thanh tỉnh, cũng hồi tưởng lại chính mình không bình thường. Hắn đầu tiên thân thể cứng đờ, không biết nên như thế nào cùng tiểu thỏ thỏ xin lỗi, ngược lại là tiểu thỏ thỏ từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ Hy Ninh đầu. "Không có chuyện gì. Ngu ngốc Hy Ninh, đừng ấy nấy, ngươi chỉ là bị khống chế nha." Thẩm Nam Tiểu, Liều Âm Âm, mẹ nó, hai dưới hết, độc thân cậu bị giết điên lên rồi. Hy Ninh đơn giản cảm động đến rơi nước mắt, căng cứng thân thể nháy mắt buông lòng xuống, ngồi trên mặt đất một phát bắt được tiểu thỏ thỏ vào áo, cảm động nói, "Ngươi không có giận ta liền tốt." Giang Túc không thành thật, đi sờ Mộ Dung Yên tay. "Lão bà nương tay mềm." Mộ Dung Yên ho nhẹ một tiếng. Giang Túc đã nhìn thấy Hy Ninh đang ngồi liệt tại trên mặt đất, giống như là một cô vợ nhỏ một dạng, bắt được tiểu thỏ thỏ vào áo. "Ngươi còn không cảm tạ nữ đế đại nhân, là nàng cứu ngươi." Hy Ninh bừng tỉnh đại ngộ, chỉ có điều, nữ đế đại nhân như thế nào ở đây? Hắn đi đến Mộ Dung Yên trước người, thi lễ một cái. "Đa tạ tông chủ phu nhân. Ta cũng không biết thân thể đến cùng là xảy ra điều gì mà bệnh, vốn là cùng tông chủ đại nhân đi hào hào, đột nhiên liền mất đi ý thức, tỉnh lại liền phát hiện làm một chút chuyện sai." Mộ Dung Yên, "Không có việc gì, tỉnh lại thuận tiện." Thẩm Nam Tiểu con người địa chấn. "Cái gì tông chủ, cái gì tông chủ phu nhân?" Nàng bây giờ mới phát hiện, chính mình chưa hề chân chính nhận rõ đại sư huynh của nàng. Hoảng sợ. Đồng môn mười mấy năm, cũng không biết đại sư huynh ở nơi nào lập tông phái, còn dính vào Sĩ Hoàng yêu đế. Liêu Âm Âm đối Giang Túc, giòn tan kêu, "Âm Âm chính thức gặp qua phụ quân đại nhân." Trong mắt nàng thuần triệt, lãnh ý không thấy, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Nàng đương nhiên được kỳ, sẽ là như thế nào nhân vật, đem nàng mẫu thân cầm xuống. Giang Túc sững sờ, hoàn toàn sững sờ. Hắn lúc này mới phát hiện, vì cái gì chính mình sẽ cảm thấy Liêu Âm Âm giống như vậy lao bà hắn. Bất luận là từ hình dạng bên trên, vẫn là từ tính cách, khí chất bên trên, không một không mang theo lão bà hắn cái bóng. Mà bây giờ Liều Âm Âm gọi hắn phụ quân, hắn rõ ràng là vài ngày trước mới cùng Yên Yên đêm động phòng hoa trúc, cho nên này Liều Âm Âm từ cái nào trong viên đá đụng tới, hắn bị tái rồi. Không không không, tuyệt không có khả năng. Hắn hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, móc ra kết giới châu, ở đây thành lập một đạo cực kỳ mạnh mẽ linh lực bình chướng. Sau đó đem Mộ Dung Yên kéo đến dưới một thân cây. "Tiểu thỏ thỏ, à, chủ nhân biểu lộ không thích hợp à, như thế nào có lục quang ở trên mặt vần quanh?" "Hy Ninh, ngươi nhìn lầm rồi a, nơi nào có lục quang? Không tồn tại, tông chủ và tông chủ phu nhân vợ chồng tư mật, chúng ta cũng không cần quản rồi." "Thẩm Nam Kiều, ta là ai, ta ở đâu, đại sư huynh là ai? Bị đoạt xá rồi sao?" "Liêu Âm Âm, phụ mẫu CV thật tốt cảm." "Tiên Yên, này, Liêu Âm Âm là chuyện gì xảy ra? Như thế nào ngươi, đột nhiên có thêm một cái nữ nhi?" "Đều không cần cẩn thận đi nghe." Giang Túc âm thanh vốn là mang theo điểm run rẩy. Chương 325, trận tướng. Nhìn xem Giang Túc không dám tin, một trận hoài nghi mình bị lục bộ dáng, Mộ Dung Yên thở dài. "Ngươi nghe ta chậm rãi nói cho ngươi. Tốt, chỉ cần là ngươi nói, ta đều tin tưởng." ta kiên định chính mình sẽ không yêu bất luận kẻ nào, liền tuân theo ý nguyện tu vô tình đạo, để tốt hơn đắc đạo phi thăng. Giang Túc, gì? Lão bà ta tu vô tình đạo. Làm gì tu vô tình đạo a? Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết trong lòng không nam nhân, rút đao tự nhiên thần sao? Kiến thức, kiến thức. Trong thân thể cái kia một sợi tình hồn, ta giao cho Mộc Trúc Vân, nàng để vào một cái xí hoàng điệu trong thân thể, cũng chính là hiện nay xí hoàng yêu đế. Giang Túc khẽ giật mình. Này Mộc Trúc Vân, nhân gia đem tình hồn giao cho nàng đảm bảo, làm sao lại đưa đến cùng tu chân giới cách xa nhau yêu giới tới? Này cũng liền mang ý nghĩa, bây giờ xí hoàng yêu đế chính là Yên Yên, Yên Yên chính là xí hoàng yêu đế. Cái kia Liễu Âm Âm đâu? Giang Túc nói khẽ. Đây mới là hắn quan tâm nhất một vấn đề. Chẳng lẽ trước kia Trích Tinh lâu lâu chủ Tô Vận Thần muốn nói với hắn có quan hệ lao bà hắn bí mật chính là cái này? A, không thể nào, không thể nào. Này cái gì xí hoàng yêu đế sẽ không ở lao bà hắn ý thức thức tỉnh trước đó cùng nam nhân khác sinh hạ Liễu Âm Âm a? Túc chủ, tỉnh táo. Mộ Dung Yên thật lâu không nói, giống như là tại tổ chức tìm tử, cái này khiến Giang Túc càng luống cuống. Mà tình huống thực tế là nàng nhận được một chút Vân Thần thức truyền tin. Cái kia Tiểu Yên Yên a, ta bây giờ lại phát hiện một việc, chính là lấy ngươi huyết dịch bồi dưỡng ra tới nữ hài kia là hai nhân cách, lại 18 tuổi có một thiên kiếp, không cách nào cứu vãn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cùng Giang Túc tại yêu giới phải cẩn thận một chút a. Nói xong, Mộc Trúc Vân liền chuồn đi. Nàng vốn là thật sự không muốn nói chuyện này, tuy nói này Liễu Âm Âm chỉ là Mộ Dung Yên một giọt máu bồi dưỡng ra tới hài tử, mà lại là tại nàng không biết rõ tình hình tình huống dưới. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy, cảm tình cũng không sâu. Có thể, dù sao liên quan đến sinh tử, vẫn là sớm cáo chi cho thỏa đáng. Mà Mộ Dung Yên đã hoàn toàn ngốc, lúc này mới không có ngay lập tức về Giang Túc lời nói. Ma tông nữ đế, lần đầu tiên trong đời nghĩ báo tố thổ tục. Tiên Yên, Tiên Yên. Giang Túc hai tiếng kêu gọi, mới đưa Mộ Dung Yên kéo về hiện thực. Âm Âm nàng, là ta một giọt tinh huyết, từ vạn năm trường sinh liễu bên trong bồi dưỡng ra tới. Giang Túc thở dài một hơi. Hù chết. Hắn chú ý tới Mộ Dung Yên khí tức giống như lập tức lạnh mấy phần, cùng trước đó hình thành rõ ràng so sánh. Giang Túc ánh mắt nu nu, nghiêng trên người trước, từng thanh Mộ Dung Yên ôm vào trong ngực, đầu tại tóc nàng thượng cọ sát, tay vỗ vỗ lưng của nàng. Ngữ khí cũng là cực kỳ ôn nhu. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Nói cho ta một chút. Nói ra thì tốt rồi. Lời rất khẽ nhu. Trong nội tâm lại không phải. Hắn đang nghĩ, có phải hay không ai khi dễ lao bà hắn rồi? Lao bà hắn tu vi cao như vậy, khi dễ không đến mức. Chẳng lẽ bởi vì chuyện gì bị Lý Thế Ngôn đứa bé kia giận đến rồi? Lý Thế Ngôn, khá lắm. Ta đứng uống nước lạnh, nồi từ trên trời tới, Giang Túc đại nhân, tiểu nhân oan uổng a. Mộ Dung Yên nghe tới hắn, không biết làm sao lại cảm thấy, có Giang Túc tại, hết thảy đều không cần sợ hãi. Mộc Trúc Vân vừa mới thần thức truyền tin, nói Âm Âm 18 tuổi tất có thiên kiếp. Thiên đạo lấy mạng, không ai cả nổi. Giang Túc nhíu mày. Đột nhiên không hiểu thấu có thêm một cái nữ nhi. Hắn còn muốn cảm thụ một chút cha từ nữ hiếu đâu. Kết quả, bây giờ nói cho hắn này. Đừng lo lắng, luôn có biện pháp. Bất kể như thế nào, muốn trước tiên đem Yên Yên ổn định. Tiếp nhận xí hoàng yêu đế ký ức, chỉ sợ đối với Liễu Âm Âm, Mộ Dung Yên vẫn là có cảm tình ở. Giang Túc có thể cứu thì cứu. Hai người ấp ấp ôm một cái, nói thì thầm nói đã lâu. Mộ Dung Yên khỏe mắt phiếm hồng, cả người nhiều hơn mấy phần yếu ớt cảm giác, ừm, luôn có thể có biện pháp, mà lại, có lẽ là tình hồn một lần nữa nhập thể, ta cảm giác, ta đều có chút không giống chính ta. Giang Túc một mặt đứng đắn, lao bà hắn như bây giờ nhiều đáng yêu a. Nếu là ngay từ đầu cứ như vậy, hắn đến nỗi chiến lược hơn 200 chương sao. Bất kể như thế nào, người đều tốt. Mộ Dung Yên mặt đỏ lên. Bởi vì thân cao, nàng cùng Giang Túc kém một cái đầu, cho nên nàng nhón chân lên, thân Giang Túc một chút. Giang Túc xử trí không kịp để phòng bị lao bà hắn hôn hôn, khỏe miệng điên cuồng dương lên. Còn có rất nhiều người tại, bằng không thì Giang Túc khẳng định hung hăng thân trở về. Ta có thể mỗi ngày chỉ có một hồi hiểu ý biết tại yêu giới, ma vực vẫn là có thật nhiều sự tình phải xử lý. Ta trở về tìm Mộc Trúc Vân nhìn xem có hay không phương pháp giải quyết, ngươi tại bí cảnh giúp ta chiếu cố một chút nàng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó, Mộ Dung Yên lợi dụng còn có chuyện quan trọng xử lý chuẩn đi. Chỉ để lại Giang Túc, Liễu Âm Âm, Tiểu Thỏ Thỏ, Thi Ninh còn có Thẩm Nam Tiểu. Giang Túc đối Liễu Âm Âm sự tình tất nhiên muốn để tâm. Hắn giả vờ như lơ đãng hỏi, "Âm Âm ngươi 17?" Liễu Âm không biết vì cái gì, chính là 10 phần tôn sùng hắn, lập tức cười nhẹ nhàng nói, "Hồi phụ quân đại nhân, Âm Âm năm nay 16." Nàng xác thực 16. Ừm, cũng là không cần gọi phụ quân đại nhân, nghe có chút. Giang Túc còn chưa nói xong, Liễu Âm Âm liền làm ra một bộ hiểu rõ thân sắc. Ta biết, ta về sau liền trực tiếp hô ngài cha a, thân thiết. Khá lắm. Thượng đạo. Một bên Thẩm Nam Kiều người đã nhanh điên rồi. Liên quan tới sư huynh của nàng 18 tuổi cho một cái 16 tuổi thiếu nữ làm cha việc này. Nàng quả thực không nghĩ tới. Cái kia, Giang sư huynh, ta liền không cùng các ngươi cùng đi, xin từ biệt ta, yên tâm, những chuyện này ta tuyệt không nói lung tung. Thẩm Nam Kiều nói xong cũng giống đào mệnh đồng dạng, giống một cái duyên dáng con quay chuyển đi. Tiểu Thỏ Thỏ mang theo 3 phần hứng hờ 7 phần bạc béo cười, nói ra, à, nữ nhân này, cuối cùng là đi. Nhìn xem nàng bộ này bá đạo tổng giám đốc diễn xuất. Giang Túc khắp không trải qua thầm nghĩ, hệ thống, ngươi đều thường xuyên bảo ta cha, ta còn không biết tên ngươi đâu. Tiểu Thỏ Thỏ nghiêng đầu một chút, người không biết còn tưởng rằng nàng muốn ăn củ cải đâu. Danh tự, ta gọi 007. Bảo ta động động tất là được. Giang Túc trầm mặc. Chẳng lẽ là cái hệ thống đều phải là số lượng số hiệu danh tự sao? Không thành, không bằng ta cho ngươi lấy cái tên mới à, dù sao ta lại nhiều đứa con gái cũng không có gì. Tốt, Túc chủ đại đại, nguyên lai là chờ lấy chiếm ta tiện nghi đâu. Tiểu Thỏ Thỏ suy tư một chút, nhà nàng Túc chủ sắc thực rất mạnh, gọi hắn cha có thể giải quyết cái này thế giới huyền huyễn phần lớn sự tình, không phải liền là lấy cái tên sao? Này mua bán không lỗ a. Nàng ngạo kiều nói, vậy ngươi cho ta lấy cái a. Giang Túc nhíu nhíu mày, ta cảm thấy ta cái kia giả danh liền rất thích hợp ngươi.
Cái gì?
Ta mới không muốn gọi Giang Hà đâu. Đại Giang Đại Hà, không thích hợp ta cái này đáng yêu thỏ thỏ.
Ta nói là Giang Ngộ Nôn.
Giang Ngộ Nôn.
Chậc chậc chậc, gọi cái này cũng không phải không thể, lời chữ đổi thành nhan chữ, ta cảm thấy càng tốt hơn, thích hợp cao nhan chị ta, mà lại, dù sao hệ thống ta cũng coi là túc chủ nữ đế tình yêu người chứng kiến, được thôi.
Tiểu thỏ thỏ, a không, Giang Ngộ Nhan vui dạo dực có danh tự, cũng không tiếp tục là cái kia vô danh thỏ thỏ rồi.
Giang Túc nhìn xem Giang Ngộ Nhan một lần nữa tại hướng Hy Ninh cùng Liều Âm Âm giới thiệu chính mình, không khỏi cười cười. Hắn còn không quên muốn suy nghĩ, như thế nào để Liều Âm Âm né qua thiên kiếp.
Thiên kiếp?
Thiên muốn giết người.
Nếu như, người này tu vi vào lúc đó, đã siêu việt thiên đạo đâu.
Hắn đem ánh mắt tập trung tại Liều Âm Âm trên người.
Biện pháp này có thể thực hiện.
Chương 326, Thiện đưa nữ nhi lịch luyện.
Liều Âm Âm bị Giang Túc như thế trên dưới dò xét, thân thể cứng đờ, cha nàng nghĩ đôi nàng làm cái gì?
Sẽ không là bố trí một đống làm việc cha tấn nàng a?
Thì như Thái Thanh kiếm điện cái gì?
Nàng cũng không nên.
Đều nói nghiêm phụ mẹ chiều con hư, nhưng nàng suy tư mẫu thân của nàng cũng không ít thúc giục nàng nha.
Hải, cha, có chuyện nói thẳng nha.
Một đôi tạp tư lan con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn chằm chằm Giang Túc.
Giang Túc cười,
ta nghe nói, đệ tử thí luyện bên ngoài còn có một cái bí cảnh, cái kia bí cảnh có thể càng thích hợp các ngươi tăng cao tu vi.
Không thể nào, không thể nào.
Giang Túc sẽ không là muốn đem ba người bọn hắn đưa đi cái kia bí cảnh a?
Cái này đệ tử thí luyện nhiều nhất xuất hiện nguyên anh tu vi đồ vật, mà bên cạnh liền không nhất định.
Nói không chừng độ kiếp đều có thể cho ngươi chỉnh ra tới, đưa bọn hắn đi, đây không phải là đi chịu chết sao?
Hy Ninh há to miệng, đáng tiếc cuối cùng gì cũng không nói.
Giang Mộ Nhan xem như không chết hệ thống, tùy tiện như thế nào dạy vò.
Chỉ có Liều Âm Âm giống như là một cái cha không thương nương không thích đáng thương nữ a.
Cha con gặp mặt ngày đầu tiên, đáng thương nữ nhi liền muốn bị phụ thân đưa đi địa phương nguy hiểm, trên người nàng còn mang theo tổn thương đâu.
Này này này, này hợp lý sao?
Liều Âm Âm cùng Mộ Dung Yên rất giống mặt bên trên, nhẹ tiết ra một tia ủy khuất.
Giang Túc bình tĩnh nói, yên tâm, cha ngươi ta sẽ ở đây chú ý ngươi động tĩnh, mà lại ngươi tu vi để thằng cũng là yên yên một mực kỳ vọng.
Câu nói này hiển nhiên lên rất lớn hiệu quả.
Liều Âm Âm hiểu,
nguyên lai mẫu thân đại nhân cũng hy vọng nàng có thể sáng nay tăng cao tu vi, bảo vệ tốt chính mình.
Nguyên lai là dạng này, đa tạ cha đề điểm.
Yêu giới sắp cùng tu chân giới khai chiến, bất luận là từ đâu một điểm nói, ta đều hẳn là tăng cao tu vi mới là. Ta cuối cùng nghĩ rõ ràng mẫu thân đại nhân vì cái gì để ta vào bạch trạch môn.
Ta này liền tiến đến nguyên trạch bí cảnh.
Ba người nói đi là đi, tới một trận bí cảnh thông cửa.
Giang Túc vui mừng cười, bắt đầu kiểm kê không gian chữ vật đồ vật, tìm tới rất nhiều tại tu vi hữu ích.
Kỳ thật, không chỉ là tại giúp Liều Âm Âm né qua thiên kiếp,
càng nhiều, hắn là tại khiêu chiến chính mình.
Còn có một cái phương pháp hắn không nói, đó chính là tại Liều Âm Âm tao ngộ thiên kiếp trước đó, bên cạnh nàng có thể cản thiên đạo cùng thượng giới nhân vật, có thể làm nàng bài trừ trật tự.
Ba người đến nguyên trạch bí cảnh bên trong,
Giang Mộ Nhan cùng Liều Âm Âm hai người trò chuyện vui vẻ, Hy Ninh yên lặng theo ở phía sau.
Các ngươi nghe, có người đang khóc.
Giang Mộ Nhan tức khắc một cái giật mình, con thỏ lỗ thai không có khống chế tốt, nhảy nhót đi ra.
Liều Âm Âm ngăn tại trước người nàng, lợi kiếm tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ.
Kỳ quái, này nguyên trạch bí cảnh, lúc này chắc hẳn chỉ có chúng ta tiến vào, làm sao lại có những người khác đâu?
Hy Ninh đối Giang Mộ Nhan lời nói biểu thị đồng ý.
Bất quá, nếu Hy Ninh như thế chắc chắn, Liều Âm Âm cùng Giang Mộ Nhan cũng liền đứng tại chỗ ngưng thần lắng nghe.
Nhưng đứng đầy một lát, trừ phong thanh, các nàng vẫn không có nghe tới khác dị dạng âm thanh, chỉ phải nhìn về phía một bên Hy Ninh.
Mà một bên Hy Ninh cũng là nhàn nhạt lắc đầu.
Bây giờ không thấy.
Hảo ngươi cái Hy Ninh, dám làm ta sợ.
Chờ một chút, lại có.
A, có tin ta hay không đánh ngươi?
Cái chuyện cười này không buồn cười.
Liều Âm Âm ngẩng đầu hỏi, Hy Ninh, ngươi nghe được cái thanh âm kia là từ đâu truyền đến?
Hy Ninh chậm rãi xoay xoay thân thể, tay áo dài vung lên, chỉ hướng phía trước mảnh rừng cây kia bên trong, từ nơi đó truyền tới.
Giang Mộ Nhan nhìn xem âm trầm rừng cây, trong lòng tóc thẳng rung động.
Liều Âm Âm bởi vì ngày ấy thủy mị cho nàng lưu lại bóng tối còn chưa từng tối lui, lại căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm thái, vừa định nói tránh đi,
cũng chỉ nghe Hy Ninh nói, thứ này chỉ sợ là U Minh quỷ giới vạn năm trước còn sót lại oán linh, nếu là không rất sớm thanh trừ, sợ là sẽ phải bị loại này cường đại oán niệm cướp đoạt tâm hồn.
Liều Âm Âm nhíu nhíu mày, nghĩ đến chỉ là oán linh, sẽ không quá lợi hại.
Vậy ngươi tới chỉ đường, ta cùng Mộ Nhan muội muội đi theo.
Hy Ninh gặp Giang Mộ Nhan có chút bất an, vội vàng an ủi, thỏ thỏ, đừng sợ, ta sẽ hộ ngươi chu toàn.
Như thế nào còn bảo ta thỏ thỏ?
Ta không cần ngươi bảo hộ, ngươi chú ý tốt chính mình là được.
Tốt ta.
Liều Âm Âm gặp Hy Ninh đã bay ra một khoảng cách, vội vàng muốn mang Giang Mộ Nhan theo sau.
Chỉ là nàng còn chưa đọc lên ngự kiếm quyết, liền bỗng dưng cảm thấy sau lưng choáng mở một trận ấm áp.
Cùng chung quanh âm trầm quỷ dị họa phong quả thực có chút không hợp nhau.
Liều Âm Âm không khỏi quay đầu nhìn lại,
chỉ thấy kiếm khí nghiêm nghị ở giữa, màu lam linh khí phảng phất tầng tầng mảnh lãng đem Giang Mộ Nhan bội kiếm cấp tốc bao trùm.
Giang Mộ Nhan thân giống như phi yến mà nhảy lên.
Tại tầng tầng tiên khí điệp ra bên trong, Liều Âm Âm chỉ nhìn thấy cái kia kim sắc kiếm tuệ theo gió mà động, đúng là cảnh đẹp ý vui.
Giang Mộ Nhan, mặc dù này quá xuyên thần kiếm là túc chủ không muốn, nhưng mà bức cách vẫn là tiêu chuẩn.
Ngự kiếm mang gió, phi tường tốt.
Đi thôi.
Ừm.
Liều Âm Âm lên tiếng, liền đi theo Giang Mộ Nhan sau lưng, hai người thời gian một cái nháy mắt liền đuổi kịp Hy Ninh.
Đối đây, Liều Âm Âm không khỏi cảm thán nói, không nghĩ tới Mộ Nhan muội muội ngự kiếm chi thuật lại là như thế tinh xảo.
Giang Mộ Nhan mặc dù bị khen trong lòng đắc ý mà, nhưng vẫn là nhịn không được khiêm tốn nói, nơi nào quá khen.
Ba người yên lặng quan sát đến bốn phía động tĩnh,
dù chưa dò xét xuất một chút bất kỳ khác thường gì, nhưng càng là yên tĩnh, càng là gọi người cảm thấy kinh ngạc. Hy Ninh không khỏi có chút lo lắng, nơi này sương mù tựa hồ không nồng, thế nhưng là ta thế nào cảm giác có điểm lạ a. Giang Mộ Nhan yên lặng thu hồi bộ kiếm, cẩn thận quan sát bốn phía, lông mày cau lại. Sắc thực rất quái lạ. Nay đã không thể xem như yên tĩnh, mà là tĩnh mịch. Dần dần thu hồi nụ cười. Liêu Âm Âm quay người nhìn về phía Hy Ninh, "Hy Ninh, âm thanh kia còn nghe được sao?" Hy Ninh chỉ là gật đầu nói, liền tại đây rừng cây chỗ sâu. "Nếu là âm thanh, vậy liền dùng âm thanh tới giải." Liêu Âm Âm rút ra bên hông bạch ngọc tiêu. Còn lại hai người chỉ nghe một tiếng tiêu mình, ngắn ngủi tiếng tiêu cực giống mũi tên phá không vang lên. Chỉ nghe phanh một tiếng, tiếng tiêu giống như là va chạm ở một chỗ vô hình kết giới phía trên. Ngay sau đó liền nghe tới một tiếng vang thật lớn, tựa như là đánh nát một mặt to lớn tấm gương, vỡ vụn âm thanh chui thẳng đáy tai, đâm vào Hy Ninh cùng Giang Mộ Nhan vội vàng vận khởi linh lực để chống đỡ này chói tai âm thanh. Liêu Âm Âm trước mắt đột nhiên hiện lên một tia quỷ dị lam quang, giống như là bị giải tỏa địa đồ đồng dạng. Một đầu tĩnh mịch đường nhỏ liền xuất hiện ở ba người trước mắt. "Chờ một chút." Giang Mộ Nhan vừa xuống một cước, bước vào, liền bị Liêu Âm Âm một tiếng quát nhẹ, dọa đến bỗng nhiên thu chân về. Chỉ thấy Liêu Âm Âm nắm một mảnh đang tại giữa không trung đánh lấy xoáy nhi lá rụng, cổ tay chuyển một cái, bị rót vào linh lực lá rụng trong nháy mắt gia tốc, giống như là một cái phi tiêu đồng dạng bắn ra ngoài. Trước mắt rõ ràng là một đầu xem ra thông suốt vô cùng đường nhỏ, nhưng Liêu Âm Âm đánh ra phi diệp, lại giống như là bị một đạo không hiểu bình chướng ngăn lại, sinh sinh chệch hướng lúc đầu quỹ đạo. Ngay sau đó liền đánh thẳng mà cho đến bay về phía một bên rừng cây. Bay một tiếng, bị chặn ngang chặt đứt cự một cầm vang sụp đổ. Ở mức quê mùa theo gió đêm bị lật lên, sắp Giang Mộ Nhan một trận tình khủng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Hóa trưởng bị lưỡi đao, Liêu Âm Âm cách không đánh ra một cái bạo kích, màu lam linh khí tựa như luân đao, cực nhanh từ Liêu Âm Âm đẩy ra lòng bàn tay gặp xoáy ra ngoài. Chỉ nghe thấy phanh 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 mà vài tiếng, còn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì, liền nghe tới Liêu Âm Âm nhạt tiếng nói, "Không có việc gì, đi thôi." Giang Túc tại đệ tử thí luyện một gốc đại thụ hạ gặm quả táo, thảnh thơi nhìn xem nguyên trạch bí cảnh phát sinh hết thảy. Hoắc, thật không hổ là nữ nhi của hắn. Này tính cảnh giác cùng phản ứng trình độ, tuyệt. T. Nói không chừng, hai năm thật đúng là có thể đem Liêu Âm Âm bồi dưỡng đến cảnh giới cực cao. Đột nhiên, Giang Túc tay dừng lại, hắn cảm nhận được một nhóm người đang tại hướng hắn đi tới. Cầm đầu là cái trẻ tuổi nữ tử, tu vi tại Nguyên Anh kỳ, nguyên thân là con gấu trúc. Đúng, không sai. Là chỉ gấu trúc lớn. Nàng đằng sau theo một đám gấu trúc, không phải đen trắng rộng. Một đám người mặc xanh xanh đỏ đỏ, nếu không phải là Giang Túc có thông thiên chi nhãn, hắn có thể sẽ đem đám người này ngộ nhận là không tước. Giang Túc nhìn xem quốc bảo nhóm nhìn xem Giang Túc. Ai nha, đây không phải Giang Bất Hư sao? Một người a. Không giả đệ đệ muốn hay không, cùng các tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa chơi nha. Giang Túc, bị một đám gấu trúc quấy rối là cảm giác gì? Hôm nay có thể tính cảm nhận được. Hắn, mấy ngày nay có nhiệm vụ trọng đại, là muốn quan sát nữ nhi của hắn, vì nàng chế định tu hành kế hoạch. Không được. Giang Túc xoay người rời đi, không mang đi một con gấu trúc. Giang Bất Hư, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi một cái số điểu, dựa vào cái gì cự tuyệt chúng ta? Bọn tỷ muội bên trên, cẩn thận đừng làm bỏ ra mặt của hắn. Một đám gấu trúc rút kiếm đối Giang Túc lao đến. Giang Túc nhìn xem gió giống như thực chất trong mắt hắn lưu động, cười tủm tỉm nhìn thoáng qua bọn này gấu ngốc nghèo. Tay tại không trung khẽ động, trong rừng trúc một đống hòn đá nhỏ theo gió mà lên, đến Giang Túc trong tay. Hắn đem những này hòn đá nhỏ trong tay thưởng thức một hồi. Sau đó đột nhiên bắn ra mấy viên, mỗi một viên đều bất thiên bất ỷ chính giữa bọn này gấu trúc nữ mặt. A, đau quá. Một đống tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hắn không phải kim đan sao? Làm sao có thể đánh qua chúng ta? Giang Túc ngáp một cái, chuyển sang nơi khác nằm, tiếp tục quan sát nữ nhi của hắn bên kia động tĩnh. Nguyên trạch bí cảnh. Ba người bước vào trước mắt một phương này kết giới. Âm Phong nhíu mặt, từ nơi sâu xa phảng phất có hồn phách xoay quanh tại đỉnh, hơi hơi khóc nức nở. Nhưng Liêu Âm Âm càng chạy, lại càng cảm thấy lạnh. Cầm đầu Hy Ninh đột nhiên mở miệng nói, đây là tòa hồn trận. Đại gia minh bạch ý tứ trong đó. Giang Ngộ Nhan chính mình tiêu hóa trong chốc lát, mới cẩn thận hỏi, này tòa hồn trận sẽ là ai bày ra? Ai sẽ tại dạng này cao cấp bí cảnh bày ra dạng này trận pháp? Hy Ninh trong mắt nói, ta không rõ ràng yêu giới, vấn đề này chỉ có Liêu Âm Âm có thể đáp. Chương 327, nữ nhi gặp nguy hiểm. Nghĩ đến là cái đại nhân vật, mà lại mượn nhờ một loại nào đó pháp khí. Hy Ninh đáy lòng trầm xuống, pháp khí. Liêu Âm Âm nhẹ gật đầu, pháp khí đều là có linh tính, nếu là được đến một kiện tiên cấp pháp khí, chỉ cần vẽ ra trận pháp, lại đem pháp khí đặt ở trận nhãn chỗ, cái kia pháp khí liền sẽ tự chủ phát huy uy lực. Giang Mộ Nhan nghe Liêu Âm Âm phổ cập khoa học, trong lòng cũng liền nắm chắc, Âm Âm, ý của ngươi là thập phương yêu đế một trong. Liêu Âm Âm quay đầu nhìn thoáng qua Giang Mộ Nhan, lại nói, vừa rồi vị này Hy Ninh cũng nói, hắn nghe được hải tử tiếng khóc, thêm nữa trận pháp này là tỏa hồn trận, chỉ sợ chính là một vị nào đó yêu đế luyện cần đồng tử hồn phách bí pháp. Ba vị biểu lộ chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Giang Mộ Nhan tựa như thoại bản thảo luận, phàm nhân tin tưởng lấy đồng nam đồng nữ tế tự thần sông, liền có thể cầu tới mưa thuận gió hòa. Tuy nói đây đều là chút lời nói vô căn cứ, nhưng yêu đến nếu là vì luyện công, cũng là không phải là không được. Chỉ là, còn không biết sẽ đưa tới cái gì yêu ma quỷ quái. Liêu Âm Âm nhíu mày. Này bí cảnh quả thực âm trầm khủng bố. Cho nên, thân ái phụ quân đại nhân, tại sao phải đem Âm Âm hướng trong hố lửa đẩy a? Hy Ninh cẩn thận. Liêu Âm Âm ngưng thần. Lời còn chưa dứt, Hy Ninh còn đang nghe tập trung tinh thần, liền nghe Giang Mộ Nhan một tiếng la hét, đi ở đằng trước Liêu Âm Âm bỗng nhiên vừa nhấc tay áo. Chỉ nghe đinh một tiếng, một cái màu sáng ấm châu liền đánh vào Hy Ninh trên thân kiếm. Bởi vì Hy Ninh dùng nội lực ngăn cản, viên kia ám khí mới bị hắn một kích này bắn ngược đến Liêu Âm Âm bên người trên cành cây, mà ám khí chung quanh thân cây cũng nhanh chóng biến đen. Có độc. Liêu Âm Âm trong lòng nhảy một cái,
vội vàng bảo vệ Giang Mộ Nhan bỗng nhiên triệt thoái phía sau một bước, đồng thời chuẩn bị tùy thời phát động phản kích. Ngoa tạo, này ai vậy, có bản lĩnh đi ra đơn đấu, thả cái gì phá ám khí, biết cha ta là ai chăng? Dám động nàng, Giang Túc chém hắn 10 lần đều không quá đáng. Liệu âm âm, quả nhiên Giang Mộ Nhan mở miệng, không có chút nào sẽ để cho người cảm thấy nàng nguyên thân là chỉ tiểu thỏ thỏ. Giang Mộ Nhan, dũng cảm hệ thống, không sợ khó khăn. Khi Ninh vừa định mở miệng, liền nghe tới Liệu âm âm đột nhiên chợt quát một tiếng, đi ra. Ngay sau đó, trong hư không liền truyền đến một vị nam tử tiếng cười, mang theo nửa phần tà khí, thậm chí nói là có chút tính trẻ con cũng không đủ. Đột nhiên, một trận thanh thúy linh đang âm thanh liền từ viễn không chậm rãi phiêu đi qua. Dứt lời, một bộ bóng đen đột nhiên rơi đến trước mọi người phương tráng kiện trên cành cây, như muốn cùng phía sau cái kia một vầng loan nguyệt hòa làm một thể. Người tới đến eo mực phát đều khép tại màu vàng quan trung. Nam tử thân hình thon dài, chỉ là hướng hắn nhìn lại, lại có loại mông lung cảm giác, phản phát hiện ra ở trước mắt cũng không phải là thực thể, mà là tựa như ảo mộng hư ảnh. Nghịch ánh trăng, Liệu âm âm chỉ nhìn thấy nam nhân trên mặt mặt nạ màu đen, phức tạp hoa văn lộ ra 10 phần quỷ dị. Không, đây không phải là hoa văn. Lại nhìn xuống nhìn, nam tử vòng chân bị gió thổi động phát ra đinh linh linh tiếng vang. Tại lúc này nghe tới càng phát làm cho người lỗ chân lông đứng vững. Liệu âm âm trong tim run lên. Sẽ không thật là hắn a?